Chương 198, Chí Phú Tiểu có năng lực đuổi Thiếu Khanh, nhẹ tin người. Chương 198, Chí Phú Tiểu có năng lực đuổi Thiếu Khanh, nhẹ tin người. Thông Châu, lúc hoàng hôn, Bùi Thiếu Khanh ở trong nhà vườn hoa trên giường em nghỉ một chút. Triệu Chỉ Lan, Liễu Ngọc Hành, Diệp Hàn Sương cùng Tạ Thanh Nô tứ nữ thì tại cách đó không xa chi làm cái gian hàng tự mình làm hoa tươi bánh, hoa đều là theo trong hoa viên hiện và hái. Liên át chủ bài một cái mới mẻ. Triệu Chỉ Lan đang cùng nhân bánh, tay áo đã bị cuốn đi tới dùng căn sợi tơ cố định, lộ ra một đoạn trắng non như ngọc cánh tay. Theo động tác trên tay, tóc trên đầu đổ trang sức đinh đương văng rội, mang trên mặt tung tăng nụ cười. Diệp Hàn Sương đang cùng mặt, trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nhưng ba động, theo động tác trên tay chịu nặng lương tâm lúc gần lúc hiện, có chút che đậy hắn tầm mắt, có thể dùng hắn không thể không khi thì điều chỉnh cường độ. Tạ Thanh Nô cùng Liễu Ngọc Hành phụ trách bao, chủ yếu là Liễu Ngọc Hành. Tạ Thanh Nô ở bên cạnh học tập, một cái thành thục giống như là cắn một cái là có thể nổi trên mặt nước mật đảo, một cái khác bụng hơi gồ lên mẫu tính mười phần, có phong tình. Trên giường em lười biếng Bùi Thiếu Khanh nhìn một màn này cảm giác vô hạn thỏa mãn, lúc này mới người sống qua ngày, lúc này mới phấn đấu ý nghĩa. Ngửa người lên nằm, lộ ra cái bụng ly tướng quân, nhẹ giọng lười biếng nói, chủ công, tìm lâu như vậy, Phượng Hoàng Sơn đều cơ hồ lật tung rồi, không hề phát hiện, thần các tướng sĩ đều mệt đến giống như là một đám mèo hoang rồi, chẳng lẽ căn bản không tu sĩ gì đạo phủ? Nhắc lên chuyện này, Bùi Thiếu Khanh thật tốt tâm tình trong nháy mắt bị kín một tầng bóng mờ, nụ cười dần dần biến mất. Theo lý thuyết trận kỳ tất cả đi ra, kia phòng vệ trận hoặc là che giấu pháp trận đã sớm mất hiệu lực, nhưng hắn mèo cùng lao vương người tại Phượng Hoàng Sơn lên không phân ngày đêm hao nhiều ngày như vậy, nhưng ngay cả tu sĩ mau đều không tìm tới. Khiến hắn cũng không khỏi hoài nghi lên Phượng Hoàng Sơn lên tới đấy có hay không tu sĩ đạo phủ. Có thể nói không có chứ, kia một nhánh tàn phá trận kỳ lại vừa là thật hàng thật. Nhưng là có đi, nhưng không tìm được, coi như là thật có, nhưng không tìm được mà nói theo không có có gì khác biệt. Bùi Thiếu Khanh cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Miêu. Nhưng vào lúc này một tiếng mèo kêu truyền tới. Bùi Thiếu Khanh theo tiếng kêu nhìn lại, là Ly tướng quân thị thiếp một trong đại hắc miêu đứng ở bên cạnh vườn hoa tường biệt lên. Ly tướng quân xông hắn kêu một tiếng, miêu. Hắc miêu trong nháy mắt hạ xuống tường viện chạy tới, nhảy lên giường em tiến tới Ly tướng quân bên người dùng đầu cọ lấy hắn. Bùi Thiếu Khanh chưa từng nghĩ tới sẽ bị mèo tú một mặt. Miêu hắc miêu tự cấp Ly tướng quân nói cái gì? Ly tướng quân sau khi nghe xong phiên dịch thành người mà nói cho Bùi Thiếu Khanh, chủ công, trong kinh báo lại, giống như quý phi đã biết ngươi và muội muội nàng gian tình rồi, cũng rất là nổi nóng, xin thể nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyệt Thiên làm sao có thể đem loại sự tình này nói cho nàng biết tỉ tỉ đây? Bùi Thiếu Khanh nhíu mày một cái, sau đó lại rất nhanh ra, nợ nhiều hơn không lo, dù sao không có chuyện này giống như quý phi cũng sẽ suy nghĩ đem hắn chém thành muôn mảnh. Vậy thì về sau tranh thủ nhiều mặt trời mấy lần đi, ít nhất thật bị chém thành muôn mảnh rồi cũng không thua thiệt. Hắn đứng dậy vươn người một cái, đúng không xa xa Tạ Thanh Ngô nói, nương tử, ta có việc đi một chuyến huyện nha gặp vương huyện lệnh, buổi tối không trở lại ăn. Phải đi theo lão vương thương lượng một chút tu sĩ động phủ sự tình, mặc dù không tìm được tu sĩ động phủ, thế nhưng này nhưng cũng không đại biểu bọn họ lại không thể vì vậy thu lợi. A phu quân chậm đã đi, chúng ta hoa tươi bánh đã nương chín sẽ cho ngươi lưu. Tạ Thanh Nô cười trả lời. Bùi Thiếu Khanh trở về lấy cái nụ cười xoay người rời đi. Vương huyện lệnh chính đang làm việc công, nghe Bùi Thiếu Khanh tới, hắn khiến người đem mang tới phòng chính chiêu đãi. Bùi Minh hôm nay đến thăm nhưng là bởi vì tu sĩ động phủ một chuyện. Vương huyện lệnh đoán được hắn ý đồ. Lão vương thật là thần cơ diệu toán a. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, đặt mông ngồi xuống, bưng lên rót trà ngon nhấp một miếng nói, Vương Minh à, ngươi nói nếu là Phượng Hoàng Sơn lên căn bản không có tu sĩ đạo phủ, hoặc là chúng ta thật không tìm được mà nói lại nên làm thế nào cho phải đây? Còn có thể như thế nào cho phải? Đương nhiên chỉ có thể làm không có chuyện này. Vương huyện lệnh cảm thấy chẳng biết tại sao. Hắn là một cái nhìn rất thoáng người. Nhỏ mọn rồi, suy nghĩ nhỏ mọn nữa à? Bùi Thiếu Khanh đặt ly trà xuống, ung dung thong thả nói, có hay không tu sĩ đạo phủ đều không chế mãi chúng ta mưu lợi sao? Bùi Minh lời này giải thích thế nào? Vương huyện lệnh cả kinh nói. Muốn nghe một chút hắn lại có kỳ tư diệu tưởng gì. Bùi Thiếu Khanh cười nói, người ta bởi vì một nhánh tàn phá trận kỳ, cũng là người ta tại Phượng Hoàng Sơn lên tìm nhiều ít thời gian. Ngươi nói, nếu là đem tin tức này truyền đi đây, lại có bao nhiêu người nguyện ý tới liều một phen? Giang hồ hào kiệt, thế gia đại tộc nhất định chen chúc mà tới. Vương huyện lệnh như đinh chém sắt trả lời. Tu sĩ động phủ sức hấp dẫn chính là như vậy lại. Không sai, nhưng chúng ta cũng không thể bạch nói cho bọn hắn biết như vậy một tin tức tốt chứ. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái hài hước nụ cười, Phượng Hoàng Sơn về hai người chúng ta quản hạt nhà. Chúng ta có thể mang chi kia trận kỳ công khai biểu diễn ra, sau đó vây núi thu vé vào cửa, phàm là nộp bạc liền cho phép vào núi đi tìm tu sĩ đạo phủ, đã như thế liền có thể đền bù chúng ta mấy ngày nay tổn thất. Vương huyện lệnh trợn mắt mắt mồm, coi như người trời. Bùi huynh là thế nào nghĩ ra loại này chủ ý? Bùi huynh nghĩ đến đơn giản, mặc dù ngươi là cao quý bình dương nam, nhưng quan trên có quan, luôn có thể ép ngươi một đầu, nếu không phải nguyện giao vé vào cửa đây. Vương huyện lệnh tỉnh táo lại, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến này môn vé khẳng định không tiện nghi. Hơn nữa có lúc không phải có tiền hay không chuyện, luôn có người không muốn túi đầu trước bọn họ. Bùi Thiếu Khanh rất thức thời vỗ tay một cái, Phong Kinh Vân đạm đáp, cái này rất đơn giản, so với ta bối cảnh cường thịnh không muốn giao vé vào cửa vậy thì không giao sao, chúng ta kiếm những thứ kia không thể không giao vé vào cửa người tiền liền có thể. Nói trắng ra là liền ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt kẻ yếu. Kiếm tiền sao, không có coi. Cuối cùng có thể thuận lợi lấy tiền mới là đạo lý cứng rắn. Có nhiều người như vậy tràn vào, có thể đem Phượng Hoàng Sơn canh nhất khắp cả, nếu là bọn họ thật liền tìm được tu sĩ động phủ đây. Vương huyện lệnh vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Bùi Thiếu Khanh biểu thị hắn lại nhỏ mọn rồi, có lý chẳng sợ nói, chúng ta bán vé vào cửa không có nghĩa là người chúng ta không tham dự tìm a, nếu là thật tìm được tu sĩ độc phủ, vậy mọi người đương nhiên là bằng bản lãnh của mình rồi. Coi như cuối cùng chúng ta thật thứ gì đều không cướp được, kia bán vé vào cửa cũng kiếm được chậu đầy bát, dù sao cũng hơn giống như bây giờ ngay cả một mao cũng không có, còn phải không ngừng hướng bên trong đầu nhập nhân lực vật lực cùng tài lực tốt hơn. Người khác khả năng kiếm lớn, nhưng hắn vĩnh viễn không thua thiệt. Vé vào cửa định giá bao nhiêu? Lão Vương động tâm. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt đều không nháy mắt, há mồm liền phun ra một con số, 1000 lượng, liền 1000 lượng bạc cũng không lấy ra được, còn lăn lộn gì đó giang hồ, còn lăn lộn gì đó con trường, còn muốn tu sĩ gì độc phủ, cùng bức xứng sao muốn những thứ này có hay không, nắm chặt kiếm tiền đi. 100 người chính là 10 vạn lượng, 1,000 người chính là 100 vạn lượng, 1 vạn người chính là trong lúc nhất thời Lão Vương hô hấp cũng có chút dồn dập rồi. Đương nhiên, khẳng định không có 10000 nhiều người như vậy. Dù sao không phải là ai cũng nguyện ý bởi vì một nhánh trận kỳ liền dám hoa 1000 lượng bạch ngân đánh cuộc một lần, cũng không phải ai cũng cảm thấy nhiều người như vậy mình có thể tại phát hiện tu sĩ động phủ sau có thu hoạch, hơn nữa cũng sợ gặp phải lường gạt. Thế nhưng Vượng Hoàng Sơn lớn như vậy, chúng ta lấy ở đâu nhiều người như vậy vây núi? Vương huyện lệnh lại nói, không tính chia nhỏ hai phủ bà sơn, Phượng Hoàng Sơn là Thông Châu biên giới đứng đầu đại sơn một trong, dù là tập trung toàn phủ Tĩnh An vệ vây núi cũng chỉ có thể vây một cái tỉnh mình. Mà nếu như không có thể vây gió thổi không loạn, vậy khẳng định có thật nhiều người không đứng đắn mua vé vào cửa đường vòng vào núi. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy khẽ mỉm cười, trong lòng có dự tính nói, cho nên khoản này bạc chúng ta không thể ngang nhau, được phân chia 3 phần, phần chính muốn tặng cho bệ hạ, đương nhiên chỉ là trên giấy phần chính, ta mới có thể nói phục hắn phái binh phối hợp chúng ta vây núi gom tiền. Quốc gia có tiền, không có nghĩa là hoàng đế thì có tiền. Nay sáng loan kiếm một món tiền lớn cơ hội, tin tưởng cảnh thái đế là sẽ không bỏ qua. Trung quy đánh Bắc Man cần số lớn bạc, hơn nữa điều binh vây núi mà nói nhất định là điều động Thục Châu vệ không thể nghi ngờ. Bùi Thiếu Khanh cũng đúng lúc có cơ hội sớm tiếp xúc Trần Ân cùng Triệu Tuấn hai vị này Thục Châu vệ thiên hộ. Bùi huynh thật là nghĩ đến chu đáo chu toàn. Vương huyện lệnh ngược lại hít một hơi khí lạnh, đem hoàng đế kéo vào được, không chỉ có thể có người tay vây núi, lại còn có thể nhường một ít không nghĩ giao vé vào cửa người cũng đều đàng hoàng giao vé vào cửa. Thế nhưng có người có địa vị, có bối cảnh, hơn nữa còn không phải không giao vé vào cửa mà nói, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể coi là trong nhà hắn lợi hại, miễn vé vào cửa. Nhưng lão Vương vẫn là không cam lòng, trầm tư một lát sau cho ra một tuần lễ giới hạn, đến cuối tháng nhược còn chưa phát hiện mà nói liền theo Bùi huynh nói như vậy, vừa vặn ngươi cho bệ hạ đi tin cùng với hắn trả lời cũng cần thời gian. Được. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha, sau đó đứng dậy nói, cái bụng cũng trò chuyện nói, Vương Minh mau mau sai người chuẩn bị cơm đi, ta đã sớm nói cho phu nhân tối nay không trở về nhà dùng cơm, người ta không say không nghỉ. Bùi huynh cái điểm này tới tìm ta đàm luận, chẳng lẽ chính là vì chỗ cơm? Vương huyện lệnh trêu ghẹo một câu. Bùi Thiếu Khanh thở dài nói, không nghĩ đến này cũng cho ngươi xem đấu, là ta quá mức đơn thuần không có lòng dạ. Vương huyện lệnh dùng đồ nhắm lắp đầy hắn lòng dạ, mà chính gọi là cơm nước no nê từ bạc muốn. Bùi Thiếu Khanh ném chén đua cáo từ về nhà, chuẩn bị dùng tổ truyền nhân sâm tinh hoa lấp đầy Diệp Hàn Sương lòng dạ. Trung quy buổi chiều nàng và mặt lúc này một đôi run run rẩy rẩy quả lớn có thể một mực ở trong đầu hắn lắc lư đây. Loảng xoảng loảng xoảng. Hắn gõ vang Diệp Hàn Sương môn. Đại ca, ngươi uống rượu. Diệp Hàn Sương mở cửa một cái đã nghe đến mùi rượu. Hắn đã rửa mặt xong chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đen nhánh mái tóc rối tung ở sau lưng buông xuống tới thắt lưng, màu trắng tơ lụa áo lót phía dưới đường danh rõ ràng, cặp mông cùng đầy đặn bắp đùi chống đỡ khinh bạc cùng màu tiết khố hiện ra hết êm dịu. Nhờ mới vừa uống rượu xong Bùi Thiếu Khanh không nhịn được khí huyết dâng trào, thận không được ngay lập tức sẽ quần toàn bộ cái tới. Không uống nhiều ít. Hắn trực tiếp ôm Diệp Hàn Sương vào nhà, xoay người một cước tướng môn nặng nề đặt lên. Loảng xoảng. Diệp Hàn Sương kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm lấy Bùi Thiếu Khanh nói, huynh trưởng chậm một chút, nếm thử một chút chúng ta làm hoa tươi bánh như à, khác chờ được, ta muốn Hàn Sương đốt ta. Bùi Thiếu Khanh tại cổ nàng lên loạn gặm sau một lúc bung ra nàng nói. Ừm. Diệp Hàn Sương gật gật đầu, xoay người đi cầm lên một quả hoa tươi bánh đưa tới Bùi Thiếu Khanh bên mép. Bùi Thiếu Khanh nói, dùng miệng uy. Diệp Hàn Sương đỏ mặt đem bánh ngậm trong miệng tiến tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, nhưng Bùi Thiếu Khanh như cũng không chịu ăn. Hắn nhất thời ý thức được gì đó, dù là Diệp Hàn Sương tính tình yên lặng cũng là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không nớt. Nhưng từ trước đến giờ đối huynh trưởng nói gì nghe nấy hắn chưa bao giờ hội cự tuyệt Bùi Thiếu Khanh yêu cầu, dù là rất quá đáng. Mời mời đại ca ăn bánh. Diệp Hàn Sương xấu hổ mang sợ hãi run giọng nói. Lúc này Bùi Thiếu Khanh cuối cùng hài lòng cười. Hoa tươi bánh chỉ có bánh không có hoa sao được? Thì phải phối hợp hoa ăn mới mặn ngọt vừa phải sao? Ăn xong hoa tươi bánh sau, đã tiến vào hiền giả thời gian Bùi Thiếu Khanh đứng dậy cho hoàng đế viết một phong thơ. Ngày kế, An Châu, Thần Phong lầu. Lý Khôi trước sau như một dậy thật sớm. Đông đông đùng. Cửa phòng bị gõ vang, truyền tới Dương Hùng thanh âm, "Lý huynh, không biết đã dậy chưa?" Lý Khôi lập tức đi mở cửa, "Dương phó đại chủ." "Ôi chao, sương một tiếng Dương huynh liền có thể, tránh cho nhiều người thai tạm bị nghe đi." Dương Hùng cười nói. Lý Khôi biết lắng nghe, "Dương huynh mời vào." Chờ Dương Hùng sau khi vào nhà hắn đóng cửa lại, lại vì đó rót ly trà, "Dương huynh sớm như vậy tới tìm ta, nhưng lại an bài ta vào Phạm Âm tự một chuyện có tiến triển." "Lý huynh à, nhược thân thể Phật cùng cương thi một chuyện thật cùng Phạm Âm tự có liên quan, ngươi một mình lẻn vào chính là cựu tử nhất sinh, đáng ra không?" Dương Hùng chậm rãi hỏi. Lý Khôi đã hiểu hắn trong lời nói không giống nhau ý tứ, "Dương huynh, ngươi nói lời này là ý gì?" "Ta không đành lòng gặp Dương huynh bỏ mạng." Dương Hùng nâng lên một cái tay, sờ trên ngón tay cái bích nhẫn bằng lục ngọc hỏi, "Lý huynh, ngươi có thể biết đây là vật gì?" "Nhẫn?" Lý Khôi cau mày đáp, cũng không chỉ là nhẫn. Dương Hùng lắc đầu một cái khẽ mỉm cười, theo phía sau trước trống rỗng xuất hiện một cái hòm gỗ lớn tử, đây là một món pháp bảo chứa đồ.
Pháp bảo chứa đồ?
Lý Khôi thoáng chốc kinh hãi. Hắn chỉ tại bùi trên người đại nhân từng thấy, Dương Hùng một cái huyền giáo phân đà phó đà chủ quả nhiên cũng có vật này. Dương Hùng mở cặp tóc ra, bên trong chứa mãn đủ loại kim ngân tài bảo, diệp diệp rực rỡ, sáng có chút nhức mắt. Lý Khôi đời này chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Hắn không nhìn ra cụ thể có bao nhiêu, nhưng lại biết chắc đủ chính mình nửa đời sau áo cơm mua ưu. Lý Minh, Minh Nhân bất thuyết ám thoại, cầm lấy những thứ này trở về Thông Châu, chính mình biên một cái lý do đem các ngươi đà chủ lừa bị được, không muốn lại tra Phạm Âm Tự rồi. Dương Hùng một mặt thản nhiên đối Lý Khôi nói, An Châu phân đà cùng Phạm Âm Tự có cấu kết. Lý Khôi cưỡng ép theo tài bảo lên rời đi, tầm mắt nhìn về phía hắn nói. Dương Hùng cũng không cấm kỵ, cười lung lay trên tay nhẫn ngọc nói, nếu không Lý Minh cảm thấy như vậy bảo vật chẳng lẽ là Huyền Hoàng giáo ban cho ta sao? Từ đà chủ cũng tham dự. Lý Khôi lại hỏi, hắn? Dương Minh nhíu môi một cái, chẳng thèm ngó tới rêu cợt nói, con mọt sách một cái, đã định trước cùng này bắt Thiên Phú Quý vô duyên. Ngày hôm qua nếu là biết được ngươi tìm hắn là vì chuyện này, ta đều không biết dẫn ngươi đi thấy hắn. Lý Khôi nghe lời này thở phào nhẹ nhõm, nếu như Tử Tiên Sinh như vậy người trong tối vậy mà cũng khô thương thiên hại lý thủ đoạn, hắn sẽ cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. Hơn nữa cũng không cảm thấy Dương Hùng đang gạt hắn, chung quy Tử Tiên Sinh không giống người xấu. Hơn nữa Dương Hùng hiện tại cũng đi thẳng vào vấn đề rồi, cần gì phải ở điểm này lừa hắn đây? Như thế nào, Lý Minh, ngươi cả đời nhưng cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Dương Hùng thúc giục một câu. Lý Khôi vừa nhìn về phía những thứ kia tài bảo, mấp máy phát khô đôi môi lạc giọng nói, không đủ, ngươi hẳn biết ta còn mang theo người đến, khoản tiền này được phân. Ta cũng biết Lý Huynh cũng là một người biết thời thế người, không đủ lại thêm là được. Dương Hùng vẻ mặt tươi cười, tay vung lên lại vừa là một dương tài bảo, chỉ bất quá cái dương nếu so với trước kia cái dương kia nhỏ một chút vòng lớn. Bọn họ không người sẽ cảm thấy Lý Khôi có thể ngăn cản lớn như vậy một món tiền bạc cắm rỗ, chung quy Lý Khôi tại Huyền Hoàng giáo lại không phải là cái gì cao tầng, liền bọn họ đều là tài sản truy lạc, chớ nói chi là Lý Khôi một nhân vật nhỏ. Lý Khôi thở ra một hơi, không người mở ra cái thứ nhỉ cái dương kiểm tra một chút, sau đó lại ba một hồi khép lại nói, sáng mai, ta trở về Thông Châu. Ngược lại cũng không cần gấp như vậy, tới đều tới tại An Châu thật tốt chơi đùa, thật tốt muốn cái lý do lừa bịp các ngươi là chủ, trở về được nhanh như vậy, hắn nói chưa chắc sẽ nghi ngờ. Dương Hùng ngữ khí bình tĩnh nhắc nhở. Lý Khôi bừng tỉnh đại ngộ, Dương Minh nói phải. Ta còn có chuyện, liền đi trước một bước. Dương Hùng đứng dậy cáo từ, tại Lý Khôi đáp ứng thu tiền sau đó hắn trong lúc vô tình thái độ liền đã trở lên kiêu căng không ít. Lý Khôi đứng dậy đưa tiễn, Dương Minh chậm đi. Đưa mắt nhìn Dương Hùng xuống lầu, Lý Khôi mới bịch một tiếng đóng cửa lại, xoay người đánh giá hai cái dương tài bảo. Sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Nếu như hắn chỉ là Huyền Hoàng giáo người, vậy thật không ngại mang theo khoản tiền này trở về cho Vương huyện lệnh giao nộp. Nhưng hắn đồng thời còn là Tinh An vệ người, hơn nữa điều tra Phạm Âm Tự nhiệm vụ là Bùi Thiếu Khanh cho hắn. Chết cũng không chỉ là một cái Huyền giáo đệ tử, còn có một cái Tinh An vệ. Cho nên chuyện này Bùi Thiếu Khanh nhất định tra tới cùng. Lý Khôi không cảm giác mình có bản lãnh đồng thời lừa bịp ở Vương huyện lệnh cùng Bùi Thiếu Khanh, cho nên mặc dù này hai hòm tài bảo rất mê người, nhưng cũng không đủ làm hắn lùi bước. Huống chi nếm được quyền lực mùi vị, hắn cảm thấy so sánh với những thứ này tục vật, vẫn là làm quan càng đã biển. Mà muốn thăng quan nào có không bất chấp nguy hiểm. Hắn lập tức cho Bùi Thiếu Khanh viết một phong thơ hồi báo bên này tình huống, cùng với chính mình bước kế tiếp dự định. Sau đó liền đi ra cửa, tìm được chưa ở tại Tần Phong lầu Nưu Nhị, khiến hắn đem tin đưa cho Bùi Thiếu Khanh. Cùng Nưu Nhị phân biệt sau lại đi rồi làm rõ ý chí thư viện. Ngươi là hôm qua mở cửa thanh niên vẫn ngày hôm qua một cái, nhận ra Lý Khôi hôm qua tới qua. Lý Khôi trầm giọng ngắt lời hắn, tại hạ Lý Đại, Tử Tiên Sinh quê nhà thân thích, mời mau thay mặt thông báo một chút, nói tại hạ có chuyện quan trọng gặp nhau. Lý Tráng Sĩ chờ một chút. Thanh niên xoay người rời đi. Mà Từ Quân mới vừa trao xong giờ học, chính hưng đến rồi rào ngồi ở trong lương đình thảy đàn, nghe Lý Khôi trước tới gặp mình sau kinh nghi bất định, bởi vì hắn trước đây không lâu mới vừa gặp qua Dương Hùng, đối phương nói với hắn đã quyết định được Lý Khôi. Tốc độ mời. Hắn đương nhiên muốn nhìn một lần. Thanh niên rồi lập tức xoay người đi mời Lý Khôi, đem Lý Khôi một đường mang tới lương đình, sau đó mới nhỏ giọng rời đi. Từ đà chủ, Dương phó đà chủ cùng Phạm Âm Tự có cấu kết. Lý Khôi đợi hắn sau khi đi liền trực tiếp nói. Từ Quân sắc mặt đại biến, trở nên đứng dậy đe dọa nhìn hỏi hắn, Lý Minh, lời này của ngươi có ý gì? Mới vừa Dương phó đà chủ dùng hai hòm tài bảo thu mua ta trở về Thông Châu, không muốn lại tra Phạm Âm Tự, hiện tại kia hai hòm tài bảo ngay tại ta trong phòng đáy giường, đủ để chứng minh ta Thông Châu phân đà đệ tử chết xác thực cùng Phạm Âm Tự thoát không khỏi liên quan lại Dương phó đà chủ biết được. Lý Khôi dáng người thẳng tắp sắc mặt nghiêm túc, nói năng có khí phách nói. Từ Quân sắc mặt biến ảo không ngừng, tại chỗ đi theo bản năng phủ định đạo, chuyện này tuyệt đối không thể từ đà chủ, tại hạ câu câu là thật, nếu có một câu nói láo liền bị thiên lôi đánh, không tin ngươi có thể đi ta trong phòng kiểm tra, hai hòm kim ngân tài bảo để ở nơi lâu đây. Lý Khôi cắt đứt hắn mà nói trầm giọng nói. Từ Quân nhất thời chán nản, Lý Minh liền loại độc này thể cũng phát, lại như thế lời nói chuẩn xác, ta nếu là còn không tin ngươi, lại nên tin ai đó? Chẳng qua là ta thật không nguyện ý tin tưởng, Dương phó đà chủ vậy mà ai? Nói đến phần sau hắn bất đắc dĩ thở dài. Từ đà chủ bây giờ biết rồi, chuẩn bị xử lý như thế nào? Lý Khôi ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hắn đạo. Từ Quân nhất thời tinh thần chấn động, Lý Minh ngược lại cũng không cần xem thường ta, Dương phó đà chủ mặc dù cùng ta cộng sự nhiều năm tình cảm thâm hậu, thế nhưng hắn nếu cấu kết Phạm Âm Tự hại chết ta thánh giáo đồng môn, lại tại sao chuyện này định ngăn cản truy xét, bất kể vô tình hay là cố ý, đều tại chỉ trích trốn, ta chuẩn bị trước đem hắn khống chế lại. Từ đà chủ cao nghĩa, ta cũng biết ta không nhìn lầm người. Lý Khôi có chút kích động chắp tay nói. Từ Quân nghe vậy cố mà làm lộ ra lau nụ cười nói, ta cũng vinh hạnh có thể được Lý huynh tín nhiệm. Sau đó lại nói, Lý huynh ở chỗ này lặng lặng chờ, ta bây giờ liền tự mình bắt Dương Hùng kia vô sỉ tới hỏi tội. Ừ. Lý Khôi gật đầu một cái đáp. Từ Quân bước nhanh rời đi, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, đi ra đỉnh chỗ ở sân nhỏ sau hắn vây tay gọi lại một tên 15-16 tuổi thiếu niên, nhìn chằm chằm người trong nhà, hắn ngược rời đi liền lặng lẽ đuổi theo hắn. Phải chủ nhân. Tại trước mặt người khác gọi hắn là lão sư đệ tử một mực cung kính đáp, ánh mắt lạnh lùng giống như máy móc, nào có phân nửa người thiếu niên bộ dáng. Từ Quân sở dĩ làm như vậy một chỗ thư viện dạy dỗ những thứ kia không cha không mẹ cô nhi, loại trừ che giấu hai mắt người bên ngoài cũng là tại bồi dưỡng mình tử sĩ, cho nên không chỉ có dạy bọn họ biết đọc biết viết, còn có thể truyền thụ võ đạo. Từ Quân chạy thẳng tới Tần Phong khách sạn. Dương Hùng đưa hắn mang tới một gian công phòng. Đà chủ, ngài như thế ba. Từ Quân giơ tay lên một bạt thai nặng nề quất vào trên mặt hắn, cắn răng mắng, phế vật. Dương Hùng một mặt một bức, không biết sai ở nơi nào. Lý Đại Cương mới vừa đi thư viện tìm ta, tố giác ngươi cùng Phạm Âm tự cấu kết, hơn nữa dùng kim ngân tài bảo thu mua hắn chuyện. Từ Quân mặt vô biểu tình nói. Dương Hùng sắc mặt trong nháy mắt lúc trắng lúc xanh, vừa tức vừa bực. Chính mình lại bị cái tên kia bừa bỡn. Là thi trước sơ sót, mời đà chủ trị tội. Hắn lúc này quỳ xuống, cúi đầu thỉnh tội. Đứng lên đi, về sau làm việc cẩn thận chút ít, chớ có thái ngạo mạn. Từ Quân ngữ khí hơi chậm dặn dò. Đa tạ đà chủ. Dương Hùng thở phào nhẹ nhõm đứng lên, hắn bây giờ đối với Lý Khôi hận thấu xương, trong mắt lộ hung quang, kia việc đã đến nước này giết hắn đi chứ. Giết hắn đi rất đơn giản, còn có thể giết toàn bộ Thông Châu phân đà sao? Coi như diệt Thông Châu phân đà, kia thuộc Châu tổng đà đây. Từ Quân tức giận nói, bọn họ đánh thánh giáo danh nghĩa theo Phạm Âm tự cán sự vốn là không thấy được ánh sáng, mọi việc đều muốn đại sự hóa nho nhỏ chuyện biến hóa, sao có thể đem chuyện càng làm càng lớn? Không tất yếu không giết người, trừ phi lợi ích đủ. Đây là Từ Quân lăn lộn giang hồ nguyên tắc. Dương Hùng mím môi một cái, nhưng là thuộc hạ hành sự bất lực bại lộ chính mình, lại còn có thể như thế nào đây? Ta còn không có bại lộ, ta lấy trước ngươi trở về ở trước mặt hắn làm một vỡ tuồng ổn định hắn. Từ Quân từ tốn nói, ánh mắt lóe lên, nếu hắn muốn điều tra chân tướng, ta đây liền cho hắn chân tướng được rồi, chờ hắn được đến muốn chân tướng sau tự nhiên thì sẽ rời đi. Dương Hùng nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Từ Quân, mà Từ Quân lại không có với hắn giải thích ý tứ. Chương 199, Từ Quân tính toán, chuyện kết. Chương 199, Từ Quân tính toán, chuyện kết. Tại thư viện đợi không tới nửa giờ, Lý Khôi đã nhìn thấy Từ Quân sầm mặt lại trở lại, tại hắn sau lưng có hai người một trái một phải áp lấy sừng mặt sừng mũi Dương Hùng. Vương Bát Đản, ngươi dám trêu chọc ta, ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế. Đưa đến trước mắt phú quý cũng không biết bắt lại, nhất định phải cùng cả đời. Dương Hùng cách thật xa liền đối Lý Khôi trợn mắt nhìn, nghiêm nghị tức giận mắng. Sâu sắc diễn dịch cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. 3. Từ Quân trở tay một bạt thai quất vào trên mặt hắn, vô sỉ. Chết đã đến nơi còn không biết hối. Phi, chính ngươi không nghĩ phát tài, cũng người không nhận ra tốt lại tướng tiếp tục như thế, các minh đệ ai còn hội phục ngươi? Dương Hùng thổ một búng máu nước và mắng. Ngươi Từ Quân bị hắn tức đến xanh mét cả mặt mày, lạnh rên một tiếng, đi tới Lý Khôi trước mặt xấu hổ không người xá một cái. Lý huynh, sự tình ta đã xác nhận qua, xác thực như ngươi nói, đều là ta ngự hạ bất lực, đưa đến người này cùng Phạm Âm tự cấu kết giả thần giả quỷ gom tiền, trong lúc vô tình hại chết ta giáo bên trong đệ tử. Từ đà chủ tuyệt đối không thể như thế. Lý Khôi liền vội vàng không người đáp lễ, chân thành nói, đều là họ Dương tâm tư thâm trầm, lòng tham không đáy, theo ngài không hề liên quan, hắn có tài đức gì nhường ngài vì thế dây dứt trong lòng? Ai, biết người biết mặt không chi tâm. Từ Quân cảm khái thở dài, lại nói, ta đã tra hỏi qua người này, theo hắn nói, Phạm Âm tự giám viện tuệ năng giá không chủ trì vô tướng, thân thể Phật một chuyện đều là hắn nghĩ ra được, vứt xác đến Phượng Hoàng Sơn cũng là tuệ năng gây nên, chính là hắn hại chết ta thành giáo đệ tử. Hắn ý tưởng rất đơn giản, Huyền Hoàng giáo cũng không phải là quan phủ, chỉ là chết một người đệ tử mà thôi, cho nên tìm tới kẻ cầm đầu sau giết chết báo thù là được, cũng sẽ không nhất định phải xen vào việc của người khác đem Phạm Âm tự nổ tận gốc. Cho nên Từ Quân chuẩn bị hy sinh tuệ năng tới nhường Thông Châu phân đà bên kia dừng tay, chuyện này hắn còn không có cùng vô tướng thương lượng qua, nhưng chắc hẳn vô tướng nhất định sẽ đồng ý, dù sao hắn bên này đã nói cho lý lớn. Vô tướng coi như là không đồng ý cũng không biện pháp. Một bên hy sinh một cái, rất công bình. Từ Quân, ngươi một cái giả nhân giả nghĩa. Dương Hùng sâu sắc phát huy diễn viên tinh thần, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Từ Quân xoay người một trường vỗ tại hắn trên nó. Dương Hùng đội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể run lên, thất khiếu chảy máu, mặt đầy không dám tin nhìn Từ Quân, nguyên bản đứng thân thể bắt đầu sủi lơ, nếu như không là bị người một trái một phải áp lấy, sẽ trực tiếp té xuống đất. Từ đà chủ. Lý Khôi thấy vậy cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ đến Từ Quân lại đột nhiên giết Dương Hùng. Từ Quân lạnh giọng nói, mặc dù ta cùng với Dương Hùng giao tình thâm hậu, thế nhưng không an phận mình, bực này vì tiền tài thương thiên hại lý thậm chí gián tiếp hại chết đồng môn thứ bại hoại chết không có gì đáng tiếc, ta làm sao có thể lưu hắn sống trên đời. Hắn tử vừa mới bắt đầu sẽ không chuẩn bị lưu lại Dương Hùng. Chỉ có như vậy tài năng bức vô tướng buông tha tuyệt năng. Đồng thời lợi dụng Dương Hùng chết cũng có thể đánh tiêu tan Lý đại sở có nghi ngờ, khiến cho hoàn toàn tin tưởng chính mình mà nói. Từ đà chủ Dương Dương đại nghĩa diệt thân, tại hạ vạn phần bội phục. Lý Khôi yên lặng một lát sau trịnh trọng chuyện lạ xá một cái, lại nói, đa tạ hứa đà chủ tương trợ. Tại hạ lập tức trở về đem việc này báo cho chúng ta biết đà chủ. Nói thật, hắn không nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy liền tra rõ chân tướng, có thể đi trở về hướng đại nhân giao nộp. Nay Huyền giáo nghịch tặc thân phận thật đúng là tốt dùng a, sớm biết tại Từ Quân dưới sự giúp đỡ sự tình dễ dàng như vậy, hắn đều dư thừa phái Nưu Nhị trở về Thông Châu đưa tin. Lý Huynh chậm đã. Từ Quân ngăn lại hắn, tiến lên đón hắn, ánh mắt nghi ngờ nhẹ giọng nói, ngươi chuyến đi này vừa đến cũng mất thì giờ, nếu biết rồi kẻ cầm đầu là Tuy Năng, ta An Châu phân đảng nguyện giúp ngươi diệt trừ này tặc là chết oan thánh giáo đồng môn trả thù tuyết hận, ngươi mang theo đầu hắn trở về nhà ngươi đã chủ hội hài lòng hơn. Hắn sợ đêm dài lắm mộng, hơn nữa Lý đại người này tương đối khá lừa dối, nếu như Thông Châu phân đà đà chủ tự mình tới mà nói không chừng lại sẽ lên biến cố gì đây. Lý Khôi cảm thấy có đạo lý à, nếu như mình mang theo Tuệ Năng đầu trở về, chẳng phải chính là lập được công lớn. Bùi đại nhân nhất định sẽ đối với chính mình hài lòng hơn. Hơn nữa hiện tại vụ án đã trong sáng, phạm âm tự bên trong thân thể Phật đều là tội chứng, phía bên mình trước hết giết Tuệ Năng cái này trùm thổ phỉ, chờ đại nhân dẫn binh đem quần lòng vô thủ phạm âm tự nổ tận gốc lúc hội dễ dàng hơn. Hắn qua nhớ là công, thái muôn tiến bộ. Từ đà chủ nói có lý, tại hạ liền mặt dạy lại lần nữa phiền toái từ đà chủ rồi. Lý Khôi suy nghĩ ra trong đó lợi hại sau lập tức đồng ý Từ Quân đề nghị. Hết thảy đều tại Từ Quân trong lòng bàn tay, hắn sát mặt nghiêm nghị nói, kia Lý huynh mời về khách sạn trước nghỉ ngơi dưỡng sức đi, tại hạ làm chút ít an bài, Trung Quy Tuệ Năng nắm giữ phạm âm tự thực quyền, muốn diệt trừ hắn cần phải làm chút ít bố trí, động thủ trước lại phái người thông báo ngươi. Được, tại hạ tại khách sạn chờ tin tốt lành, xin cáo từ trước. Lý Khôi chắp tay xoay người rời đi. Ta sẽ không tiễn Lý huynh rồi. Từ Quân tựa hồ là bởi vì mới vừa giết lao thuộc hạ trong lòng đau buồn, miễn cưỡng tươi cười chắp tay, thanh âm nghe có chút trầm thấp. Từ đà chủ xin mời nén bi thương. Từ Quân nhìn chằm chằm Lý Khôi bóng lưng trên mặt biểu hiện dần dần biến mất, ánh mắt lạnh đến giống như là đao giống nhau. Đem thi thể kéo đi xử lý sạch sẽ. Phải. Hai gã thuộc hạ cùng kêu lên kêu. Từ Quân chạy thẳng tới Phạm Âm tự ra mắt Phương Trượng vô tướng. Từ thí chủ đêm qua liền tới qua, hôm nay sao lại tới? Vô tướng không hiểu, sốt ruột hỏi. Sự tình xảy ra chút chuyện rắc rối. Từ Quân sắc mặt âm trầm đáng sợ, đem thu Lý Khôi mua thất bại sự tình nói ra, lại lạnh nhạt nói, ta đã giết Dương Hùng tên phế vật kia, cũng nói cho Lý chuyện lớn đều là Tuệ Năng gây nên, hiện tại nhất định phải Tuệ Năng gánh trách nhiệm. Ngươi vì sao không nói trước cùng ta thương lượng? Vô tướng giận tím mặt, gắt gao theo dõi hắn, cắn răng nghiến lợi nói, đây là tại buộc ta buông tha Tuệ Năng. Loại này bị bắt cóc cảm giác khiến hắn rất căm tức. Ta đều giết cánh tay phải cánh tay trái, ngươi lại dựa vào cái gì không thể buông tha Tuệ Năng? Từ Quân có lý chẳng sợ hỏi ngược một câu, ngữ khí hơi trầm nói, dưới tay ngươi còn có thể thiếu người dùng sao? Tổn thất một cái Tuệ Năng liền có thể phòng ngừa một lần khoảnh che nguy cơ, khoản làm ăn này kiếm lớn. Vô tướng mặt vô biểu tình yên lặng không nói. Ta đây đã là biện pháp tốt nhất, có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới, đem chuyện này ở một cái trong phạm vi khống chế giải quyết. Từ Quân lại khuyên nói một câu. Thế nhưng hắn duy chỉ có muốn kém một chút, Lý Khôi là phụng Bùi Thiếu Khanh mệnh lệnh tới An Châu tra án, cho nên sự tình không phải giết một cái Tuệ Năng có thể giải quyết. Vì vậy nhìn như hắn tính toán Lý Khôi, đem chơi được xoay quanh, thế nhưng trời xui đất khiến, đánh bậy đánh bạ mỗi một bước cũng đặt thành Lý Khôi muốn kết quả. Vô tướng không cam lòng nói, chính là một cái Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà, liền ép ngươi ta đều buông tha cánh tay phải cánh tay trái, biết bao bực bội. Ta ra lệnh một tiếng An Châu mấy trăm ngàn dân chúng không khỏi nghe theo, thì đâu đến nổi bị chính là cái Huyền giáo Thông Châu phân đà bức đến tình cảnh như vậy. Cho nên, ngươi dám không? Ngươi dám xúi dục dân chúng đối kháng ta thành giáo, không chỉ là thánh giáo không tha cho phạm âm tự, triều đình càng không tha cho. Từ Quân lạnh lùng nói, thở ra một hơi, vô tướng, chúng ta con mắt là mỏ bạc, bực bội một điểm thì thế nào? Kiếm tiền sao? Không có coi. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Vô tướng thở dài vừa hỏi đạo, cụ thể định làm gì? Mặc dù Tuệ Năng là hắn tình cảm chân thành thân bằng, thế nhưng vì phạm âm tự chúng tăng, vì bạch hoa hoa bạc và vàng óng ánh kim tử, hắn cũng chỉ có thể bỏ. Ngươi mượn cớ đem Tuệ Năng phát núi, ta ở nửa đường sớm dẫn người mai phục tốt cũng đối lý đại sương phải ta thiết kế đem dẫn dụ xuống núi, đem hắn vây giết rồi vậy chuyện. Từ Quân Phong Khinh Vân đạm nói. Vô tướng im lặng không lên tiếng gật gật đầu. Từ Quân đứng dậy nói, việc này không nên chậm trễ, sáng mai liền động thủ, tránh cho càng kéo dài gây thêm rắc rối. Tiếng nói rơi xuống cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Khôi mới vừa tỉnh, liền bị Từ Quân người gọi tới thư viện. Hắn gặp Từ Quân đã mang theo hơn 10 người chờ đợi mình, gặp qua Từ đại chủ. Lý huynh không cần đa lễ, ta làm chút ít thủ đoạn dẫn Tuệ Năng hôm nay xuống núi, người ta hiện tại mau đi hắn xuống núi trên đường mai phục. Từ Quân ngữ tốc nói thật nhanh, tạo nên một bộ sự tình khẩn cấp giả tưởng. Lý Khôi không nghĩ đến Từ Quân làm việc vậy mà trước sau như một như thế sấm rền gió cuốn, vui mừng quá đôi đáp, được. Sau đó hắn và Từ Quân dẫn dắt hơn 10 tên An Châu phân đà Huyền Hoàng giáo đệ tử, nhanh chóng đi phạm âm tự đi thông chân núi sơn đạo một bên hai bên trong rừng mai phục. Người người cũng lấy cái khăn đen gặp mặt, tựa như sân phỉ. Ngay tại lúc đó, phạm âm tự bên trong, vô tướng đem Tuệ Năng kêu qua, mệnh hắn lập tức tự mình đem một nhánh mình mở qua quang ngọc như ý đưa đến huyện lệnh trong phủ đi. Tuệ Năng không biết gì cả bước lên tử vong con đường, hắn còn mang một cái tiểu hòa thượng đi theo xuống núi. Hai người đi tới một chỗ giải đất trống, Tuệ Năng vừa mới chuẩn bị uống một hớp nước, hai bên nhánh cây run lên, Từ Quân chờ hơn 10 người cầm cương đao trong tay thiết kiếm liều chết xung phong đi ra. Lớn mật, bọn ngươi người nào an dám hại ta? Tuệ Năng cực kỳ sợ hãi, đột ngột nên địch. Nhưng Từ Quân đám người không nói, chỉ một vị chém người. Thực lực yếu kém tiểu hòa thượng trước nhất chết thảm, mà Tuệ Năng cũng không phải Từ Quân đối thủ, rất nhanh thì rơi vào hạ phòng, trên người xuất hiện nhiều chỗ vết thương. Chư vị hảo hán, nghe ta một lời, ta là phạm âm tự ngục giam viện Tuệ Năng, nguyện ý bỏ tiền mua mệnh. Tuệ Năng sắc mặt trắng bệnh một bên chật vật ngăn cản bốn phương tám hướng đao kiếm, một bên lại định đàm phán. Có thể mấy người chính là chạy đòi mạng hắn tới. Tuệ Năng cũng cuối cùng buông tha ảo tưởng, không nói những thứ này nữa có hay không nói nhảm, mà là liều chết đánh một trận. rất nhanh hắn sẽ chết ở loạn đao bên dưới. Từ Quân nhất đao cắt lấy đầu hắn, đem thi thể nhét vào tại chỗ, hô to một tiếng, xong chuyện tốc độ rút lui. Mọi người chui vào ven đường trong rừng biến mất không thấy gì nữa. Hai khắc sau, dưới núi Quan Đạo, Từ Quân đem chứa tuệ năng đầu bọc đưa cho Lý Khôi, Lý huynh bây giờ có thể trở về giao nộp, như vậy từ biệt. Đa tạ Từ đà chủ trưởng nghĩa tương trợ, chuyện này ta nhớ xuống, cáo tử. Lý Khôi nhận lấy bọc ôm quyền nói tạ, sau đó liền nhảy lên ngựa bay nhanh rời đi. Cho tới một tên khác thuộc hạ Tạ Lâm, hắn đã sớm để cho đối phương trước một bước trở về Thông Châu rồi, hai người hẹn gặp tại nửa đường một nhà tiệm rượu hội họp. Từ Quân đứng tại chỗ, nhìn Lý Khôi đi xa bóng lưng thở ra một hơi, chuyện này coi như là hiểu rõ. Trở về thành. Cũng trong lúc đó, Thông Châu Bùi Thiếu Khanh mới vừa nhận được Lý Khôi ngày hôm qua nhường Nưu Nhị đưa đến trên tay hắn tin. Chương 200, ta chết. Diệt Phật công lược, trông mong quân tới chương 200, ta chết. Diệt Phật công lược, trông mong quân tới Thông Châu, tinh án vệ bách hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh đang xem Lý Khôi tin. Sau khi xem xong cảm khái nói Lý Khôi còn chưa đủ xấu, nếu không tuyệt sẽ không như thế nhẹ tin người. Đổi lại là hắn, từ mình đẩy người, nhất định sẽ phản xạ có điều kiện trước tiên hoài nghi Từ Quân cũng cùng Phạm Âm tự cấu kết, mà Dương Hùng chỉ là Từ Quân phòng hỏa tượng. Trung Phi Dương Hùng coi như phân đà phó đà chủ cũng cùng Phạm Âm tự cấu kết, Từ Quân cái này đà chủ sao có thể giữ được mình? Ít nhất cũng không khả năng là không biết gì cả. Trong thơ Lý Khôi nói chuẩn bị đi tìm Từ Quân vạch trần Dương Hùng mặt mũi thực, nếu như Bùi Thiếu Khanh đoán không lầm mà nói vậy hắn bây giờ hơn phân nửa là đã hung đọc giờ thiếu. Ai, đáng tiếc. Bùi Thiếu buông xuống tin đạo. Hắn thật vất vả đưa vào huyền giáo nằm vùng nha. Cứ như vậy chính mình đem chính mình cho chốt bụi. Lý Khôi chết cũng đã chết đi, mấu chốt là chính mình ở trên người hắn đầu nhập có thể toàn bộ trôi theo dòng nước. Tổn thất này dù sao cũng phải có người để đền bù. Ai đó? Dĩ nhiên là Phạm Âm tự cùng Từ Quân rồi. Bùi Thiếu Khanh xem xong thư sau than thở, nhường Nưu Nhị thấy vậy trong lòng có chút bất an, cẩn thận từng ly từng tí thử dò hỏi, không biết đại nhân tại sao than thở. Thán Lý Tiểu Kỳ nhẹ tin người, cho tới Tráng Niên mất sớm a. Bùi Thiếu Khanh không che giấu chút nào nói. Gì đó? Nưu Nhị kinh hãi, không thể tin nói, đại nhân nói là Lý Tiểu Kỳ đã ngộ hại. Ừm. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh. Nưu Nhị lúc này quỳ xuống, Lý Tiểu Kỳ chết oan an châu, xin mời đại nhân là Lý Tiểu Kỳ báo thù. Biểu hiện một chút chính mình trung thành cùng nhân nghĩa. Vạn nhất đại nhân cất nhắc mình làm tiểu kỳ đây, yên tâm đi, không người nào có thể giết ta người còn an nhiên vô sự. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí lạnh lùng, phất tay một cái nói, đi xuống đi, chuyện này chớ có loạn nói bậy, bản quan tự có an bài, đợi lệnh liền có thể. Ti chức cáo lui. Nưu Nhị đứng dậy rời đi. Bùi Thiếu Khanh trầm tư, Dương Hùng tự bạo thu mua Lý Khôi không thể nghi ngờ là xác nhận những thịt kia thân phận chính là đến từ Phạm Âm tự, hơn nữa còn là bị cố ý chế tạo ra. Cho nên không cần chứng cứ gì, điểm đề nhân mã trực đảo Hoàng Long. Phạm Âm tự bên trong nhất định tất cả đều là có sẵn chứng cứ, hơn nữa tăng một bên dưới lời khai cũng dễ có. Có thể Lý Khôi vẫn còn trong thơ viết do Phạm Âm tự tại An Châu danh vọng, dân chúng địa phương đối Phạm Âm tự phương trưởng vô tướng tin phục đến cuồng nhiệt mức độ, cho nên vây quét Phạm Âm tự muốn thảo luận kỹ hơn, nếu không dễ bùng nổ dân loạn. Nếu như khơi dậy dân loạn, dù là cuối cùng thành công tiêu diệt Phạm Âm tự, nhưng Bùi Thiếu Khanh cũng khó trốn trách nhiệm. Vì vậy muốn tại Phạm Âm tự tổ chức xúi dục dân chúng chống cự lại trước liền đem hắn bóc chết, nhưng vây quét Phạm Âm tự cần thiết nhân thủ nhất định không thiếu được, mà động tĩnh một khi quá lớn mà nói Phạm Âm tự cùng An Châu dân chúng không có khả năng không phát hiện. Bùi Thiếu Khanh suy đi nghĩ lại có chủ ý, lúc này túi đầu cầm bút viết thơ, tin là viết cho Phạm Âm tự phương trưởng bộ tướng, trong thơ nói mình nghe Phạm Âm Phật mâu Phật pháp vô biên, cầu gì được đó, cũng tâm thần hướng chi, bây giờ hiển thê có thai, chuẩn bị tại 3 ngày sau đến Phạm Âm tự là tử cấu phúc cũng ở lại 2 ngày. Hy vọng Phạm Âm tự nhận được tin sau sớm làm tốt tiếp đãi làm việc, bởi vì vợ yêu thích yên tĩnh, cho nên Phạm Âm tự ở nơi này 2 ngày đóng cửa, không được chiêu đãi cái khác khách hành hương. Hắn đường đường Bình Dương Nam, mang theo mang thai thê tử đi Phạm Âm tự là tử cầu phúc, mang nhiều những người này ở bên người cùng nhau đi tới rất bình thường chứ. Yêu cầu Phạm Âm tự đóng cửa không tiếp khách cũng bình thường chứ. Quyền quý cũng làm như vậy. Sớm thông báo một tiếng, đến lúc đó Phạm Âm tự hòa thượng sẽ không bởi vì hắn mang theo đại lượng nhân thủ đi trước mà sinh lòng phòng bị, dân chúng địa phương cũng sẽ không ngạc nhiên. Sau đó tại lúc đêm khuya vắng người đột nhiên phát động lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thái tiêu diệt Phạm Âm tự, đáng chết giết nên bắt nên rời rời, cuối cùng một cây đốt thiêu khô chỉ. Chờ dân chúng ngày thứ 2 thức dậy, Phạm Âm tự đã hóa thành cho bụi, mình cũng trở về Thông Châu, lại dán ra bố cáo công bố Phạm Âm tự mấy năm này đủ loại tội trạng. Coi như còn có dân chúng chấp mê bất ngộ, không chịu tin những thứ kia tội trạng, nhưng Phạm Âm tự đã diệt, chỉ bằng quần long vô thủ ngốc nghếch các tín đồ cũng không nổi lên được cái gì sóng gió. Mà thu thập xong Phạm Âm tự sau Từ Quân cũng liền không đáng để lo, tình an vệ diệt huyền giáo nghịch tặc lẽ bất di bất dịch. Viết xong tin, Bùi Thiếu Khanh nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía bên ngoài hô, người tới. Đại nhân. Một tên thuộc hạ ứng tiếng mà bảo. Tốc độ sai người đem thơ này đưa đến Phạm Âm tự đi. Phải ti chức tuân lệnh. Cũng trong lúc đó, Ba Châu Thiết Kiếm Môn, Công Tôn Giật vừa lấy được Bùi Thiếu Khanh tin, đang ở cẩn thận xem. Sau khi xem xong sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã lĩnh hội tới rồi Bùi Thiếu Khanh cảnh cáo. Đối phương không hy vọng bởi vì hắn cùng Liễu Ngọc Hành cảm tình không cùng, mà đưa đến Thiết Kiếm Môn phân liệt. Nếu quả thật đi đến một bước này, vậy tất nhiên hội truy cứu hắn trách nhiệm. Bởi vì này ảnh hưởng đến Bùi Thiếu Khanh lợi ích. Như vậy Công Tôn Giật cũng biết Bùi Thiếu Khanh đối Liêu Ngọc Hành sắc thực không động tới tâm tư, hoặc có lẽ là tại Bùi Thiếu Khanh trong mắt Thiết Kiếm Môn ổn định so với đàn bà trọng yếu. Công tử đều không nguyện bởi vì một nữ nhân mà tổn hại chính mình lợi ích, chính mình lại làm sao có thể như thế đây? Công Tôn Giật tự lẩm bẩm, hắn biết rõ mình cảnh giới theo công tử tương đối còn chênh lệch khá xa, thế nhưng không trở ngại luôn luôn đem đối phương coi là học tập đối tượng đuổi theo. Hắn kiên định hơn phải đem thê tử đưa cho Bùi Thiếu Khanh hầu hạ ý niệm, chỉ cần thê tử thành Bùi Thiếu Khanh người bên mối, Thiết Kiếm môn không chỉ có sẽ không phân liệt, còn có thể tiến hơn một bước được đến Bùi Thiếu Khanh coi trọng cùng giúp đỡ. Hắn lại cúi đầu nhìn Khắc Tin, có chút hiểu ra. Sư muội yêu say đắm chính mình, cho nên dù là chính mình cố ý oan uổng hắn cùng công tử cấu kết, thậm chí viết xuống ly hôn sách, hắn cũng như cũ yêu chính mình vì chính mình thủ trinh. Mà bây giờ công tử cũng không có ý nghĩ thế này. Vậy mình muốn dựa vào chờ đạt thành con mắt quá khó khăn, lại không thể chủ động hướng công tử lộ ra ý nghĩ của mình, bởi vì như vậy ắt sẽ bị công tử khinh thị. Cho nên muốn đạt thành con mắt còn phải theo thầy muội bên này hạ thủ, nhất định phải lại tàn nhẫn thương sư muội một lần. Nếu như sư muội biết rõ mình bên người sớm có nữ nhân khác, nàng kia nhất định sẽ từ bỏ ý định, cộng thêm chính mình một mực oan uổng hắn cùng công tử cấu kết, dưới tình huống đó hắn vì trả thù chính mình sẽ để cho này trở thành sự thật chứ. Sư muội, vì Thiết Kiếm môn, chỉ có thể khổ đi nữa nhất khổ ta ngươi. Công Tôn Giật tự lẩm bẩm. Sáng ngày thứ hai, Lý Khôi mang theo Tạ Lâm trở lại Thông Châu, chạy thẳng tới Bách Hộ chỗ đi tìm Bùi Thiếu Khanh giành công. Vừa vặn cùng ra ngoài thuộc hạng Nưu Nhị đổ vào. Nưu Nhị thấy rõ người tới sau cực kỳ sợ hãi, lộ ra một bộ gặp quỷ vẻ mặt, Lý tiểu kỳ, ngươi làm sao? Mới qua một ngày sẽ không nhận biết lão tử. Lý Khôi nhìn lấy hắn bộ biểu tình này cảm thấy chẳng biết tại sao, nhíu mày một cái nói, "Này không phải như thế." Nưu Nhị trong đầu một mảnh hỗn loạn, trừng hai mắt, đập nói lắp ba nói, "Ngươi không phải đã chết rồi sao?" "Ta chết? Lúc nào chết? Ta như thế không biết." Lý Khôi một mặt mở bức, "Người nào tại biểu đặt nói ta chết, lão tử Minh Minh còn sống cho thật tốt đây." Nưu Nhị chậm lại, "Nguyên lai không có chết a." Đáng tiếc, hắn đều đã chuẩn bị cạnh tranh tiểu kỳ vị trí, kết quả tiểu kỳ hắn lại sống đến giờ. "Lý Khôi, ngươi cái này có chút thất vọng ngữ khí làm sao chuyện?" "Ngươi thật đáng tiếc." Hắn sầm mặt lại hỏi. "À à." Nưu Nhị vội vàng đem đầu lắc theo chống bỏi giống nhau, cười khan quát tay, "Không có không có, tuyệt đối không có. Là Bùi đại nhân lầm tưởng ngài chết, ngài vội vàng đi vào hướng hắn báo tin vui đi, tiểu còn có việc muốn đi làm, liền đi trước một bước." Tiếng nói rơi xuống liền vội vã chạy trốn. Kỳ kỳ quái quái. Lý Khôi quay đầu hướng Tạ Lâm nói một câu, sau đó sải bước lưu tinh đi vào Bách Hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh chính đang làm việc công, đột nhiên nghe nhất loạt tiếng bước chân, hắn không ngẩng đầu, cho đến trong thai chuyển tới Lý Khôi thanh âm, "Thuộc hạ tham kiến đại nhân." "Lý Khôi." Bùi Thiếu Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên không có chết. Chẳng lẽ là mình suy đoán sai lầm rồi? Thứ quân thật là bị Dương Hùng chỗ chẻ mắt. Tự nhận là mang theo công trở về, Lý Khôi trên mặt thần thái phi dương, nói năng có khí phách nói, "Ti chức may mắn không làm được bệnh, đã tra rõ Phượng Hoàng Sơn thân thể Phật cùng cương thi đều là ra từ Phạm Âm tự, lại đã chém xuống chủ mưu Phạm Âm tự giám viện đầu tới hướng ngài phục mệnh." Hắn tiếng nói rơi xuống hai tay nâng lên một cái bọc. Bùi Thiếu Khanh ngốc tại chỗ lăng trong chốc lát. Phần sau vang mới tiêu hóa xong hắn trong lời nói tin tức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn kinh nghi hỏi. Lý Khôi ngẩng đầu lên đáp, "Ti chức hướng từ quân tố giác Dương Hùng giao phó hết thảy đều là Phạm Âm tự giám viện tuệ năng gây nên, phương trưởng vô tướng đã bị hắn ra không, là hắn đẩy lên trước đài gánh tội thay dùng." "A." Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong cười một tiếng, không nghĩ đến hắn ngược lại xem thường Từ Quân. Hắn lấy mình đẩy người đem chính mình dẫn vào rồi Từ Quân vị trí, nhưng là lại muốn sót một điểm, hắn sẽ không làm ra giết chính mình cánh tay phải cánh tay trái bảo toàn tự thân loại sự tình này. Cũng không đại biểu Từ Quân cùng vô tướng không làm được. Lý Khôi hỏi, "Đại nhân cớ gì bật cười?" "Vô luận là Dương Hùng vẫn là tuyệt năng, chẳng qua là Từ Quân cùng vô tướng bứt ra vác nổi bình chuyện kẻ đáng thương thôi." Bùi Thiếu Khanh không mặn không nhạt nói. Từ Quân cùng vô tướng căn bản không biết Lý Khôi là Tịnh An vệ người, chỉ cho là hắn là Huyền giáo Thông Châu phân đà người, dùng loại phương thức này bình chuyện cũng dễ hiểu. Lý Khôi kinh ngạc không thôi, "Đại nhân nói là ngươi bị gạt." Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Lý Khôi có chút không phục, hơn nữa không tin mình bị gạt, nói, "Đại nhân, ngài chưa thấy tận mắt Từ Quân, không biết là nhân vật nào, thật là như trong thoại bản như vậy hiền lành lịch sự nhẹ nhàng quân tử, hắn mở thư viện dạy dỗ không nhà để về cô nhi, tâm địa thiện lương, đối đãi người chân thành, như vậy được người như vậy chỉ tồn tại trong thoại bản." Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, trong lòng càng thêm kiên định chính mình suy đoán, lạnh lùng nói, "Trên thực tế không tồn tại như vậy hoàn mỹ người, nếu như có chính là dấu sâu." Tiếng nói rơi xuống, hắn hỏi cái vấn đề, "Bản quan hỏi ngươi, từ quân phương diện sinh hoạt có thể giản dị đơn giản nhã?" "Này ngược lại cũng không gọi được, thư viện hoàn cảnh cứ tốt, quần áo dùng tài liệu cũng tốt." Lý Khôi cẩn thận nhớ lại một hồi, ngữ khí không nhanh không chậm đáp. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi, "Hắn mở thư viện thu dưỡng rồi nhiều ít cô nhi, lại kéo dài bao lâu?" "Ti chức nhìn thấy có 30, 50 người, kéo dài mấy năm dài." Lý Khôi cùng cung kính kinh đáp. Bùi Thiếu Khanh cuối cùng lại hỏi, "Những thứ kia cô nhi thân thể và trạng thái tinh thần như thế nào?" "Có thể khỏe mạnh, thân thể cường tráng, tinh thần sung mãn." Lý Khôi hơi biến sắc mặt, mơ hồ ý thức được vấn đề cho ở Bùi Thiếu Khanh trực tiếp một chút phá, "Ngươi đã vào Huyền giáo, cũng nên biết được mỗi một phân đà hàng năm đều muốn nộp lên phần lớn sản nghiệp dư, mà còn lại bạc cũng là khắp cả phân đà mà không phải là toàn quy đại chủ tư hữu. Mà từ quân tại cuộc sống giàu có, ở cùng xuyên đều không bạc đãi tình huống mình xuống, nơi nào đến nhiều bạc như vậy liên tục mấy năm luyện thu dưỡng dạy dỗ nhiều như vậy cô nhi. Trai trai tiểu tử ăn chết lao tử, mười mấy tuổi thiếu niên chính là có thể ăn có thể uống thời điểm, mà ngươi nhìn thấy những thứ kia cô nhi lại thân thể khỏe mạnh, có thể thấy ăn mặc lên đều không có hữu thụ bạc đãi, còn có quyển sách họa phí những thứ này nhiều vô số cộng lại, là hắn nên cầm ra được sao?" Hắn cảm thấy Từ Quân là tại bồi dưỡng tử sĩ, những thứ này không cha không mẹ cô nhi, có người cho bọn hắn một chén cơm ăn cũng đã có thể được hắn cảm kích, giống như Từ Quân đối xử như thế mà nói, người người đều có thể vì hắn là chết cũng không khoa trương. Lý Khôi đã nghe mồ hôi như mưa rơi rồi, sắc mặt tái nhợt theo giấy giống nhau. Lại nói trong tay ngươi đang bừng kia tuyệt năng. Bùi Thiếu Khanh giễu cợt một tiếng, chẳng thèm ngó tới đạo, Nhược Phạm Âm tự có hôm nay đều là một mình hắn nhu đồ, kia lấy hắn đầu góc cùng bản sự, há lại sẽ dễ dàng như thế bị ngươi hái được đầu. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ sao? Ti chức ngu xuẩn, bị người lừa dối, cho đại nhân mất thể diện. Lý Khôi buông xuống bọc, hai tay chống trên mặt đất dập đầu, mặt đầy xấu hổ cùng vẻ nổi nóng. Xấu hổ là bởi vì mình cùng một kẻ ngu giống bị đùa bỡn xoay quanh, mà nổi nóng cũng là bởi vì điểm này. Thứ quân cái này giết Thiên Đao Vương bắt đạn. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, đứng lên đi, mặc dù ngươi bị gạt, nhưng cũng không có chuyện xấu, cũng coi như sớm loại trừ đối phương hai gã yếu biên, đồng thời khiến cho bọn hắn buông lòng cảnh giác, có trợ giúp ta trực đảo Hoàng Long. Lý Khôi thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện xấu là tốt rồi. Hiện tại hắn là không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Ngươi đi gặp Vương huyện lệnh, đem An Châu phát sinh chuyện cùng ta mới vừa mà nói, cùng với ta muốn diệt An Châu phân đà chuyện nói cho hắn biết. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói, diệt Huyền giáo An Châu phân đà lớn như vậy chuyện Lý Khôi không có đạo lý không biết, nếu là không nói trước cho lão Vương gió lùa mà nói, lão Vương liền muốn hoài nghi hắn trung thành rồi. Đối người mình làm chuyện xấu càng thêm thống hận. Mà Bùi Thiếu Khanh cũng không lo lắng Vương huyện lệnh sẽ cho Từ Quân lộ ra tin tức, bởi vì hắn hiểu Vương huyện lệnh, đó là một cái mang lòng trung nghĩa, minh biện thị phi quân tử. Ừ. Lý Khôi đứng dậy, lại nâng lên trong tay và hỏi, vậy đại nhân, tuệ năng đầu cho Vương huyện lệnh đưa đi. Bùi Thiếu Khanh nói. Lý Khôi thất hồn lạc phách ôm tuệ năng đi hai khắc sau, huyện nha sân sau, Vương huyện lệnh nghe xong Lý Khôi giảng thuật sau giận tí mặt, vô án nổi giận nói, An Châu phân đà chỗ này dám hành này chuyện ác. Đối loại này giáo trung thứ bại hoại hắn ghét cay ghét đắng. Thánh giáo danh tiếng đều là bị bọn họ bại hoại. Thần Châu tổng đà như thế lại quản người dùng người. Giống như Tử Quân người bậc này thật là nên vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Mắng xong sau đó hắn lại tỉnh táo lại, tại chỗ đi qua đi lại, sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Đà chủ, vô luận như thế nào An Châu phân đà cũng là đồng môn, Bùi Thiếu Khanh phải đồng thời tiêu diệt Phạm Âm tự cùng An Châu phân đà, phải hướng bọn họ báo tin sao? Lý Khôi cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt hắn thử dò hỏi. Vương huyện lệnh chính là tại quân quyết điểm này, nghe Lý Khôi hỏi ra sau, hắn cắn răng nói, không, bọn họ làm ra bực này thương thiên hại lý chuyện đáng chết. Huống chi Tử Quân gặp qua ngươi, hắn không chết mà nói sau này người thân phận nằm vùng thì có bị hắn phát hiện có khả năng. Coi như đồng môn, đồng cấp, bất kể Tử Quân đã làm gì chuyện hắn đều không có tư cách tự tiện xử lý, càng không thể thống hạ sát thủ, nếu không tất nhiên sẽ bị mang theo tự tiện giết đồng môn tội danh truy cứu trách nhiệm, vậy cũng quá hưởng phí rồi. Hiện tại đã có cơ hội có thể mượn Tình An vệ tay thanh trừ hết loại này thứ bại hoại sâu mọt, hắn chỉ mong đây. Gặp Vương huyện lệnh tại tình nghĩa đồng môn cùng chính nghĩa ở giữa lựa chọn chính nghĩa, Lý Khôi thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nhìn lầm rồi Tử Quân, thật sợ cũng nhìn lầm rồi Vương huyện lệnh. Xem ra Huyền Hoàng giáo bên trong giống như Vương huyện lệnh loại này mới là số ít đi, Tử Quân cái loại này thứ bại hoại mới là đại đa số. Xế chiều hôm đó, Phạm Âm tự khoác cà sa, tốt không tỏa tướng vô tướng lười biếng nửa nằm nghe thuộc môn hồi báo gần đây làm việc. Lý Viên ngoại phu nhân khẩn cầu Phật mẫu nhường câu dẫn hắn trượng phu tiểu thiếp Hứa thị Bobby, tại lặn xuống vào Lý phủ thừa dịp chi chìm vào giấc ngủ lúc dùng nội lực chấn vỡ tim. Vương gia thôn người làm biếng Vương Vũ, liên tục 3 ngày trước tới khẩn cầu có khả năng thiên hàng hiện tại, ta tại hắn theo sòng bạc trên đường về nhà ném đi rồi 50 lượng bạc. Thư sinh nghèo liều hắn hy vọng có thể có không nhìn xong sách có thể đọc, ta thừa dịp bên ngoài đi nước ngoài hữu lúc, lẻn vào hắn trong nhà đưa đi các loại thư tịch mấy chục sách nói Phạm Âm tự linh nghiệm cũng không khuyết điểm, một ít tín đồ cầu nguyện xong sau đó đúng là có thể bị bọn họ thực hiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng ẩn sâu công và danh, đem phần này danh tiếng quan tại Phạm Âm Phật mẫu trên đầu mà thôi. Nghe xong tất cả mọi người hồi báo sau, vô tướng hài lòng gật gật đầu, A Di Đà Phật, rất tốt, khổ cực mọi người, chính là bởi vì chúng ta Phạm Âm tự thật có thể cầu gì được đó, cho nên mới khách hành hương như vân, tiền nhang đèn chất đống như núi, một người đi linh nhất trăm lạng bạc dòng. Hắn chưa bao giờ bánh vẽ, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Dù sao Phạm Âm tự hiện tại nhiều nhất chính là tiền. Không xài hết, căn bản không xài hết. Tạ phương trượng, chúng tăng chắp hai tay nói cảm ơn. Đột nhiên nhất loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó một tên hòa thượng đội vã vào điện, khởi bẩm phương trượng, Bình Dương Nam có một phong thư tín đưa đến, nhưng ngài tự mình xem qua. Phía dưới chúng tăng nhân nghe lời này trố mắt nhìn nhau. Ồ, vô tướng cũng nghi ngờ, không biết Bùi Thiếu Khanh tại sao sẽ đột nhiên cho mình viết thư, trong miệng không nhanh không chậm nói, mau đem thư trình lên. Ừ, vô tướng nhận lấy tin mở ra, sau khi xem xong sắc mặt biến hóa chưa chắc, có mừng rỡ, cũng có kinh nghi cùng bất an. Phương trượng, Bình Dương Nam ở trong thư nói cái gì? Có một tên tăng nhân thấy vậy không nhịn được hỏi. Những người khác đã sớm gấp đến độ vào đầu bức thai, rồi rít bình thai chờ nghe vô tướng nói trong lòng nội dung. Bình Dương Nam nói nghe thấy ta tự linh nghiệm, muốn mang theo thê tử tới ở lại hai ngày là tử cầu phúc, để cho chúng ta sớm đóng cửa không tiếp khách chuẩn bị tiếp đãi. Vô tướng tay cầm tờ thư, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người cao mày nói. Bình Dương Nam muốn tới. Đây chính là chuyện tốt ta. Đúng vậy phương trượng, Bình Dương Nam là bây giờ được sủng ái nhất thần tử, trên giang hồ cũng hiển hách nổi danh, nếu có hắn chống đỡ Phạm Âm tự có thể tại Thục Châu đại hành kỳ đạo. Không sai, phương trượng. Chúng ta nhất định phải không tiếc đại giới chiêu đãi tốt Bình Dương Nam hai vợ chồng chúng tăng nghe vậy mừng rỡ như điên nghị luận sôi nổi. Vô tướng đương nhiên cũng biết chỗ tốt rất nhiều, có thể Phạm Âm tự rất nhiều thứ người không nhận ra, chỉ sợ bằng nhất. Bất quá hắn rất nhanh đột nhiên liền lại nghĩ thông suốt rồi. Bùi Thiếu Khanh có tới hay không là hắn có thể cự tuyệt sao? Căn bản không có tư cách cự tuyệt được rồi. Cho nên vậy thì làm tốt chiêu đãi làm việc đi, tranh thủ để cho đối phương hài lòng mà về. Nếu thật có thể đem phát triển thành Phật mẫu tín đồ, kia Phạm Âm tự gặp lại Huyền giáo Thông Châu phân đà đến điều tra loại sự tình này, lại có gì sợ? Được rồi, chư vị sư huynh đệ, lập tức đem việc này công bố ra ngoài, báo cho biết sở hữu khách hành hương tiếp theo 5 ngày thời gian Phạm Âm tự là nên đón quý nhân đóng cửa không tiếp khách, có dâng hương, cầu phúc lễ tạ người, hết thể ngày khác trở lại. Làm ra một loạt an bài sau, vô tướng lại cải trang một phen xuống núi đi tìm Từ Quân thương nghị chuyện này. Từ Quân chính là hắn bên ngoài đưa lại não. Đây là chuyện tốt ta. Từ Quân bật thốt lên. Vô tướng nói, Bần tăng cũng biết, nhưng Thông Châu mấy ngày trước đây mới vừa náo qua cương thi, vẫn bị Tình An vệ tiêu diệt, Bùi Thiếu Khanh lúc này đến, ta sợ cái này có gì đáng sợ. Từ Quân cắt đứt vô tướng lại nói đạo, Phượng Hoàng Sơn thân thể Phật là Huyền giáo Thông Châu phân đà moi ra, bọn họ luôn không khả năng đi đem những thịt kia thân Phật tồn tại nói cho Tình An vệ. Mà cương thi mặc dù là bị Bùi Thiếu Khanh dẫn người diệt trừ, thế nhưng đối với lai lịch của nó nhưng không biết gì cả, nếu không hôm nay tới đây An Châu bí mật điều tra nên là Tình An vệ rồi, mà không phải là Thông Châu phân đà người. Con lựa chọn ngươi a, không cần phải thái nhạy cảm, nếu không mà nói ngược lại dễ dàng đưa tới Bùi Thiếu Khanh hoài nghi. Bùi Thiếu Khanh để cho tiện phần sau điều tra không có đối bên ngoài sách thân thể Phật sự, chỉ tại bố cáo bên trong nâng lên cương thi, hiện tại vừa vận tê dại Từ Quân cùng vô tướng. Vô tướng nghe xong Từ Quân phân tích lưng bên trong cũng có đáy, gật đầu nói, A Di Đà Phật, từ thí chủ nói có lý, là bẩn tăng nghĩ đến quá nhiều. Nhất định phải chiêu đái tốt Bùi Thiếu Khanh. Nếu có thể lấy tín nhiệm cho hắn, Phạm Âm tự tại Thục Châu liền vững như Thái Sơn. Từ Quân đối với cái này rất coi trọng, con ngươi chuyển động nói, giống như Bùi Thiếu Khanh bực này ngồi ở vị trí cao quý nhân cũng sẽ không tin những thứ kia tiện dân sẽ tin mà nói. Hắn sở dĩ tới Phạm Âm tự, rất lớn khả năng hẳn là bởi vì hắn phu nhân nghĩ đến, cho nên ngươi có thể ngàn vạn lần không nên lưu toàn tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt làm lừa dối tiện dân một bộ kia. Đối với hắn phu nhân, cũng tuyên giảng chút ít bình thường Phật pháp, lại tụng kinh vì đó hải tử cầu phúc là được. Nhưng này dạng mà nói, bất kỳ một cái nào miếu cũng có thể làm những việc này, Phạm Âm tự làm sao có thể được đến Bùi Thiếu Khanh coi trọng đây? Vô tướng không hiểu hỏi. Từ Quân khẽ mỉm cười, Phạm Âm tự tại An Châu ảnh hưởng lực cũng đủ để cho hắn coi trọng, chỉ cần ngươi khắp nơi lộ ra cung kính thậm chí lịnh nọt liền đủ rồi. Hắn tin tưởng đối mặt Phạm Âm tự cái này tại An Châu ảnh hưởng lực to lớn tồn tại, Bùi Thiếu Khanh sẽ không bất động biến thành của mình tâm tư, lôi kéo một phen sau Phạm Âm tự ngã đầu liền bái, Bùi Thiếu Khanh không phải tự nhiên thành núi dựa. Giống như Thiết Kiếm môn, Thương Ngô môn giống nhau hơn nữa Phạm Âm tự không phải môn phái giang hồ, Bùi Thiếu Khanh muốn chỉ là ảnh hưởng lực, không phải võ lực, cho nên sẽ không quá nhiều can dự hắn vận chuyển bình thường, bọn họ vẫn có thể tiếp tục lặng lẽ khô dị vang thủ đoạn bỏ tiền, nhiều nhất là lại từ đó phân ra một phần cho Bùi Thiếu Khanh làm hiếu kính. A Di Đà Phật, Bần tăng biết, từ đà chủ thật một lời bừng tỉnh người trong a. Vô tướng ánh mắt sáng lên lộ ra nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng phá lên cười. Không khỏi trông đợi Bùi Thiếu Khanh mau lại đây Phạm Âm tự. Chương 201, Thương Ngô môn người tới, và ở Phạm Âm tự chương 201, Thương Ngô môn người tới, và ở Phạm Âm tự đêm qua Thông Châu xuống một trận mưa, đến lúc trời sáng chưa trong, lớn nhỏ không đều hạt mưa đùng đùng nện ở trên mái hiên hóa thành càng nhiều nhỏ hơn hạt châu khắp nơi rơi xuống nước, dọc theo mái hiên tạo thành một đạo rèm. Bởi vì hữu vũ, bất tiện đi ra ngoài, Bùi Thiếu Khanh hôm nay cho mình nghỉ một ngày. Ngồi trong phòng ngủ ôm trong ngực Triệu Chỉ Lan thon nhỏ thân thể thường lấy ngoài cửa sổ cảnh mưa. Bởi vì trời mưa, Triệu lao sư cũng không đi giảng bài. Nghèo bọn học sinh cũng đi theo hắn nghỉ một nhất thiên. Công tử Triệu Chỉ Lan mặt đỏ tới mang hai, cặp mắt mê ly, có chút khó qua tại hắn trong ngực dãy rủa. Bùi Thiếu Khanh thấy nàng đôi môi đều nhanh cắn bể, khẽ cười một tiếng không hề chọc ghẹo hắn, rút tay ra tại hắn làn váy lên xoa xoa nói, về sau gọi ta phu quân đi. Tạ Thanh Nô cũng để cho hắn đổi giọng gọi tỷ tỷ. Hắn lại một mực kêu công tử cũng không thích hợp. Triệu Chỉ Lan ánh mắt sáng lên, sau đó thẹn thùng mà mừng rỡ rúc vào trong ngực hắn kêu một tiếng phu quân. Ừm. Bùi Thiếu Khanh cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái, hỏi Liễu Di hai ngày này có khỏe không. Hai ngày này Liễu Ngọc Hành vẫn là ít giao du với bên ngoài, cho nên hai người đều không như thế chạm qua mặt. Sư nương từ lúc Thiết Kiếm môn sau khi trở lại liền có chút là lạ. Triệu Chỉ Lan nghẹo đầu cau mày nói. Bùi Thiếu Khanh bất động thanh sắc nói, hắn cùng Công Tôn trưởng môn trong tình cảm xảy ra chút vấn đề, ta đã viết thơ cho Công Tôn trưởng môn khuyến cáo rồi, ngươi gần đây quan sát tốt Liễu Di nhất cử nhất động, tùy thời hướng ta hồi báo. A. Triệu Chỉ Lan trước cả kinh, tiếp lấy mím môi một cái đáp, ân ân, ta nhớ kỹ rồi phu quân. Công tử, ngoài cửa có một người cầu kiến ngài, tự xưng đến từ Thương Ngô môn. Thu Diệp tới bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, mời tới phòng chính. Ngày mai thì đi Phạm Âm tự rồi, Hàn Thanh Thành phái tới người xuất hiện đang đuổi đến, vừa vặn có khả năng rút một tay. Ừ. Thu Diệp lập tức ứng tiếng mà đi. Bùi Thiếu Khanh đối Triệu Chỉ Lan nói, ngươi đi bồi bồi Liễu Di, thật tốt khuyên nhủ hắn, ta đi gặp khách. Nhưng Triệu Chỉ Lan đi khuyên chính là muốn kích thích Liễu Ngọc hành lịch phản tâm lý, có lúc một người tỉnh táo lại ngược lại có thể nghĩ thông, khuyên người nhiều hơn càng muốn không ra. Được. Triệu Chỉ Lan theo trong lòng ngực của hắn đứng dậy. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy đi ra ngoài, một tên đợi ở cửa nha hoàn lập tức ở đỉnh đầu hắn chống lên một cái dù y theo dập khuôn đi theo, mà mình thì là bị nước mưa dính ướt thân thể, yêu kiều vóc người đường cong lộ ra. Này đáng chết vạn ác xã hội phong kiến. Đi tới phòng chính, Bùi Thiếu Khanh còn không có vào cửa đã nhìn thấy bên trong ngồi lấy một cái nam tử áo bào xanh, ước chừng hơn 30 tuổi, hơi có chút thấp bé, tướng mạo ngay ngắn, da thịt vàng khè, đeo một cây dùng vải bào quanh trường kiếm. Nam tử nhanh chóng đứng dậy không mình hành lễ, ngựa khí trầm ổn nói, Thương Ngô môn Lý Hoài tham kiến đại nhân. Tại trong môn ra sao chức vị? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Lý Hoài cung kính đáp, tam trưởng lão. Ra sao thực lực? Bùi Thiếu Khanh lại hỏi. Lý Hoài ngẩng đầu lên đáp, du long hậu kỳ. Được. Bùi Thiếu Khanh khen lớn một tiếng, vẻ mặt tươi cười nói, Lý trưởng lão mau mau mời ngồi vào đi. Du long hậu kỳ, có thể thấy Hàn Thanh Thành đối Bùi Thiếu Khanh coi trọng, nếu không phải trong nhà vị kia du long đỉnh cao đang trùng kích tông sư, phòng trừng cũng sẽ đem phái đến đây đi. Tạ đại nhân. Lý Hoài lại lần nữa ngồi xuống. Bùi Thiếu Khanh tại chủ vị ngồi xuống, Hàn trưởng môn có thể cho Lý trưởng lão giao phó là tới làm những thứ gì? Trưởng môn có lời, để tại hạ nghe theo đại nhân hết thảy chỉ huy. Lý Hoài đâu ra đấy trả lời. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, theo trong nhận chứa đồ xuất ra 5000 lượng ngân phiếu tiện tay ném qua, nhẹ nhõm ngân phiếu tại nội lực dưới tác dụng phá không mà đi, từ nay về sau ngươi chính là ta Thông Châu Tinh An vệ Bách hộ biện thành người ngoài biên rồi, số tiền này cầm lấy trong thành tìm một chỗ đặt chân, sáng sớm ngày mai đến Bách hộ nơi ở bệnh. 5000 lượng, đủ một cái bình thường gia đình cả đời áo cơm vô ưu, hắn người này chính là như vậy phong quang. Đối với có lôi kéo giá trị người chưa bao giờ keo kiệt. Này Lý Hoài theo bản năng tiếp lấy ngân phiếu sau một mặt một bước, không nghĩ đến lần đầu gặp mặt vị gia này một lời không hợp liền phát tiền, hơn nữa còn là nhất bút nhiều tiền. Nói thật, tại bị Hàn Thanh Thành chỉ định hạ sơn đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt nghe lệnh lúc hắn là không vui. Trung Phi lại nào có ở trên núi tiêu giao tự tại. Nhưng bây giờ ai bảo trở về núi hắn hay cùng người nào gấp. Tạ đại nhân ban thưởng. Một lúc lâu mới tỉnh hồn lại Lý Hoài thu hồi ngân phiếu, căng thẳng vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều, nhưng trong mắt tôn kính nhưng là nồng nặc rất nhiều, dám hỏi đại nhân như thế nào biên ngoại nhân viên. Chính là chuyên môn dùng để làm việc cùng bác nội người. Chỉ đua một chút. Chính là bình thường ở bên ngoài có thể đánh Thông Châu Bách hộ chỗ cờ hiệu làm việc, nhưng trên thực tế lại không thuộc về mệnh quan triều đình. Bùi Thiếu Khanh cười giải thích. Lý Hoài bừng tỉnh đại ngộ, đi trước tuân lệnh. Ừ, đã bắt đầu tiến vào trạng thái. Đi thôi. Bùi Thiếu Khanh cười phất phất tay. Lý Hoài đứng dậy nói, đi trước cáo lui. Bên kia, được đến Bùi Thiếu Khanh dặn dò Triệu Chỉ Lan gõ Liễu Ngọc Hành cửa phòng, đông đông đùng. Lan Nhi. Liễu Ngọc Hành mở cửa, nhìn Triệu Chỉ Lan cười hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Sư nương, ngươi ngày gần đây tiểu thụy rất nhiều. Triệu Chỉ Lan nhìn Liễu Ngọc Hành hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt nói. Liễu Ngọc Hành có chút mất tự nhiên sờ một cái chính mình khuôn mặt, miễn cưỡng tươi cười, có không? Có thể là gần đây không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân, được rồi mau vào. Nói xong cũng xoay người mà đi. So sánh Bùi Thiếu Khanh, hắn không nghĩ nhất đối mặt chính là Triệu Chỉ Lan, trung phi thân là sư nương thích học cho trượng phu, theo mẫu thân thích con gái trượng phu khác nhau ở chỗ nào. Chính mình vợ chồng còn vì vậy không cùng. Để cho nàng trong lòng cảm giác có tội tràn đầy. Triệu Chỉ Lan sau khi vào nhà đóng cửa lại. Sư nương, ta đều biết, phu quân nói ngươi cùng sư phụ cảm tình xảy ra chút vấn đề, thật sao? Liễu Ngọc Hành vẻ mặt cứng đờ, xuất ra trưởng bối cái giá nói, đại nhân chuyện, tiểu hài tử bất can thiệp vào. Ta không là con nít rồi. Triệu Chỉ Lan phản bác một câu, ôn nhu hỏi, tại sao a sư nương? Ngươi chớ suy bảo, nhà ai hai vợ chồng sẽ không náo điểm mâu thuẫn. Qua một đoạn thời gian là tốt rồi. Liễu Ngọc Hành không muốn nhiều lời, quay lưng lại không nhìn Triệu Chỉ Lan. Triệu Chỉ Lan đi tới hắn trước mặt ngồi xuống, kéo tay nàng khuyên, sư nương, có phải hay không sư phụ trong mắt chỉ có Thiết Kiếm môn không để mắt đến ngươi? Hắn cũng là mấy năm nay áp lực quá lớn, ngươi liền tha thứ hắn đi. Không phải này, là Liễu Ngọc Hành lắc đầu một cái, thần sắc có chút phức tạp muốn nói lại thôi. Thấy nàng khó mà mở miệng bộ dáng, Triệu Chỉ Lan linh quang chợt lóe hỏi, sư phụ không cùng sư nương cùng phòng. Coi như gặp qua an qua thì người, hắn hiện tại cũng biết rõ hai vợ chồng người ở phương diện này hài hòa tầm quan trọng. Liễu Ngọc Hành nghe vậy mặt đẹp quét một hồi đỏ bừng. Triệu Chỉ Lan thấy vậy còn cho là mình đã đoán đúng. Sư nương, sư phụ khẳng định cũng là bởi vì mỗi ngày vất vả Thiết Kiếm môn mọi chuyện, áp lực lớn, cho nên mới bỏ quên ngươi phương diện này nhu cầu. Triệu Chỉ Lan hốt thuốc đúng bệnh, lại đổi một góc độ tới quên Liễu Ngọc Hành. Đủ rồi. Liễu Ngọc Hành mặt đẹp run lên cắt đứt Triệu Chỉ Lan mà nói, sau đó lại ý thức được chính mình ngữ khí có chút quá nóng, chậm lại nói, Lan Nhi, sư nương trong lòng mình nắm chắc, ngươi để cho ta một mình yên tĩnh đi. Vậy cũng tốt, ta đi trước sư nương. Triệu Chỉ Lan nhìn ra nếu như quên tiếp nữa sư nương thì có nổi giận dấu hiệu, nhu thuận đáp một tiếng sau đứng dậy rời đi. Liễu Ngọc Hành mặt đẹp băng hàn như xương, vốn là hai ngày này mình mở giải mình cũng đã cho Công Tôn Giật tìm nhiều cái hắn sở dĩ không tin mình lý do. Có thể Triệu Chỉ Lan mới vừa mấy câu nói kia lại làm cho nàng trong lòng tràn đầy tức giận cùng u oán cùng với hoài nghi, sư huynh sợ là bởi vì có khác nữ nhân giải quyết tới hắn phương diện này nhu cầu, cho nên mới không chú ý chính mình nhu cầu chứ. Sư huynh, ngươi tốt nhất không có phản bội chúng ta đã từng thề non hẹn biển, nếu không đừng trách ta bất thủ phụ nữ. Liễu Ngọc Hành cắn răng siết chặt phân quyền, móng tay cơ hồ đều muốn đâm vào trong lòng bàn tay. Hắn cảm giác mình nhất định phải đi làm rõ ràng sư huynh đến cùng có hay không những nữ nhân khác, nếu không tâm khó an. Thở ra một hơi sau đó xoay người đi viết thơ. Mặc dù loại trừ Tống A Tiếu bên ngoài vài tên đệ tử thân truyền đều là hắn cùng Công Tôn Giật chung nhau nuôi dưỡng thành người, nhưng Công Tôn Giật càng nhiều là dạy dỗ võ nghệ, tại sinh hoạt phương diện chiếu cố vẫn là hắn, cho nên các đệ tử tương đối thân nàng. Liễu Ngọc Hành cho từ nhỏ đến lớn đứng đầu nghe mình nói tiểu thất viết phong thư, trong thơ nói rõ chính mình hoài nghi và bất an, khiến hắn giúp mình điều tra một hồi viết xong tin sau, hắn an bài một tên Bùi phủ gia đình lập tức đưa về Thiết Kiếm môn, coi như Bùi phủ trên thực tế đại quản gia, bọn gia đình đối với nàng nói gì nghe đấy. Đương nhiên cũng sẽ đem chuyện này nói cho Bùi Thiếu Khanh. Sáng ngày thứ hai, Thiên Tỉnh, Bùi Thiếu Khanh quang minh chính đại mang theo Tạ Thanh Ngô đi Phạm Âm tự cầu phúc. Đi theo có Liễu Ngọc Hành, Triệu Chỉ Lan, Diệp Hàn Sương cùng Lý Hoài, cùng với hơn 70 tên tính án vệ, nha hoàn gia đình trùng vào một chỗ gần trăm người, bên mông của quận. Dọc đường vô số dân chúng vây xem, nghị luận sôi nổi. Bùi đại nhân này là muốn đi chỗ nào? Lớn như vậy chiến trận, không phải là bị điều trở về kinh thành chứ? Không nên a, chưa nghe nói qua a. Phải đi dâng hương cầu phúc, thật, ta hàng xóm cách vách hai gì cả tam đại gia chất nhi là Bùi phủ gia đình, ngày hôm qua hắn chính miệng nói cho ta biết. Liên quan tới chuyến này, chân thực con mắt Bùi Thiếu Khanh không có đối vài người tiết lộ qua, trong đội ngũ phần lớn người cũng đều cho là bọn họ lần này đi Phạm Âm tự là bái Phật cầu phúc. Loại trừ mang những người này ở ngoài, Bùi Thiếu Khanh hôm qua cũng là người ta cho Thạch Phá Thiên truyền tin, mệnh hắn tự mình dẫn dắt 50 tên hảo thủ sớm xuất phát đi An Châu thành. Giám sát bí mật Minh Chí thư viện cùng Tần Phong lầu, cũng chú ý Phạm Âm tự phương hướng, một khi thấy ánh lửa, liền lập tức lấy Tinh An vệ danh nghĩa đối Tần Phong lầu cùng Minh Chí thư viện độc thủ, chống cự lại người giết không tha. Mà khác còn nhắc nhở bọn họ nhớ kỹ gặp mặt làm việc, cũng cho một chương từ Lý Khôi khẩu thuật, bách hộ chỗ chuyên dụng họa sĩ vẽ ra tới từ quân hình ảnh đồ, dặn dò Thạch Phá Thiên vô luận như thế nào nhất định phải giết người này. Cho tới An Châu Tinh An vệ bách hộ chỗ, Bùi Thiếu Khanh không chuẩn bị thông báo bọn họ, bởi vì nghiêm trọng hoài nghi bọn họ rất có thể cũng bị Phạm Âm tự thu mua, không đánh cuộc được. Chờ đến sự tình sau khi kết thúc, lại theo bọn họ thương lượng một chút, tin tưởng bọn họ khẳng định không ngại thừa nhận là tại Bùi Thiếu Khanh anh minh dưới sự chỉ huy, cùng Thông Châu bách hộ chỗ liên hiệp hành động tiêu diệt Huyền Hoàng giáo An Châu phân đà. Trung quy hắn coi như Thông Châu Tinh An vệ, tự tiện vượt phủ chấp pháp, bản thân này sẽ không thích hợp, không có An Châu bách hộ chỗ phối hợp, dễ dàng bị hiếp thần đả kích chửi đối. Cho tới tiêu diệt Phạm Âm tự công lao, Bùi Thiếu Khanh cũng không cho phép chuẩn bị phân cho bọn họ bị mồm, bởi vì Phạm Âm tự là tại Thông Châu bên dưới, hắn đi chấp pháp hợp tình hợp lý. Đảo mắt lại vừa là một ngày vội vã đi qua. Vào lúc giữa trưa, Phạm Âm tự phương trượng vô tướng tự mình dẫn dắt trong chùa một đám cao tầng tại dưới chân núi chờ. Bởi vì bị sớm an bài đi đánh tình huống dò xét hòa thượng trở lại bẩm báo xưng Bùi Thiếu Khanh lập tức phải đến. Tới, tới. Đột nhiên có người nói. Vô tướng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên trong tầm mắt chậm rãi xuất hiện một nhánh thanh thế to lớn đội xe ngựa ngũ. Sơ lược vừa nhìn, không dưới trăm người. Đánh Bình Dương Nam Bùi cờ hiệu. Làm sao tới rồi nhiều người như vậy? Nhìn một chút đây mới gọi là chân chính quý nhân, bình thường trong huyện những thứ kia hảo thân sao có thể theo Bình Dương Nam so sánh. Đó là, Bình Dương Nam bực nào tốt quý, phòng trừng liền như nhà sĩ thùng phân đều là từ trong nhà mang đến. Phạm Âm tự các hòa thượng một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, rất không có quy củ thấp giọng nghị luận. Trung quy vốn cũng không phải là cái gì nghiêm chỉnh hòa thượng. Tất cả đều im miệng. Vô tướng trách mắng một tiếng xoay người dùng ác liệt ánh mắt quét qua mọi người, từng chữ từng câu nói, chú ý các ngươi ngôn hành cử chỉ, đừng quên ta đây mấy ngày nhấn mạnh chuyện, nếu ai tại Bình Dương Nam trước mặt gây ra rủi ro, đừng trách ta không khách khí. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều câm như hến, đem thân thể đứng nghiêm, chắp hai tay, mắt nhìn phía trước. Vô tướng xoay người lại, trên mặt vẻ giận dữ lại trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là ôn hòa đủ cười. Đoàn xe tại trước mặt bọn họ cách đó không xa dừng lại. Bùi Thiếu Khanh vén rèm lên xuống xe trước, sau đó đưa tay đem Tạ Thanh Ngô đỡ đi xuống hướng vô tướng đi tới. A Di Đà Phật, bần tăng Phạm Âm tự phương trượng pháp danh vô tướng, gặp qua Bình Dương Nam, gặp qua phu nhân. Vô tướng đọc tiếng niệm Phật tiến lên không mình hành lễ. Sau lưng một đám cao tăng trong chùa rối rít nói theo. Phương trượng lễ độ, sớm nghe vô tướng pháp sư Phật pháp cao thâm, có chút người thành Phật khả năng, hôm nay gặp mặt quả là cao tăng hình tượng. Bùi Thiếu Khanh cười nói đạo. Không dám không dám. Vô tướng nhớ kỹ hôm qua từ quân dặn dò, đàng hoàng nói, chẳng qua chỉ là dân gian càng chuyển càng khen trương tiếng đồn mà thôi, bần tăng nào có bực này đại thần thông, nếu là có thể điểm người thành Phật, kia bần tăng sao không chính mình trước thành Phật đi đến Tây Phương Cực Lạc. Bình Dương Nam không cần thiết nói lời như vậy nữa, xấu hổ mà nghèo bần tăng. Ha 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 ha, ta cũng vậy nói. Bùi Thiếu Khanh một bộ trong mắt không người bộ dáng, cười to mấy tiếng nhìn về phía Tạ Thanh Ngô nói, nhưng vợ ta nhưng bởi vì những thứ này tiếng đồn rất tin ngươi Phạm Âm tự linh nghiệm, nhất định phải tới. Không gặp gỡ hình dạng trong lòng âm thầm đạo quả nhưng nói với từ quân giống nhau, Bùi Thiếu Khanh làm như vậy quyền người căn bản cũng không tin gì đó Phật, chủ yếu là vợ hắn muốn tới. Phu quân, Phật môn chỉ đất ăn nói cẩn thận. Tạ Thanh Ngô bất đắc dĩ hờn dỗi một tiếng, lại sờ cái bụng nhìn về phía vô tướng nói, đại sư chớ trách, ta này tới là trong bụng hài nhi cầu phúc, hai ngày này phiền toái đại sư. Không phiền toái không phiền toái, Phật môn chỉ đất hoan nên bất kỳ thành tâm người, phu nhân ở an tâm nói nhiều ở vài ngày cũng không sao. Vô tướng đội vàng trả lời. Hắn lời này hợp với bên cạnh khối kia bởi vì có quý nhân tới Phạm Âm tự cầu phúc, ngày gần đây đóng cửa không tiếp khách bố cáo bài cùng nhau nhìn mà nói, khí kịch tính quả thực kéo căng. Đơn giản hàn huyên sau mọi người cùng lên núi. Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô hai người ngồi lấy vô tướng chuẩn bị cáng tre bị mang đi tới, những người khác đi bộ. Vô tướng phương trượng, các ngươi Phạm Âm tự thật đúng là phong cảnh xinh đẹp, làm người ta tâm thần sảng khoái a. Cáng tre lên Bùi Thiếu Khanh thích trí thưởng thức cảnh đẹp nói. Vô tướng cười đáp, Bình Dương Nam nếu là thích mà nói, có thời gian cũng có thể tới chùa bên trong ở lại. Bản quan cũng không rảnh rỗi như vậy, có một nhóm công vụ phải xử lý đây. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái than thở. Vô tướng lập tức tân bút nói, Bình Dương Nam cần cù tận trách, đây là Thông Châu dân chúng chi phúc, ta Phạm Âm tự sở dĩ hưng thịnh cũng bởi vì thân ở Bình Dương Nam chi hạ. Ngươi hòa thượng này cũng biết nói chuyện, không có một chút cao nhân bộ dáng. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười nói. Vô tướng một mực cung kính đạo, bần tăng chưa tu thành chính quả, cũng chính là thể sát phạm tục ngươi, đối với Bình Dương Nam bực này quý nhân tự mình khắp nơi cung kính đối đãi. Vào Phạm Âm tự sau, hắn nhường mới nhậm chức giám viện Tuệ An An bữa tốt Bùi Thiếu Khanh mang đến người, lại tự mình mang theo Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô đi tới giữa độc lập sân nhỏ. Từ nơi này một khắc bắt đầu, Phạm Âm tự liền bị Tinh An vệ tiếp quản, khắp nơi thiết cương vị, lý do chính là vì Bùi Thiếu Khanh an toàn, vô tướng tự nhiên chỉ có thể phối hợp. Không biết Bình Dương Nam cùng phu nhân đối với cái này nơi còn hài lòng. Vào sân sau, không gặp gỡ Bùi Thiếu Khanh vòng tới vòng lui không nói, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Bùi Thiếu Khanh trên mặt rõ ràng chính là biết không hài lòng mấy chữ, nhưng trong miệng nói, đi ra khỏi nhà còn muốn yêu cầu hoàn cảnh gì, liền lại chấp nhận lấy ở đi. Phật môn chỉ hơn là có chút đơn sơ, chỉ có thể bị khuất Bình Dương Nam cùng phu nhân rồi. Vô tướng chắp hai tay không mình hành lễ, kia nhị vị xin mời hơi chuyện nghỉ ngơi. Bùi Thiếu Khanh tùy ý gật gật đầu. Vô tướng đi ra sân nhỏ sau nặng nề thở ra một hơi. Mẫu thân, đối mặt trên trăm khách hành hương hắn đều có thể bình tĩnh, nhưng người nói với Bùi Thiếu Khanh rồi mấy câu nói liền mệt mỏi không tốt, rất sợ nơi nào không chú ý đắc tội đối phương. Chạm bạn, Trần Trung Nghĩa đại cất bước đi vào Bùi Thiếu Khanh sân nhỏ báo cáo, đại nhân, An Châu huyện lệnh cùng An Châu tỉnh an vệ bách hộ tới viếng thăm. Xin mời. Bùi Thiếu Khanh nói. Không lâu lắm, hai gã một cao một thấp một già một trẻ nhưng tương tự bộ vệ người trung niên đi vào sân nhỏ. An Châu huyện lệnh Chu Hành gặp qua Bình Dương Nam. An Châu bách hộ Tạ Vĩnh gặp qua Bình Dương Nam. Lao thấp là chi huyện. Cao trung niên người là bách hộ. Nhị vị miễn lễ, mời ngồi đi. Ngồi ở cạnh bàn đá Bùi Thiếu Khanh giơ ngón tay chỉ mấy cái khác băng đá. Hai người đi tới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Chu Hành chắp tay nói, An Châu mặc dù cùng Thông Châu không thuộc về nhất phủ, nhưng là mấy đời hàng xóm, thêm nữa Phạm Âm tự rời An Châu huyện thành gần, biết được Bình Dương Nam đại giá đến chơi, ta cùng với Tạ bách hộ liền chuyên tới để viếng thăm. Tiếng nói rơi xuống hắn hô, đem ta là Bùi đại nhân chưa xuất thế công tử chuẩn bị lễ vật đưa vào. Sau đó hai gã tùy tùng đang bưng hộp gấm vào bên trong. Bình Dương Nam, đây là ta cùng Chu huyện lệnh mỗi người đối chưa xuất thế tiểu công tử một điểm tâm ý, mong rằng ngài nhận lấy. Tạ Vĩnh đứng dậy mở ra hai cái hộp gấm. Bùi Thiếu Khanh thờ ơ nhìn lướt qua hai cái trong hộp gấm đồ vật, theo thứ tự là một quả tinh tế kim chế trường mệnh tỏa cùng một nhánh cực phẩm ngọc như ý, chậm rãi gật đầu nói, ừ, các ngươi có lòng, đa tạ. Hẳn là, đều là chúng ta hẳn là. Hai người gặp Bùi Thiếu Khanh sau khi nhận lấy người cũng buông lòng không ít. Lúc này nước trà đưa lên. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên tỏ ý, mời dùng trà. Chu huyện lệnh cùng Tạ Vĩnh đội vàng bưng ly lên. Trà ngon. Giang môi lưu hương, dư bị kéo dài. Đúng vậy, cửa vào trở về cam, nâng cao tinh thần tỉnh não. Nhìn hai người cứng rắn khen, Bùi Thiếu Khanh chỉ là không để lại dấu vết cười một tiếng, thuận miệng hỏi, nhắc tới này Phạm Âm tự mặc dù tại Thông Châu bên dưới, nhưng là lại rời huyện thành khá xa, ta còn thật không biết, nhị vị chắc hẳn biết chi rất nhiều, không ngại cho ta giảng giải một chút đi. Tạ Vĩnh cùng Chu Hành liếc nhau một cái. Tốt kêu Bình Dương Nam biết được, này Phạm Âm tự có thể khó lường, không chỉ có linh nghiệm, hơn nữa trong chùa cao tăng cũng lấy lòng dạ từ bi, hàng tháng phát cháo miễn phí, giá cao mời rất nhiều dân chúng trồng trọt dược liệu miễn phí là dân chúng chữa bệnh. Đúng vậy đúng vậy, ta An Châu dân chúng cũng là chiếm bên trong Phạm Âm tự gần phúc khí, có Phạm Âm tự giáo hóa An Châu sau liền vi phạm pháp lệnh người cũng ít đi, nghe hai người ngươi một lời ta một lời khen ngợi lên Phạm Âm tự đủ loại thiệt cử, cũng miệng không đề cập tới Phạm Âm tự sát nhập tình cảnh chuyện. Bùi Thiếu Khanh liền biết rõ mình suy đoán được không sai, hai người quả nhiên là đều bị thu mua. Thật may không có sớm liên lạc bọn họ phối hợp hành động. Sách, không nghĩ đến ta Thông Châu Phạm Âm tự không có nhường Thông Châu dân chúng dính vào phúc khí, đều bị các ngươi An Châu người lượm tiện nghi. Bùi Thiếu Khanh cố làm ăn bị hình dáng. Chu Tạ hai người không biết nên trả lời như thế nào là tốt. Chỉ là một vị cười khan. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi, nâng chung trà lên ung dung thong thả nói, cùng nhị vị một phen tâm sự thật là thu hoạch rất nhiều, chỉ chớp mắt mặt trời đều nhanh xuống núi. Đúng vậy, Hòa Bình Dương Nam tướng nơi thật là thời gian qua mau, nháy mắt tức thì, Bình Dương Nam hôm nay tàu xe vất vả, chúng ta còn quấy rầy đã lâu, thật đúng là không nên, lại xin cáo từ trước, ngài nghỉ ngơi cho tốt. Hai người gặp hắn bưng trà, lĩnh hội tới rồi Bùi Thiếu Khanh tiễn khách ý tứ sau liền rối rít chủ động đứng dậy rời đi. Bọn họ tới không ý tứ khác, chính là sợ hãi xa cách gần như vậy không đến viếng thăm mà nói Bùi Thiếu Khanh ghi hận. Không thể đi đánh bại đại nhân vật tâm nhãn. Dù sao chính bọn hắn tâm nhãn liền rất hiểu. Dùng xong cơm chay sau, thiên đã hát đấu. Trần Trung Nghĩa đi tới Bùi Thiếu Khanh trong viện, nói đến chính mình buổi chiều tại Phạm Âm tự đi lang thang quan sát được tình huống. Đại nhân, Phạm Âm tự tăng nhân đông đảo, đại khái không dưới 300 người, trong chùa bối phận khá cao tăng nhân tương đối ít môn học, ngược lại là những thứ kia bối phận thấp tăng nhân thoạt nhìn càng thêm dốc lòng lễ phận, hơn nữa kỳ quái là bối phận thấp tăng nhân tuổi tác phổ biến cũng càng thiên về. Ta cùng với một người trong đó trò chuyện mấy câu, bọn họ phần lớn xuất gia trước cũng rất có gia tư, có là đem tài sản toàn quyền cho Phạm Âm tự mới đổi một cái quy y xuất gia cơ hội, liền vì có hy vọng bị điểm hóa thành Phật. Có từng nhìn thấy thân thể Phật? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Trần Trung Nghĩa gật đầu một cái, miếu chỗ sâu có cái thiên Phật điện, bên trong bày đầy tượng Phật, hẳn không thấp hơn trăm vị, xa xa nhìn qua không nhìn ra đầu mối, nhưng đi vào tay là có thể kiểm tra xong là cái gọi là thân thể Phật. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, lại nhàn nhạt hỏi một câu, có thể nhìn ra lại có bao nhiêu người mang võ nghệ? Phạm Âm tự bên trong phần lớn hòa thượng đều là chưa từng tập võ người bình thường, nhưng cao tầng cùng vũ tăng trên căn bản đều có võ nghệ trong người, chỉ là không nhìn ra sâu cạn. Lại có bao nhiêu người? Bùi Thiếu Khanh hỏi. Đại khái tại bà chừng 50. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi gật đầu, đứng dậy thở ra một hơi trầm giọng nói, truyền xuống, tối nay giờ xỉu một khắc độc thủ, phàm là chống cự lại người, giết hết không xá. Hắn làm việc từ trước đến giờ đều là sấm rền gió cuốn. Phải. Trần Trung Nghĩa trọng trọng gật đầu. Chương 202, Hồng Ma Hung Thi, lại lôi, khoảnh khắc tiêu diệt. Chương 202, Hồng Ma Hung Thi, đại lôi, khoảnh khắc tiêu diệt phu quân, buổi tối có đại sự, bằng không ngươi trước ngủ một hồi chứ. Tạ Thanh Nô khuyên Bùi Thiếu Khanh. Không ngủ được. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, trong phòng đi lanh quanh, ánh mắt rơi vào treo trên tường một cái coi như đồ trang sức con diều phía trên, tiến lên có thể bắt được đến, cái này con diều làm ngược lại tinh mỹ. Hẳn là trước một đời ở nơi này khách hành hương lưu lại, rất nhiều phu nhân tiểu thư thích đến trong chùa cầu phúc lúc thuận tiện thả bay chỉ riêng. Tạ Thanh Nô nói. Bùi Thiếu Khanh đem con diều trả về chỗ cũ, đáng tiếc sắc trời đã tối, nếu không chúng ta cũng có thể đi chơi một chút. Phu quân thật đúng là đồng tâm chưa tiêu tan đây.
Đúng vậy, ta cũng còn không dứt xưa đây.
Phi. Hai vợ chồng tán gẫu thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh thiên địa liền bị hắc dạ bao phủ. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh đại giá đến chơi, Phạm Âm tự sở hữu tăng nhân cũng bận rộn một ngày, còn không chỉ là trên thân thể mệt mỏi, trong lòng mệt mỏi hơn, tâm lực quá mệt mỏi. Cho nên buổi tối thật sớm liền chìm vào giấc ngủ. Yên lặng như tờ, chỉ có còn dư lại côn trùng kêu vang. Bay tới mây đen che ở minh nguyệt cùng sao dày đặc. Đột nhiên, gió nổi lên, bóng cây lắc lư, hoa lạp lạp băng rội, cuốn lên trên đất lá rụng bay múa đầy trời. Vâng! Một tiếng sét nổ vang, tia chớp phá vỡ bầu trời đêm chiếu Phạm Âm tự ảm đạm, lại chợt biến mất. Tiếp lấy đại tiểu vũ châu liền không ngừng hạ xuống. Dông tố đan sen, không tới nửa khắc thời gian liền mưa rơi lớn dần, trên đất nhanh chóng có một tầng nước đọng, dồn dập hạt mưa đánh vào mặt đất khơi dậy từng trận hơi nước. Bùi Thiếu Khanh chỗ ở sân nhỏ cũng đã tắt ánh đến. Giờ phút này hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn đột nhiên tới mưa to như mày, tối nay trừ ma vệ đạo, có thể ông trời cũng không tốt, cho bọn hắn bằng thêm rất nhiều phiền toái. Trời cũng tại trợ giúp phu quân, dông tố che chở tà tăng càng khó hơn phát hiện, nhất định ở trong giấc mộng bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tạ Thanh Ngô đi tới trước nhẹ giọng nói. Bùi Thiếu Khanh cau mày giãn ra, nắm tay nàng nói, ta đã giao phó Sương Muội dẫn người phụ trách bảo vệ ngươi, ở trong viện không cần đi động. Phu quân yên tâm, thiết sẽ không cho các ngươi thêm phiền. Tạ Thanh Ngô cười lún đồng tiền như hoa trả lời. Bùi Thiếu Khanh buông tay ra, lại xoay người nhìn ra phía ngoài đại vũ, trầm giọng nói, đáng tiếc này đại vũ vừa tới Phạm Âm tự hỏa liền thiêu không đứng lên rồi, được phái một người vào thành đi cho Thạch Phá Thiên truyền lệnh mệnh bọn họ hành động. Trung quy hắn cho Thạch Phá Thiên mệnh lệnh là lấy Phạm Âm tự ánh lửa là hành động tín hiệu, như vậy đại vũ, đừng nói lửa đốt không đứng lên, chính là thiêu cháy, dưới chân núi phòng trừng cũng không thấy rõ, dễ dàng lỡ hành động thời gian. Mau tới đến giờ xỉu một khắc. Bùi Thiếu Khanh một tay cầm kiếm bước nhanh ra ngoài, dấp ở nước đọng bên trong văng lên trận trận bọt nước. Đại nhân, Trần Trung Nghĩa, Diệp Hàn Sương, Lý Hoài, Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan mấy người cũng tới sân nhỏ cùng hắn hội họp. Vũ rất lớn, trên người mọi người đều ướt đẫm. Các nàng áo quần dán chặt thân thể, yêu kiều đường cong triển lộ không thể nghi ngờ, đặc biệt là Diệp Hàn Sương, chiếu nặng cự lôi cùng to bằng cái thất cặp mông cũng phá lệ rõ ràng. Lan Nhi, ngươi lập tức xuống núi vào thành đường Thạch Phá Thiên độc thủ. Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Triệu Chỉ Lan nói. Triệu Chỉ Lan ôm quyền nói, phải phu quân. Tiếng nói rơi xuống xoay người mà đi. Liêu Di, ngươi phụ trách giữ Vẫn Nguyệt cung chiếm cứ trong chùa cao điểm xem tình thế mà làm. Bùi Thiếu Khanh sau đó lại đem Vẫn Nguyệt cung cùng bao đựng tên lấy ra đưa cho Liễu Ngọc Hành. Liễu Ngọc Hành hai tay nhận lấy, thiếp rõ ràng. Lý Khôi, ngươi dẫn người phòng thủ Thiên Phật Điện, đến gần người giết không tha, phòng ngừa có người thừa dịp loạn đi thả ra những cương thi kia. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt ngưng trọng giao phó. Thiên Phật Điện trên trăm tôn thân thể Phật, một khi bị trừ đi chấn thi ngọc tiền, chính là trên trăm tôn cương thi sổ đồng. Cộng thêm trong miếu nhiều như vậy hòa thượng, những cương thi này hút xong máu người sau bọn họ đều không nhất định dọn dẹp rồi. Lý Khôi nói năng có khí phách đạo, ti chức tuân lệnh. Sương Muội, Thanh Ngô liền giao cho ngươi. Bùi Thiếu Khanh đối Diệp Hàn Sương dặn dò một câu, cuối cùng nhìn về phía Trần Trung Nghĩa nói, Trần Tổng Kỳ, trực tiếp gửi tín hiệu đi. Tuân lệnh. Trần Trung Nghĩa đáp một tiếng, xoay người đi xa mấy bước, móc ra tiếng rít gió hướng về phía trên trời kéo vang. Tinh an vệ tiếng rít gió là đặc chế, cho dù là tại trời mưa cũng không bị ảnh hưởng, chỉ cần khoảng cách không cách quá xa, như vậy thì đều có thể nhìn gặp nở rộ ánh lửa. Hiu, ba. Tiếng rít gió nổ tung, nhưng thanh âm nhưng là bị tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm che giấu, chỉ có một ánh lửa mơ hồ có thể thấy, cho nên không có bừng tỉnh Phạm Âm tự hòa thượng. Chỉ có một mực chú ý lấy trên trời động tĩnh chờ mệnh lệnh tinh an vệ môn phát hiện, giống như là máy móc bị ân hạ khai quan, tất cả mọi người lập tức cầm đao lao ra khỏi phòng. Vũ Tăng cùng trong chùa cao tầng chỗ ở Trần Trung Nghĩa ban ngày lúc đã lấy đi dạo làm lý do, nhường trong chùa hòa thượng giới thiệu qua, tất cả mọi người mỗi người nhào về phía mình mục tiêu. Chúng ta cũng đi thôi. Bùi Thiếu Khanh mang theo Lý Hoài chạy thẳng tới vô tướng tầm phòng. Lộc cộc đi tinh an vệ tại trong mưa chạy như điên, dồn dập bước chân văng lên một nước, đại vũ cọ rửa tại tái nhợt không mặt mũi cụ lên lưu lại từng đạo thủy ngân, dọc theo lưới đao nhỏ. Loảng xoảng. Một tên tinh an vệ nhấc chân đá văng Vũ Tăng chỗ ở trong miếu bình thường hòa thượng đều là ở đại dương trung. Ngược lại tránh khỏi tinh an vệ phân tán nhân thủ. Người nào? Một đám Vũ Tăng bị bừng tỉnh, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, tinh an vệ đã nối đuôi mà vào, yên lặng không nói giơ đao chém. Tinh an vệ, a, các ngươi làm cái gì? Mẹ, liều mạng với các ngươi. Đao quang kiếm ảnh, lạc giọng giống giận. Thỉnh thoảng sẽ có Vũ Tăng lao ra phòng ngủ, thế nhưng cũng sẽ bị chiếm cứ điểm cao Liễu Ngọc Hành một mũi tên bắn giết. Thanh âm gì? Càng ngày càng nhiều người bị bừng tỉnh, đi ra mắt thấy sát lục sau sợ hai bà phần. Các ngươi đang làm gì? Tinh an vệ điên rồi, đi nhanh bẩm báo phương trượng. Đừng giết ta, đừng giết ta a. Tinh an vệ mục tiêu chủ yếu là Vũ Tăng cùng miếu tầng quản lý, nhưng đại lượng bình thường hòa thượng bị giật mình sau khắp nơi tán loạn, nhường tinh an vệ không dành phân biệt, chỉ có thể phạm là không chịu tại chỗ thúc thủ chịu trói liền giết hết. Từng cỗ thi thể ngã ở trong nước mưa, tươi mới máu đỏ dịch bị nước mưa hòa tan. Có người đáng chết, cũng có người chết oan. Bùi Thiếu Khanh đã mang theo Lý Hoài đi tới phương trượng vô tướng chỗ ở, đi theo phía sau 10 tên tinh an vệ. Ở ngoài cửa trường ba thước dừng bước lại, 10 tên tinh an vệ đồng thời vào bên trong bắn tên. Hiu 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 xiu xiu, tên phá không mà đi bắn vào bên trong nhà. Người nào? Bên trong nhà truyền ra vô tướng nghiêm nghị chất vấn, tiếp lấy bịch một tiếng xông phá nóc nhà rơi vào trên nóc nhà, tay hắn giữ một nhánh beo đầy vòng tròn kim sắc gậy tích trượng, mặt đầy âm trầm cũng không dám tin mắt nhìn xuống Bùi Thiếu Khanh đạo, Bình Dương Nam, vẫn tăng lấy lễ để tiếp đón tự nhận không tiếp đó không được chú đáo, ngươi vì sao làm như thế? Giết!
Bùi Thiếu Khanh lời nói nhảm với hắn, càng không muốn mất thì giờ nói sở dĩ muốn giết hắn nguyên do. Lý Hoài phía sau trưởng kiếm ra khỏi vỏ, gión mũi chân nhảy lên một cái, thân như du long lao ra, trong lòng bàn tay lạnh giá ba thước thanh phong phá vỡ màn mưa, trực bức vô tướng mà đi. Làm bần tăng thật không sát sinh sao? Vô tướng trợn tròn đôi mắt, chất đại gậy tích trượng phần gốc đá một cái, nặng nghề gậy tích trượng bị hắn vung vẩy xông về liêu không bên trong Lý Hoài. Hai người trên không trung nộp mấy chiêu sau đó liền đồng loạt rơi vào trên nóc nhà, thiết kiếm cùng gậy tích trượng trong vòng thời gian ngắn va chạm vô số lần, ở trong màn mưa tia lửa văng khắp nơi. Bùi Thiếu Khanh nhìn ra, vô tướng cũng là du long cảnh võ giả, chỉ là không biết cụ thể là cái cảnh giới kia. Bất quá rất nhanh vô tướng liền lộ ra xu thế suy sụp, mà Lý Hoài vẫn như cũ thành thạo, có thể thấy thực lực của hắn không có Lý Hoài cường. Vô tướng một bên chống đỡ Lý Hoài, một bên cắn răng nghiến lợi quát lên, Bùi Thiếu Khanh để cho ta chết được rõ ràng. Ngươi chết là đủ rồi, không cần rõ ràng. Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh lùng trả lời. Hoa nha nha. Vô tướng giận dữ, đột nhiên hắn một sai lầm, bị Lý Hoài một cước đá vào phần bụng, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra hơn 10 thước, thuận thế rơi trên mặt đất, hắn bò dậy liền hướng Phạm Âm tự sau núi chạy đi. Khá lắm xảo trá con lựa chọn. Lý Hoài giờ mới hiểu được vô tướng mới vừa là cố ý lộ ra sơ hở, không khỏi bị tức giận, lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Hắn đuổi theo hắn trốn, hắn chắp cánh khó thoát. Hai người một trước một sau rơi vào một chỗ thoạt nhìn đổ nát hồi lâu trong sân, vô tướng nhìn Lý Hoài liếc mắt sau, lộ ra cái cười gần xoay người chạy vào trong điện. Lý Hoài lập tức theo đuổi đi vào, nhưng không thấy vô tướng thân ảnh, trong điện một cái tượng Phật bị rời đi, lộ ra một cái đi thông dưới đất cửa vào cùng từng bước một nấc thang. Hắn do dự một chút sau đuổi theo, chung quy đây là hắn lần đầu tiên đi theo Bùi Thiếu Khanh làm việc, nếu là thả vô tướng chạy, đây chẳng phải là ném thương Ngô Môn khuôn mặt. Theo nấc thang vào một cái mật đạo, dọc đường không có gặp phải ám khí cơ quan, nhưng lại nghe trận trận như dã thú gào thét, cùng với có một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Lý Hoài đánh tới cảnh giác tiếp tục đi phía trước đi sâu vào. Mật đạo không dài, đi thông một gian mật thất. Đi vào mật thất sau Lý Hoài cực kỳ sợ hãi. Sắc mặt trắng bệnh vô tướng ở bên trong chờ hắn. Mấu chốt là tại vô tướng sau lưng dùng mấy cái lớn bằng cánh tay xích sắt khóa một cái cả người hồng mao cương thi. Toàn thân đỏ thắm thi thể hiện lên nước át bóng loáng phản phất mới từ trong ao máu bò ra ngoài, ám máu đỏ vậy ngưng kết tại lọn tóc, hốc mắt rỉ ra màu nâu đen chất nhầy, nửa hủ giữa răng môi rủ xuống tanh hôi nước bọn, răng nanh lộ ra ngoài. Phế phẩm tơ lụa quần áo dính trên người, mười ngón tay dài ra như câu, móng tay đen nhánh cong lên, đầu ngón tay ngưng kết ám máu đỏ trâu, mỗi khi hắn di chuyển, xích sắt hoa lạp lạp văng rọi, khí tức hôi thối lôi cuốn lấy huyết tinh khí đập vào mặt, tràn ngập trong không khí làm người ta nôn mửa. Hồng mao hung thi. Lý Hoài bật thốt lên, khóe môi nhếch lên tia máu vô tướng ngũ quan vặn bẹo nghiêm giọng nói, không sai, hồng mao cương thi. Bần tăng cho dù chết, hôm nay cũng phải kéo các ngươi chôn theo. Tiếng nói rơi xuống, hắn cao giơ lên trong tay gậy tích trượng. Không được. Lý Hoài kinh hãi bạn phần hét. Vô tướng cười ha ha, khuôn mặt dữ tợn. Loảng xoảng, hai cái sắt liên trực tiếp bị gậy tích trượng cắt đứt. Dãy rủa bên trong hồng mao hung thi thân thể đột nhiên đi phía trước lảo đảo một hồi, sau lưng cố định xích sắt vách tường bụi mù tràn ngập, tựa hồ cần phải bị theo trên tường rút ra. Lý Hoài trong tay kiếm bay ra ngoài xuyên qua vô tướng ngực, vô tướng trong nháy mắt bị hồng mao cương thi bóp cổ bẻ gãy đầu nhắm ngay cổ đoạn khẩu đại khẩu ẩm huyết. Từ cực cương thi cổ họng đang không ngừng rung động, tinh máu đỏ dịch theo khỏe miệng tràn ra tích tí tách nhỏ xuống tới. Đáng chết. Lý Hoài nhìn một màn này cảm giác tê cả da đầu, thậm chí cũng không dám đi lấy chính mình dùng nhiều năm bộ kiếm, xoay người cũng không quay đầu lại ra bên ngoài chạy. Hồng mao cương thi hút xong vô tướng huyết sau sẽ hắn thi thể vứt trên đất, ngửa đầu gầm thét một tiếng, không ngừng gắng sức dãy rủa, hoa lập lạp. Ầm vang. Trên người cuối cùng hai cái xích sắt bị hắn theo trên tường miễn cưỡng lôi đi ra. Tốc độ của hắn cực nhanh di động, trên người kéo lấy xích sắt trên mặt đất va chạm ra trận trận hỏa tinh tử. Đại nhân, đi mau. Lý Hoài tại nóc nhà nhảy lên sông Bùi Thiếu Khanh hô. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lý Hoài sau lưng còn đi theo một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh kia tại nóc phòng giữa nhanh chóng di động, sau lưng còn kéo lấy hai cái xích sắt. Một tia chớp xẹt qua, hắn mới nhìn rõ Lý Hoài sau lưng đạo thân ảnh kia bộ dáng, cũng là không khỏi biến sắc. Hồng mao hung thi. Sau đó cũng không quay đầu lại thi triển khinh công chạy trốn. Đồng thời hô to một tiếng, Liêu Di cứu ta. Đứng ở một tòa Phật tháp lên Liễu Ngọc Hành đột nhiên nghe tiếng nghiêng đầu, lập tức dương cung lắp tên bắn về phía Lý Hoài sau lưng bóng đen, hưu một tiếng, hồng mao cương thi bị bắn rơi trên mặt đất, thế nhưng rất nhanh thì lại bò dậy, trực tiếp đưa tay nổ ra đi vào lồng ngực mũi tên bức tại trên mặt đất. Liễu Ngọc Hành thi triển khinh công nhanh chóng chạy tới. Bảo vệ Bùi đại nhân. Thịnh An vệ không sợ chết xông về cương thi. Giống. Hồng mao cương thi gầm thét một tiếng, vung vẩy trên tay xích sắt đánh ra, ba gã tính an vệ tại chỗ bay ra ngoài miệng phun máu tươi, đập xuống đất mất đi hô hấp. Lý trưởng lão, tiếp kiếm. Bùi Thiếu Khanh lập tức đem mặc đảm kiếm ném ra ngoài. Lý Hoài sau khi nhận lấy cùng chạy tới Liêu Ngọc Hành một trước một sau xông về Hồng mao cương thi, hai người một sắc chiến đấu chung một chỗ, trung quanh tính an vệ căn bản không dám đến gần. Hồng mao cương thi không chỉ có tốc độ nhanh, thân thể cường độ kinh người, mấu chốt là có trí khôn nhất định, lợi dụng trên người hai cái xích sắt ngăn cản Lý Hoài cùng Liễu Ngọc trường kiếm. Đại nhân, không tốt ta. Này cương thi căn bản không biết mệt mỏi, hữu lực vô cùng vô tận, trong chúng ta lực rất nhanh hội hao hết, đến lúc đó một con đường chết, ngươi mau mau mang phu nhân đi. Lý Hoài cắn răng nghiến lợi nói. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt tâm trầm, xoay người nhìn về phía một tên tình an vệ nói, nhường Diệp Hàn Sương mang phu nhân đi. Phải. Tên kia tính an vệ bước nhanh rời đi. Liễu Ngọc Hành né tránh đánh tới xích sắt, hô hấp dồn dập nói, công tử, ngươi cũng mau điểm đi thôi. Bùi Thiếu Khanh không trả lời, không chớp mắt nhìn một màn trước mắt này, suy nghĩ đang ở nhanh chóng chuyển động, nhất định phải giải quyết đầu này hồng mao cương thi. Nếu không một khi bọn họ đi, cái này cương thi xông vào An Châu thành, sẽ máu chảy thành sông, mà hút nhiều máu như vậy sau cái này cương thi tất nhiên sẽ càng thêm khó khăn chế. Ầm vang, sấm sét nổ vang. Bùi Thiếu Khanh trong đầu giống vậy vang lên sấm sét. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời tựa như ngân long cuồng vũ sấm chớp sau phúc trí tâm linh, nghĩ tới có thể mượn dùng sức mạnh sấm sét tới tiêu diệt cái này hồng mao cương thi. Liêu Di Lý trưởng lao chống nổi, ta có biện pháp tiêu diệt lão này rồi, đi một chút sẽ trở lại. Bùi Thiếu Khanh đối hai người kêu một tiếng, sau đó liền thi triển khinh công rời đi. Chờ hắn trở lại sân nhỏ lúc phát hiện Tạ Thanh Nô cùng Diệp Hàn Sương đều đã không ở, hắn liền thích Tạ Thanh Nô loại này lý trí tính cách, sẽ không giống não tàn kịch nữ chủ giống nhau rõ ràng lưu lại không giúp được gì cũng không chịu đi trước. Bùi Thiếu Khanh cầm lên con diều, là không sơ hở tí nào lại tại phía trên cố định một quả bằng sắt đồ trang sức khí, nhưng hậu khiêu lên nóc nhà mượn đại phong thả bay, phụ thêm ẩn dấu nguyệt linh thường nhanh chóng thi triển khinh công hướng hồng mao cương thi chạy tới. Gió thật to, theo hắn không ngừng thả dây, con diều cũng bay càng ngày càng cao, dường như muốn xuyên qua vân tầng. Bùi Thiếu Khanh tốc độ rất nhanh, bởi vì lôi không biết vậy một giây sẽ tới, vạn nhất hắn bị phách chết đây. Bằng vào ẩn thân ưu thế, tại Lý Hoài cùng Liễu Ngọc Hành kiểm chế hồng mao cương thi lúc, Bùi Thiếu Khanh nhanh chóng nín thở ngưng thần nhỏ giọng đến gần, đem nắm trong tay dây diều hồ loạn quấn quanh ở hồng mao cương thi trên cổ. Giải quyết sau đó hắn lập tức cách xa. Mà ở Liễu Ngọc Hành cùng Lý Hoài trong mắt chính là không biết lấy ở đâu con diều, tuyến bị gió thổi treo ở hồng mao cương thi trên người, hai người cũng không hề để ý một điểm này. Hồng mao cương thi ngược lại phát giác gì đó, muốn đem tuyến làm gãy, thế nhưng Liễu Ngọc Hành cùng Lý Hoài không ngừng tập kích, khiến hắn căn bản là dọn không ra tượng sáp chuyện này. Ầm vang, lôi tới. Trong tầng mây con diều bị sét đánh trúng. Liêu Di, Lý trưởng lão mau lui ra. Ẩn dấu nguyệt linh thường mất đi hiệu lực, Bùi Thiếu Khanh hô to. Liễu Ngọc Hành cùng Lý Hoài đã không còn kịp suy tư nữa Bùi Thiếu Khanh là thế nào đột nhiên xuất hiện rồi, nghe hắn thanh âm sau đó lập tức cùng hồng mao cương thi kéo dài khoảng cách. Giống. Hồng mao cương thi lạc giọng gầm thét dương nhanh múa đuốt, trên người xích sắt quét qua mặt đất đánh nát gạch xanh. Đùng đùng. Tiếng sấm rền rĩ. Hồng mao cương thi trên người không chỉ có con diều, còn có mấy cây to lớn xích sắt, lôi đình anh một hồi bổ vào phía sau hắn vốn là linh hoạt thân thể trong nháy mắt bế tắc. Bị chết vội vàng không kịp chuẩn bị, hóa thành tiêu thi lui về phía sau thẳng tắp té xuống đất, không ngừng mạo hiểm khói trắng. Liễu Ngọc Hành Lý Hoài cùng tại chỗ một đám tình an vệ cũng không có phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn một màn này. Cương thi bị sét đánh chết. Này đại nhân có đức, ông trời già mới hạ xuống thần lôi tương trợ cứu chúng ta ở sống chết trước mắt ta. Đúng đúng đúng, đại nhân có trời cao chăm sóc, nếu không, hôm nay chúng ta cũng phải giao phó ở chỗ này. Tình an vệ môn thì thầm với nhau nghị luận sôi nổi. Lý Hoài cùng Liễu Ngọc Hành đã kịp phản ứng cái kia phong đàn tranh là Bùi Thiếu Khanh dây dưa đến cương thi trên người, cho tới đối phương làm sao làm được, bọn họ mặc dù hiếu kỳ, nhưng là biết rõ bực này kỳ dị thủ đoạn không có phương tiện đường đột hỏi dò. Bùi Thiếu Khanh thở phào nhẹ nhõm, tại linh khí khô kiệt lập tức, hơi chút thành điểm khí hậu yêu ma quỷ quái phải dựa vào nhân lực khó mà đồng phục, thật may tối nay có dông tố. Nếu không mà nói hắn cũng chỉ có thể đi trước là hơn. Ồ, đột nhiên hắn phát hiện cương thi trong lồng ngực có ánh sáng lóe lên, đi lên phía trước vẫy tay nói, kiếm tới. Lý Hoài lập tức bước nhanh về phía trước đưa lên mặt đằng kiếm. Bùi Thiếu Khanh rạch ra cương thi cháy đen lồng ngực, bên trong có mai mơ hồ lóe lên lôi đỉnh màu đen nội đan. Đại nhân, đây là thi đan, có thể dùng ở làm thuốc hoặc là luyện khí. Hồng mao cương thi sở dĩ hung hãn cũng là bởi vì đã ngưng tụ thi đan. Nhìn này thi đan tựa hồ là bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới lôi vào cơ thể sinh ra biến dị. Lý Hoài giải thích, trong mắt của hắn cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái thu hồi thi đan. Tối nay duy nhất chiến lợi phẩm, vạn nhất ngày nào đó cần dùng đến đây. Quét dọn chiến trường, đem sở hữu thi thể chất đống tiêu hủy, còn có thiên phật điện những thịt kia thân phật cũng phải tiêu hủy. Không được móc ra bọn họ trong miệng ngọc tiền. Tuân lệnh. Phạm Âm Tự đã bình tĩnh lại. Nhưng An Châu bên trong thành kịch chiến chính liệt. Minh Chí thư viện bên trong, Thạch Phá Thiên mang đến người cùng từ quân thu dưỡng các cô nhi chiến đấu. Các cô nhi mặc dù không sợ sinh tử, nhưng tuổi tác nhỏ bé thực lực trên yếu, đối mặt hung tàn bọn thổ phỉ bị đánh không lực chống đỡ. Từ quân dựa vào cùng Phạm Âm Tự hợp tác gom tiền không thiếu tài nguyên, thực lực đã là du long cảnh sơ kỳ, cùng Thạch Phá Thiên lực lượng tương đương, hai người đánh có qua có lại. Giấu đầu lòi đuôi, ngươi đến tuột cùng ra sao người? Tuyệt không phải Thông Châu Tĩnh An vệ. Từ quân nghiêm nghị chất vấn. Thạch Phá Thiên từng chiêu chí mạng, một người chết không cần biết nhiều như vậy, đưa cổ chịu giết liền có thể. Cuồng vọng. Từ quân lạnh rên một tiếng. Tại song phương kịch đấu lúc, An Châu Tĩnh An vệ theo bốn phương tám hướng chạy tới đem Minh Chí thư viện cho đoàn đoàn bao vây. Thật lớn mật. Thật sự thị ta Tĩnh An vệ như không sao. Bán tên, bán cho ta chết bọn họ. An Châu Tĩnh An vệ bách hộ Tạ Vĩnh giận không nhịn nổi. Nhiều như vậy võ giả trong thành chém giết, nắp khẳng định không bưng biết được, nếu là không có thể đem những người này toàn bộ bắt mà nói, vậy hắn tuyệt đối khó thoát phía trên truy cứu trách nhiệm. Tạ bách hộ chấm đã. Nơi này là Huyền giáo nghịch tặc hang ổ, chúng ta là Phụng Bình Dương Nam mệnh lệnh tới giúp ngươi diệt tặc. Triệu Chỉ Lan theo trong thư viện phi thân mà ra rơi vào Tạ Vĩnh trước mặt, tay cầm một khối lệnh bài nói: Huyền giáo nghịch tặc, Bình Dương Nam. Tạ Vĩnh nghe lời này mặt liền biến sắc, vội vàng quay đầu hô to, không cho bắn tên, lập tức hỗ trợ vây giết Huyền giáo nghịch tặc. Tạ bách hộ, mấy năm nay Phạm Âm Tự cũng không ít cho ngươi đưa bạc, Phạm Âm Tự sản nghiệp cũng có ta Huyền giáo một phần, chúng ta có thể là người mình, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi quyết định à? Thứ quân lớn tiếng uy hiếp nói. Tạ Vĩnh sắc mặt khó coi không nớt, nếu là hắn biết rõ Phạm Âm Tự cùng Huyền giáo nghịch tặc có liên quan, chính là cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám thu đám kia con lửa chọc tiền. Triệu Chỉ Lan lập tức nói, Tạ bách hộ, Bình Dương Nam mệnh lệnh là muốn người này mệnh, chỉ cần người này chết ở chỗ này ai nào biết người thu qua người nào tiền đâu. Huống chi ta cảm giác được ngươi rõ ràng chính là vì lấy tín nhiệm ở Huyền giáo nghi tặc mới cùng bọn họ qua lại, là chính là nắm giữ cặn kẽ tình báo sau tại tối nay cùng chúng ta Thông Châu Tỉnh An vệ trong ứng ngoài hợp một lưới bắt hết bọn họ. Cô đương nói có lý. Tạ Vĩnh nhất thời có quyết định, một người một ngựa xông về Từ Quân, chính nghĩa lâm nhiên nói, Huyền giáo nghịch tặc người người phải trừ diệt. Từ Quân tối hôm nay phải chết. Huống chi Bùi Thiếu Khanh vượt phủ chấp pháp, vốn là vượt quyền, khẳng định yêu cầu chính mình phối hợp hắn cùng thượng thư tài năng sợ bị người vấn trách, vì vậy chỉ cần giết Từ Quân Bùi Thiếu Khanh định sẽ không truy cứu hắn loạn thu tiền chuyện. An Châu Tĩnh An vệ thấy vậy cũng phát sát vào thư viện. Đáng chết. Từ Quân sắc mặt âm trầm như nước. Đối mặt Thạch Phá Thiên bộ ép sát hắn còn có thể chống đỡ, thế nhưng hơn nữa Tạ Vĩnh, hảo hắn cũng song quyền nan địch tứ thủ, bất đắc dĩ dần dần rơi vào hạ phong. Theo nội lực dần dần hao hết, hắn tiến vào dầu cạn đèn tắt mức độ, lồng ngực bị Thạch Phá Thiên trong tay đao xuyên qua, lão đảo ổn định thân hình, không cam lòng hỏi, các ngươi là làm sao biết thân phận ta? Ngươi cho rằng là ẩn giấu rất tốt. Nào ngờ hết thảy các thứ này đều ở đại nhân nhà ta trong lòng bàn tay. Thạch Phá Thiên lạnh lùng nói, bay người lên trước một cước đá ra. Từ Quân miệng phun máu tươi bay ngược mà ra nặng nề đập xuống đất, chật vật muốn bò dậy, nhưng thử mấy lần đều không có kết quả, nhận mệnh nằm trên đất ha cười lên ha hả, Bùi Thiếu Khanh, tốt một cái Bùi Thiếu Khanh. Hắn thậm chí liền đối phương mặt đều không gặp qua, nhiều năm kinh doanh liền bị hắn tiêu diệt, còn đem chôn thây ở đây. Ngươi xứng sao không ngừng tiêu Bình Dương Nam tục danh? Tạ Vĩnh nổi giận một tiếng, nhấc đao chém Từ Quân đầu dơ cao lên hô, Từ Quân đã chết, người đầu hàng không giết. A, lão sư, giết bọn họ là lão sư báo thủ. Bị Từ Quân thu dưỡng các cô nhi thấy vậy cũng mắt đỏ sắp đứt, khàn cả giọng giống to, càng hung ác xông về Tỉnh An vệ cùng Thạch Phá Thiên mang đến sân phỉ. Tạ Vĩnh có chút ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng bằng vào Từ Quân đầu là có thể tan rã những người này ý chí chống cự. Ngay cả quen chém giết, cướp bóc sơn phỉ môn trong lúc nhất thời cũng bị những thiếu niên này điên cuồng rung động. Thạch Phá Thiên thở dài, đều giết đi. Chương 203, An Châu đuổi bẩm lắng xuống, người kinh thành thấp thỏm động. Chương 203, An Châu đuổi bẩm lắng xuống, người kinh thành thấp thỏm động. Trời đã sáng, vũ cũng ngừng. Không sơn tân sau cơn mưa, xuống núi trên đường Bùi Thiếu Khanh thậm chí có thể nghe thấy được hoa cỏ cây cối cùng bùn đất thanh hương. Loại mùi thơm này khiến người thể sắc và tinh thần buông lỏng. Cùng xuống núi còn có trên trăm như cha mẹ chết thấp thỏm lo âu, bị sợi dây bó thành một chuỗi các hòa thượng. Những thứ này hòa thượng đều là cả đêm tra hỏi sau xác định có tội trong người, phải dẫn trở về Thông Châu xử trí, mà những thứ kia thuần khiết hòa thượng thì đều đã bị thả đi xuống núi. Đại nhân, đêm qua chúng ta bị thương 7 người chết 6 người. Trần Trung Nghĩa tại Bùi Thiếu Khanh bên người hồi báo. Duy nhất hao tổn mười mấy người, này đối tinh nhuệ Tỉnh An vệ tới nói đã là rất tổn thất nghiêm trọng. Bùi Thiếu Khanh bình tĩnh hỏi, bị thương 7 người còn có thể khôi phục như lúc ban đầu tiếp tục ra sức vì nước. Có 2 người thương thế hơi nặng, đoán chừng khôi phục cũng không làm được việc nặng. Trần Trung Nghĩa trả lời. Bùi Thiếu Khanh nói, hai người này được rồi sau cùng huyện nha thương nghị chuyển đi huyện nha làm sai dịch, hoặc là làm chút làm việc và sống, không đến nỗi không cách nào nuôi gia đình sống qua ngày. Đại nhân nhân nghĩa. Trần Trung Nghĩa tân bụng nói. Bùi Thiếu Khanh tiếp tục nói, chết huynh đệ tiền tử cần phải phát ra đúng chỗ, loại trừ triều đình hạn ngạch ở ngoài, riêng ta cũng sẽ cho một phần, nếu ai dám đối khoản tiền này đưa tay, ta dùng đầu hắn làm tế phẩm. Tinh An vệ tật xấu chính là dốc sức thời điểm thật dốc sức, thế nhưng tham ô thời điểm cũng là thật tham ô nhạn qua nhổ lông. Phải đại nhân yên tâm, đi trước tự mình nhìn chằm chằm chuyện này. Trần Trung Nghĩa sắc mặt nghiêm một chút bảo đảm chứng đạo. Bùi Thiếu Khanh chậm rãi thở ra một hơi, một hồi thiếu 8 cái, đều nhanh đủ một cái tiểu kỳ rồi, sau khi trở về ngay lập tức sẽ phát một bố cáo nhận người đem số người còn thiếu tu bổ. Tinh An vệ bình thường để kỵ các nơi bách hộ chỗ chính mình là có thể chiêu nạp, không cần đi qua thượng tầng cho phép. Chỉ cần nghiêm khắc dựa theo triều đình chương trình cùng điều kiện sàng lọc, cũng tại sao chuyện này đem danh sách nộp lên là được. Đương nhiên, hạ ngạch là định chết, mỗi một bách hộ nên bao nhiêu người cũng chỉ có thể là bao nhiêu người. Ti chức ghi nhớ. Trần Trung Nghĩa đáp. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Trần Trung Nghĩa cảm thấy chẳng biết tại sao, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng là tiểu nhân nơi nào không làm tốt? Là quá tốt. Bùi Thiếu Khanh nói, lại đem đầu ngắt trở về, làm rất tốt, tiền đồ vô lượng. Hắn muốn là chuẩn bị cầm Trần Trung Nghĩa làm chính mình phòng hòa tượng, vác nội hiệp, sau này có chuyện gì đem ném ra ngoài gánh tội hay, chung quy Trần Trung Nghĩa ban đầu cũng tham dự qua hợp mưu hại hắn, làm như vậy không hề áp lực trong lòng. Có thể khoảng thời gian này hắn phát hiện Trần Trung Nghĩa là thực sự tốt dùng a, hơn nữa còn là một mực cung kính, trung thành cảnh cảnh. Cho nên Bùi Thiếu Khanh hiện tại đã không nỡ bỏ bắt hắn làm vật tiêu hao tới dùng, quyết định phải trường kỳ cầm. Trần Trung Nghĩa còn không biết mình vận mệnh ở nơi này ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong cũng đã xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, theo thói quen nói, thuộc hạ làm cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, không để cho ngài thất vọng. Sau khi xuống núi, Bùi Thiếu Khanh nhường Trần Trung Nghĩa dẫn người sẽ cùng vẫn còn môn giải về Thông Châu thành trị tội, mình thì là mang theo Liễu Ngọc Hành cùng Lý Hoài mấy người này đi An Châu thành. Ở cửa thành đụng phải chờ Triệu Chỉ Lan. Phu quân, Diệp tỷ tỷ sáng sớm hôm nay mang theo Tạ tỷ tỷ vào thành, trước mắt tại An Châu bách hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái hỏi tới tối hôm qua chuyện. Triệu Chỉ Lan đáp, hết thảy thuận lợi, Từ Quân đã chém đầu, theo Minh Chí thư viện tìm ra đại lượng cùng Huyền giáo có liên quan thư tín chờ sự vật đủ để chứng minh thân phận của hắn, Thạch Phá Thiên đã dẫn người trở về Phượng Hoàng Sơn rồi. Tối hôm qua An Châu Tỉnh An vệ bách hộ Tạ Vĩnh dẫn người tham dự đối Từ Quân đám người vây quét, chính là bởi vì hắn cùng với Thạch Phá Thiên liên thủ tài năng tùy tiện giết Từ Quân. Ừm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu. Triệu Chỉ Lan lại bổ sung một câu, Từ Quân trước khi chết nói Tạ Vĩnh không ít thu phạm âm tự hối lộ. Trong dữ liệu, Bùi Thiếu Khanh mặt không đổi sắc. Rất nhanh thì đến An Châu Tỉnh An vệ bách hộ chỗ. Chính vây quanh Tạ Thanh Nô ân cần hỏi hàn, đại lấy lòng Tạ Vĩnh cùng Chu Hành nghe người ta báo lại sau lập tức bước chậm chạy mau ra ngoài nên đón, hạ quan cung nên Bình Dương Nam. Miễn lễ đi. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Hạ quan có tội. Tạ Vĩnh cùng Chu Hành rõ ràng cho thấy sớm thương lượng qua, lại ủ một tiếng quỳ xuống. Bùi Thiếu Khanh cố làm không hiểu, Chu huyện lệnh ta lại không sách, đêm qua Tạ Bách Hộ cùng ta trong ứng ngoài hợp tiêu diệt Huyền giáo phân đà, rõ ràng có công, tội từ đâu tới? Huyền giáo nghịch tặc gần ở bên người, mượn nhờ thư viện tên cổ động khuyết trương sổ tái, mà hạ quan đối với cái này nhưng không biết gì cả, có thất sát chi tội. Tạ Vĩnh nói. Chu Hành run run rẩy rẩy đạo, ta cũng giống vậy. Bởi vì phạm âm tự quan hệ, bọn họ theo từ quân rất thân cận, hơn nữa không ít vì đó cung cấp đủ loại phương tiện, tích cực mà nói chính là cấu kết Huyền giáo. Cho tới phạm âm tự chuyện, hai người chính là sách đều không sách, chung quy phạm âm tự không ở An Châu cảnh, trên lý thuyết không có quan hệ gì với bọn họ, đương nhiên sẽ không chủ động sách. Bùi Thiếu Khanh không người đem hai người đỡ dậy, vẻ mặt ôn hòa nói, Huyền giáo nghịch tặc quỷ kế đa đoan, xảo trá vạn phần, mai danh nhận tính nhận nút các nơi, Tạ Bách Hộ cùng Chu huyện lệnh bị hắn che đậy cũng đúng là tầm thường, cho tới lên cao đã có tội độ cao này, hoàn toàn không đến nỗi. Hơn nữa tại ta phái người báo cho biết Tạ Bách Hộ từ quân thân phận sau, ngươi cũng đáp ứng cùng ta trong ứng ngoài hợp chung nhau diệt tặc, đủ để chứng minh ngươi đối đại Chu đối bệ một mảnh nhỏ trung thành. Đêm qua vây quét Huyền giáo phân đà hành động lấy được thành công, An Châu Bách Hộ chỗ không thể bỏ qua công lao. Nghe Bùi Thiếu Khanh chính miệng thừa nhận tối hôm qua Triệu Chỉ Lan chuyển lời, Tạ Vĩnh mới thật giao trái tim thả lại trong bụng, hơn nữa mừng tít mắt, bởi vì tiêu diệt Huyền giáo phân đà công lao nhưng là thật có thể bắt vào tay a. Bên cạnh Chu Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Bùi Thiếu Khanh không có nói hắn cũng có công lao, thế nhưng nếu Tạ Vĩnh đều không biết bị truy cứu trách nhiệm, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không. Hắn tuổi cũng đã cao, đã không nhìn thấy tiến bộ hy vọng, cho nên không cầu có công, chỉ cầu vô tội. Toàn dựa vào Bình Dương Nam chiếu cố, nếu không này công lớn không có duyên với ta, Thông Châu cùng An Châu tiếp cận, sau này Bình Dương Nam nhưng có sai khiến, tại hạ nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối tử. Tạ Vĩnh như đinh chém sắt bảo đảm chứng đạo. Chu Hành vội vàng phụ hòa nói, ta cũng giống vậy. Là quan đồng liêu, đều là đại chu là bệ hạ hiệu lực, chiếu cố lẫn nhau là hẳn là. Bùi Thiếu Khanh cười hiền lành lịch sự, phu nhân nhà ta vẫn tốt chứ? Phu nhân mạnh khỏe, đang ở trong chính sảnh chờ Bình Dương Nam đây, Bình Dương Nam mời. Tạ Vĩnh vội vàng dẫn đường. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái ung dung cất bước đuổi theo. Phu quân. Tạ Thanh Ngô bước nhanh theo phòng chính đi ra. Thật ra hắn tối hôm qua canh cánh trong lòng rồi một đêm, chung quy để cho nàng đi trước, nói rõ tình huống đã thập phần nguy hiểm. Mới vừa nghe Bùi Thiếu Khanh tại Bách Hộ chỗ ngoài cửa, hắn hận không được lập tức chạy vội ra ngoài gặp nhau. Bất quá vẫn là khắc chế, chung quy hắn lúc trước tại Tạ Vĩnh cùng Chu Hành trước mặt đều là phó khí định thần nhàn bộ dáng, đối Bùi Thiếu Khanh diện phạm âm tự trong lòng có dự tính. Hơn nữa nếu Bùi Thiếu Khanh tới Bách Hộ liền nói rõ người khác không được gì, chậm một ít cũng có thể thấy hắn, một đêm cũng vượt đi qua rồi, không cần phải gấp một hồi này. Nhường nương tử ngươi lo lắng sợ hãi rồi. Bùi Thiếu Khanh nắm chặt Tạ Thanh Ngô tay, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói. Tạ Thanh Ngô cười nói, ngươi người không việc gì là tốt rồi. Đại nhân, canh nóng đã sớm chuẩn bị tốt, có hay không đi trước tắm mình? Tạ Vĩnh nụ cười định mà hỏi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, được, quần áo đều bị nước mưa lâm đấu, mặc lấy quả thật có chút khó chịu. Tạ Thanh Ngô tự mình hầu hạ hắn tắm mình. Chờ hắn tắm mình thay quần áo sau, Tạ Vĩnh cũng đã khiến người đem rượu thức ăn chuẩn bị xong, xin hắn đi trước hưởng dụng. Ăn uống no đủ, Bùi Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, buông chén đũa xuống sau thuận miệng kêu một tiếng, Tạ Bách Hộ. Có hạ quan. Tạ Vĩnh vội vàng đứng lên. Nhu Thuận giống như bị lao sư chỉ đích danh đệ tử. Từ quân chuyện ngươi ta đều viết một phong tấu chương đưa lên, ta nói, ngươi biết. Bùi Thiếu Khanh nói. Tạ Vĩnh liên tục đáp ứng, là. Chỉ đạo Tạ Vĩnh viết xong tấu chương sau, xin miễn hắn cùng với Chu Hành giữ lại, Bùi Thiếu Khanh cũng bước lên đường về. Mà lúc này An Châu trong thành mới có dân chúng phát hiện phạm âm tự người đi lầu không, đem tin tức chuyển về trong thành sau đưa tới sóng to gió lớn, nghị luận sôi nổi, đủ loại suy đoán. Có người nói là phạm âm tự hòa thượng hầu hạ không chu toàn đắc tội Bùi Thiếu Khanh, sợ bị trị tội, toàn chạy. Cũng có người nói Bùi Thiếu Khanh cưỡng ép đem phạm âm tự các cao tăng toàn bộ rời đến Thông Châu thành bên trong đi, đủ loại ý kiến xôn xao. Vô số tín đồ đấm ngực dậm chân, khóc thiên hào đất. Cho đến An Châu huyện nha dán ra rồi một tờ báo cáo. Báo cáo kể trên dơ phạm âm tự ý thế cưỡng ép sát nhập tình cảnh, làm giả thân thể Phật kỳ thực dưỡng thi, giết người cướp của, mê sát nhọn các loại tội, nói do phạm âm tự tà tăng đầu mục vô tướng đã chém đầu, còn lại toàn phạm bây giờ đã đều bị Bình Dương Nam giải về Thông Châu trị tội. Tựa như một đạo sấm sét tại An Châu trong thành nổ vang. Này điều này sao có thể? Vô tướng đại sư là Phật mẫu ở nhân gian hóa thân, nắm giữ điểm hóa người thành Phật thần lực, hắn lại tại sao có thể là tên lường gạt? Thần cái đầu mẹ ngươi, chính là tên lường gạt. Đáng thương lão tử tài sản nhé, ban đầu cũng toàn bộ quên cho đám kia tên lường gạt mới đổi một quy y xuất ra cơ hội à? Vui mừng đi, nếu không phải Bình Dương Nam phá vỡ rồi này tà tự, ngươi nói chưa chắc cũng được thân thể Phật rồi. Quả thực là nghe rợn cả người. Vậy mà đem người sống miễn cưỡng dùng đinh đóng chặt, thật đúng là may mà Bình Dương Nam à, nếu không không biết còn muốn hại bao nhiêu người. Theo một ít bị theo phạm âm tự buông xuống sơn hòa thượng bắt đầu mạnh mẽ lên án vô tướng đủ loại làm ác, An Châu thành dân chúng không thể không tin rồi báo cáo lên nội dung. Đương nhiên, cũng có cực đoan không muốn tin tưởng, ngược lại mắng Bùi Thiếu Khanh đối Phật bất kính nhất định sẽ gặp thiên phạt. Nhưng nói lời này người còn không có nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh gặp thiên phạt, chính mình trước hết không hay rồi nhân họa, bị An Châu tỉnh an vệ bắt trong tù hành hạ gần chết mới thả ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh trở lại Thông Châu sau khiến người trước sau trương tiếp hai tấm báo cáo, một chương dĩ nhiên là giảng thuật tiêu diệt phạm âm tự chuyện, một cái khác chương chính là bách hộ chỗ chiêu tần. Nguyên lai Bùi đại nhân đi là hại tử dân hương cầu phúc là giả, tiêu diệt hại người tà tăng mới là phải a. Bùi đại nhân thật là công đức vô lượng, ta xem hắn chính là nhân gian chân Phật, chính mình là có thể che chở chính mình hài tử, đâu còn dùng cho khác Phật dâng hương cầu phúc. Trước cái kia cương thi chính là đám này vương bắt đản làm ra tới, thật mẹ hắn là chết không có gì đáng tiếc. Tinh an vệ cuối cùng nhận người rồi, đáng tiếc ta không thông võ nghệ, nếu không cũng có thể là Bùi đại nhân bán mạng. Ngươi biết võ nghệ cũng vô dụng, muốn gia nhập tinh an vị còn phải có người đứng ra bảo đảm lại thông qua khảo hạch mới được. Ngoại giới nghị luận Bùi Thiếu Khanh tới hai lỗ tai không nghe thấy, đang ở nắm chặt viết thơ cho Ngụy Nhạc hồi báo chuyện này, hoặc giả thuyết là viết cho hoàng đế nhìn tấu chương. Theo phát hiện thân thể Phật viết lên, thẳng đến xét đánh Hồng Mao cương thi đều là đúng sự thật giao phó, chỉ có tại tiêu diệt Huyền giáo An Châu phân đà điểm này đã làm một ít hứa biên tạo. Trung quy muốn cho Tạ Vĩnh Vân công sao, đồng thời cũng là hoàn mỹ tẩy trắng tự mình vượt phụ chấp pháp vượt quyền hành động. Viết xong sau sai người ngựa chiến đưa về kinh thành. Cũng trong lúc đó, từ nơi này khoảnh khắc, Thông Châu Tình An vệ nhận người tin tức bắt đầu nhanh chóng khuyết tán ra ngoài. Thông Châu mưa đã tạnh, thế nhưng kinh thành vũ vẫn còn tại hạ. Cảnh Thái đế nghe tiếng mưa rơi phê duyệt tấu chương, hắn rộng lớn long bào hạ thân thể thoạt nhìn càng ngày càng gầy nhỏ. Nhóm được mệt mỏi, hắn dừng lại thở ra một hơi. Bệ hạ nghỉ ngơi phút chốc đi. Bên cạnh Lưu Hải vội vàng đưa lên trà nóng, cười tủm tỉm nói, vừa vặn nô tỳ mới vừa nhận được Ngụy trấn phủ thay Bình Dương Nam đưa vào cung tin, bệ hạ nhìn một chút lại tạm thời buông lỏng. Ồ. Cảnh Thái đế hứng thú, tinh thần đầu trong nháy mắt lại nổi lên tới, tiểu Bùi Hoài Khanh tự trung tu dạ tiệc sau có thể an phận rồi đoạn thời gian a, đây là lại có tin tức tốt gì rồi, mau mau đem thư cho chấm đem ra. Ôi chao. Lưu Hải theo trong tay áo móc ra tin ngay trước Cảnh Thái đế mặt mở ra, kiểm tra cẩn thận một lần xác nhận không có dị vật mùi lạ, sau đó mới hai tay dâng lên. Cảnh Thái đế sau khi nhận lấy nhìn, sắc mặt một hồi trở nên mừng rỡ, một hồi nghiêm túc, một hồi lại nhíu mày, cuối cùng buông xuống tin, cười ha ha. Lưu Hải trong lòng tràn ngập tò mò, bệ hạ có thể rất ít như vậy đem tâm tình rất phức tạp lưu vu biểu diện, cười nói, chắc hẳn trong thơ nói lại vừa là chuyện vui. Cái này tiểu Bùi Hoài Khanh a, luôn là có thể cho chấm làm ra chút ít nhiều kiểu mới. Cảnh Thái đế lần đầu thấy loại này thao tác, chia sẻ muốn nhộn nhịp, tiện tay đem tin đưa cho Lưu Hải, ngươi vừa hiếu kỳ, liền tự mình nhìn đi. Đa tạ bệ hạ. Lưu Hải vội vàng tiếp lấy. Trên mặt hắn cũng vẻ mặt không ngừng biến hóa. Sau khi xem xong ngẩng đầu lên giật mình nói, này Bình Dương Nam suy nghĩ thật đúng là tràn đầy kỳ tư diệu tượng, dùng tu sĩ động phủ làm hài hước, nhường người trong thiên hạ mua vé vào cửa đi vào đảo, bất kể người khác là thua thiệt là kiếm, dù sao hắn là kiếm được, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ ra chủ ý này. Đúng vậy, chấm chưa từng nghe thấy chuyện này. Cảnh Thái đế vẻ mặt tươi cười, khẩu vị đột nhiên thay đổi xong, cầm lên trên bàn bánh ngọt liền ăn hai khối, lại nâng chung trà lên nhấp một miếng nói, người khác phát hiện tu sĩ động phủ vết tích coi như là trong chốc lát không tìm được, vậy cũng sẽ che tin tức này không chịu tiết lộ phong thành. Sau đó sẽ kiên nhẫn dùng một năm thậm chí một đời người thời gian đi tìm. Ha ha, hắn ngược lại tốt, không kiên nhẫn liền muốn rồi chủ ý nhờ vào đó mưu lợi, đồng thời cũng để cho người trong thiên hạ đi giúp hắn tìm, còn muốn kéo chấm với hắn cùng nhau làm khoản làm ăn này đây, lần đầu có người dám theo chấm làm ăn. Bình Dương Nam là tinh khiết thần bậy. Lưu Hải đánh giá rồi một câu, cười ha hả nói, người khác phát hiện tu sĩ động phủ vết tích cũng đục lấy, cũng liền chỉ có hắn nguyện chủ động báo cho biết bệ hạ, bằng điểm này liền có thể thấy được đối bệ hạ trung thành bao nhiêu, ít có người có thể so sánh với. Hơn nữa cũng là quả thật cầm bệ hạ ngài làm chính mình trưởng bối đối đãi rồi, ít đi mấy phần đối mặt quận chúa kính nể, mới dám mở miệng theo ngài nói làm ăn a. Từ lúc hồi trên nhắc nhở Bùi Thiếu Khanh vô cùng định đoạt có dụng ý khác bị hoàng đế không mặn không nhạt mang sau, hắn liền hoàn toàn biết hoàng đế tâm tư, cho nên tại Bùi Thiếu Khanh chuyện trên đều theo hoàng đế tâm ý đi nói. Cảnh Thái đế chính là bởi vì cảm nhận được Bùi Thiếu Khanh tâm ý mới cười rất cởi mở, nghiên kỷ vừa lên đến, hắn xem ai đều không trùng, chỉ có Bùi Thiếu Khanh trùng không thể nói. Kia bệ hạ, làm ăn này ngài là làm còn chưa làm đây? Lưu Hải lại dò xét tính hỏi một câu. Tiểu Bùi Hoài Khanh mười phần thành ý, kiếm buồn không lỗ làm ăn là cố ý mang chấm phát tài, chấm lại nào có khiến hắn thất vọng nói lý kia. Cảnh Thái đế cười tủm tỉm nói, điều thuộc châu vệ đi trước phối hợp hắn làm việc. Năm sau đầu mùa xuân liền muốn đối Bắc Man khai chiến, là chạy diệt hắn tộc mà đi toàn diện đại chiến, hơn nữa hắn còn muốn mau đánh, quân giới lương thảo khắp nơi đều muốn tiền, rõ ràng kiếm một món tiền lớn cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa cũng không thể cô phụ tiểu Bùi tín nhiệm sao? Ừ. Lưu Hải đem việc này đi nhớ, tiếp lấy lại hỏi một câu, có hay không phải ám vệ đi tham dự? Ừm. Cảnh Thái đế gật gật đầu. Tiền vé vào cửa hắn phải kiếm, tu sĩ trong động phủ đồ vật hắn cũng muốn. Trung quy dù là cao quý hoàng đế, cũng cuối cùng chỉ là một người phàm tục, đối với thượng cổ các tiên nhân lưu lại di vật tự nhiên cũng khao khát, nếu là có thể tìm tới trưởng sinh bất tử tiên đan, là hắn có thể vĩnh viễn là hoàng đế. Mặc dù hắn đối sinh tử nhìn đến rất nhạt, thế nhưng nếu như có thể không chết mà nói, đó là đương nhiên là vẫn còn sống tốt hơn. Tề Vương ngày gần đây như thế nào? Cảnh Thái đế hỏi. Lưu Hải đơn giản đáp, an phận thủ thường. Cả ngày nhàn rỗi không có chuyện làm cũng không phải là một biện pháp, khiến hắn đến lại bộ quan chính. Cảnh Thái đế đạo. Lưu Hải kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó lại lần nữa túi đầu một mực cung kính đáp, "Ừ. Thái tử gần đây như thế nào?" Cảnh Thái đế hỏi. Lưu Hải ngẩn ra, từ lúc thái tử bị nhốt sau bệ hạ đã có rất nhiều năm chưa từng hỏi tới, bất quá hắn cũng là há mồm tức đáp, ngâm thi tác phú, đọc sách viết chữ, dạy dỗ mấy vị công tử, thông thả tự đáp. "Hừ, cái này bất hiếu nghiệt chướng." Khởi binh tạo cha ruột phản lưu lại cục diện rối rắm cho chấm, hắn ngược lại thanh nhàn. Cảnh Thái đế lạnh rên một tiếng không vui nói. Lưu Hải cúi đầu không nói. Ám đạo thái tử bây giờ cảnh địa, nếu là không thanh nhàn mà nói thì phải làm thế nào đây đây? Rất nhanh, Cảnh Thái đế nhường Tề Vương yến trong veo theo từ mai đến lại bộ quan chính chỉ ý liền truyền đặt ra. Thánh chỉ đưa đến Tề Vương phủ lúc, Tề Vương đang cùng chính mình Mạc Liêu Môn uống rượu làm vui, không kịp tắm mình thay quần áo, mang theo khắp người mùi rượu đội vã ra ngoài tiếp chỉ. Nghe xong thánh chỉ sau nội tâm của hắn mừng như điên, siết chặt nắm đấm, cưỡng ép áp chế ở vui sướng, cố làm chấn định đưa đi ti lễ giam chuyển chỉ thái giám, sau đó xoay người không nói một lời bước nhanh hướng nội viện đi tới. Điện hạ, chỉ ý nói cái gì? Mạc Liêu Môn thấy hắn đi vào lập tức vây lại. Tề Vương chậm rãi quét qua mấy người, trên mặt toát ra nụ cười nói, phụ hoàng để cho ta đến lại bộ quan chính. Mạc Liêu Môn đều bị tin tức này đánh ngất, trố mắt nhìn nhau, yên lặng không nói gì. Chờ phản ứng lại sau lại rối rít vui mừng quá đỗi. Gì đó? Này điện hạ lời ấy thật không? Chúng ta chúc mừng điện hạ. Chúc mừng điện hạ. Lại bộ chính là lục bộ đầu, trông coi quan lại khảo hạch quyền bộ nhiệm lực, bệ hạ nhường ngài đi lại bộ quan chính, này dụng ý đã không cần nói cũng biết ta. Chúng phụ tá kích động chúc mừng Tề Vương. Một khi Tề Vương làm hoàng đế, bọn họ tất cả đều là theo lòng công thần, có khả năng theo bạch thân nhất phi trùng thiên, cho nên bọn họ hiện tại tâm tình so với Tề Vương còn muốn hưng phấn. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tề Vương lúc này mới lại cũng không chút nào khắt chế phá lên cười. Dương Tiên Sinh trầm giọng hô, "Điện hạ, tiên sinh có gì dạy ta?" Tề Vương hỏi. Dương Tiên Sinh nói, "Chúng ta là lấy được thật đáng mừng tiến triển, thế nhưng càng là lúc này càng không thể tự mãn, bệ hạ đang nhìn ngài, ta đề nghị ngài lập tức triệu tập mấy vị đại thần hỏi bọn họ một chút đối với ngài sau này đến lại bộ quan chính có đề nghị gì cùng dặn dò." Trong miệng hắn nói mấy vị đại thần, chỉ dĩ nhiên chính là những thứ kia đã đứng đội Tề Vương trong triều trọng thần. Tiên sinh nói có lý. Tề Vương sắc mặt nghiêm một chút chắp tay bài nói, "Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, sau này bản vương lại có thất thố chỗ còn muốn vọng tiên sinh cảnh tỉnh." "Không dám." Dương Tiên Sinh vội vàng đáp lễ, nhưng trong lòng đối với Tề Vương này tấm tôn kính thái độ rất hưởng thụ. Tề Vương tức thì đến lại bộ quan chính tin tức rất nhanh thì truyền ra ngoài, phải biết người đều biết. Tại không ít người xem ra, hoàng đế đây chính là đã đem Tề Vương coi là thái tử nhìn, chỉ kém cái danh nghĩa. Sau này không ra ngoài dự liệu là Tề Vương kế thừa đại thống. Trong lúc nhất thời tâm tư người động, cùng ngày Tề Vương phủ trước cửa xe mã như long. Khương Khiếu Vân thở dài, nói thật, đối với phụ huynh cùng mọi mọi giá tâm hắn cũng không thấy thế nào tốt. Tiểu cựu tuổi tác chính là lớn nhất hoàn cảnh xấu. Tề Vương cũng có thể tiến vào lại bộ quan chính rồi, mà cựu hoàng tử hiện tại cũng còn không thể rời bỏ nhũ mẫu chiếu cố đây. Tại tồn tại thích hợp người thừa kế tình huống, vậy hạ lại làm sao có thể chọn một nhóc con miệng còn hôi sữa kế vị đây? Chỉ bằng Khương gia nắm giữ Tây Cương binh quyền sao? Hắn cảm thấy tại tiểu cựu nhỏ tuổi, Khương gia động tranh vị tâm tư dưới tình huống, binh quyền không chỉ có không thể trở thành trợ lực, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng bị hoàng đế kiên kỵ. Bất quá hắn biết rõ những thứ này cũng vô dụng, bởi vì hắn tin tưởng chính mình cũng có thể nghĩ ra được chuyện phụ huynh cũng có thể, nhưng lại biết do núi có hổ nghiêng về hổ sơn được. Tranh chính là kia một phần bạn khả năng. Nói trắng ra là lòng tham quay phá, lòng tham không đáy. Cho nên hắn có thể làm, cũng chính là đem chuyện này viết phong thư khiến người đưa về Tây Cương phụ thân trong tay. Trong cung, Khương Nguyệt Nga tức giận không thôi, đem trong tẩm cung dùng làm trang sức đồ sứ toàn bộ đập cho nát bét. Bọn thái giám cung nữ đều túi đầu không dám làm âm thanh. Cựu hoàng tử bị dọa đến oa oa khóc lớn. Khóc 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 chỉ biết khóc. Khương Nguyệt Nga nghe càng thêm phiền não, tiến lên đem ôm vào trong ngực đánh hắn cái mông, không cho khóc. Ta cho ngươi không cho khóc. Nhưng tiểu hài tử tâm tình khó mà tự khống, bị mẹ ruột hù dọa một cái như vậy, lúc này sẽ khóc được càng thêm lớn tiếng. Không dùng đồ vật. Khương Nguyệt Nga không ổn định đem buông xuống, tốc độ đưa hắn dẫn đi lừa tốt. Phải nô tỳ tuân lệnh. Nhũ mẫu Lý thị cung cung kính kính đáp, liền vội vàng tiến lên ôm cửu hoàng tử vội vã rời đi, không khóc không khóc, ngoan ngoãn, không khóc theo nhi tử tiếng khóc đi xa thẳng đến biến mất. Khương Nguyệt Nga trong lòng hỏa tiêu tan rất nhiều, người cũng tỉnh táo lại, chỉ còn lại có đầy đặn ngực vẫn còn không ngừng phập phồng, sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Vậy hạ tâm tư đã càng rõ ràng. Mặc dù bây giờ như cũng sủng ái hắn, cũng như cũng sủng ái tiểu cửu, nhưng nhường Tề Vương đến lại bộ quan chính cũng đã biểu lộ trong lòng của hắn thái tử thí sinh đến tuột cùng là ai. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bệ hạ quá già, tiểu cửu quá nhỏ, Tề Vương vừa vặn, cho nên nhất định phải diệt trừ Tề Vương mới được. Cũng chỉ có này một cái biện pháp, trông cậy vào dựa vào bệ hạ sủng ái để cho lập tiểu cửu là thái tử căn bản không có thể được. Người đâu, bày sẵn bút mực. Hắn tự mình cho cha viết phong thư, nhường thân tín đưa đến Khương Khiếu Vân trong tay chuyển cáo hắn đưa đến Tây Cương đi. Hoàng đế chỉ câu nói đầu tiên khiến người ta thấp thỏm động. Chương 204, Thục Châu kiểm tra công triều, Ly tướng quân tìm được người rồi sủng. Chương 204, Thục Châu kiểm tra công triều, Ly tướng quân tìm được người rồi sủng. Mấy ngày gần đây nhất hướng Thông Châu nhân sĩ giang hồ lại bắt đầu nhiều hơn, nguyên do sao? Dĩ nhiên chính là Thông Châu tỉnh an vệ triều tần một chuyện, nhường Thục Châu người giang hồ thấp thỏm động. Mà sở dĩ nói Thục Châu giang hồ, không nói là cả Đại Chu, thậm chí Cửu Châu giang hồ, là bởi vì tin tức truyền bá tốc độ có hạn, chờ Thục Châu bên ngoài phủ người nhận được tin tức lúc, bên này người đều nói chưa chắc đã chiêu đầy. Cho nên Thục Châu bên ngoài nhân sĩ võ lâm coi như biết được tin tức, cũng không khả năng ngàn dặm xa xôi đi tham gia. Hơn nữa cũng chính là Thục Châu giang hồ tại Bùi Thiếu Khanh không ngừng dưới ảnh hưởng có lên bờ là vua, kiểm tra công làm chủ tân hình thái ý thức, những địa phương khác loại tình huống này không nghiêm trọng như vậy, giang hồ đại hiệp môn còn muốn khuôn mặt, kéo không dưới khuôn mặt đi tranh mấy cái tình an vệ bình thường để kỵ vị trí. Thông Châu dân chúng vui vẻ ra mặt, từ lúc Bùi đại nhân tới Thông Châu sau, Thông Châu thành làm ăn đều tốt làm. Trung quy người ngoại lai tổng yếu ăn uống ngủ nghỉ sao? Một nhà cửa hàng bánh bao, ba năm vị nhân sĩ giang hồ chính ngồi chung một chỗ ăn điểm tâm. Một người trong đó đánh giá trên đường lui tới đồng đạo môn cảm khái nói, không nghĩ đến vì tranh tặng cái vị trí tới nhiều người như vậy. Vậy không nói nhảm sao, đây chính là tại nghĩa bạc Vân Thiên Bùi đại nhân thủ hạ hiệu lực cơ hội, nhìn một chút Thiết Kế môn, nhìn một chút Thương Ngô môn, cái nào không nghĩ một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. ngồi cùng bàn một người trả lời. Tông môn cao tầng mất hết mặt mũi làm một cái bình thường đề kỵ, nhưng cũng phái môn hạ tương đối đệ tử xuất sắc tới cạnh tranh, một khi bị tuyển chọn, kia toàn bộ tông môn cũng coi như có đường có thể ở buổi trước mặt đại nhân chen mồm vào được. Một người khác bưng lên cháo uống một hớp, lại cắn miệng thịt bánh bao mơ hồ không do nói, vội vàng ăn cơm đi, còn phải đi tìm người cho chúng ta đứng ra bảo đảm đây. Đối với những người giang hồ này sĩ tới nói, tài sản thuần khiết cùng thông qua khảo hạch hai điểm này cũng không tính khó khăn. Khó là tìm người đứng ra bảo đảm cái này. Bất quá mọi việc chỉ cần tiêu tiền cũng có thể giải quyết. Trong thành phàm là có quan chức đều có tư cách cho bọn hắn đứng ra bảo đảm, tỉ như tỉnh an bệ, tỉ như huyện thừa chủ bộ chờ một chút quan chức, công khai ghi giá một lần đứng ra bảo đảm bạch ngân trăm lượng, cho tới chọn không chọn được lên liền không có quan hệ gì với bọn họ. Đối với loại này tình huống Bùi Thiếu Khanh không để ý nhường các anh em nhân tiện mò điểm tiền xài và sao. Hơn nữa bọn họ nếu nguyện ý dùng chính mình tương lai thậm chí đầu mạo hiểm làm người đứng ra bảo đảm kiếm khoản tiền này, kia Bùi Thiếu Khanh cần gì phải xen vào việc của người khác ngăn cản. Thật ngăn lại lời còn sẽ gặp trong lòng người không cam lòng thậm chí ghi hận đây. Bùi phủ, Bùi Thiếu Khanh đang ở phòng chính uống trà. Đột nhiên nghe người ta bẩm báo Lý Hoài tới cầu kiến, lập tức nhường hạ nhân mau mau xin mời. Tham kiến công tử. Lý Hoài đi bảo. Lý trưởng lão mời ngồi. Bùi Thiếu Khanh mặt nở nụ cười giơ ngón tay chỉ cái ghế, đợi hắn sau khi ngồi xuống mới giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi, "Lý trưởng lão tìm ta vì chuyện gì?" "Công tử, đi trước tới, là vì Tĩnh An vệ chiêu tần một chuyện." Lý Hoài mím môi một cái nói. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, "Ngươi nghĩ trở thành chính thức?" "Không không không, không phải tại hạ." Lý Hoài đường đường thương Ngô môn tam trưởng lão, Du Long cảnh hậu kỳ, tại Thục Châu có uy tín danh dự nhân vật đương nhiên không có khả năng hạ mình làm cái đề kỵ, nói, "Là trưởng môn tin tới hy vọng đại nhân có thể cho thương Ngô môn đệ tử hai chỗ." Đương nhiên hai người này tuyệt đối tài sản thuần khiết hơn nữa thực lực không kém. Nguyên lai là Hàn Thanh Thành muốn đi cửa sau. Bùi Thiếu Khanh thích đi người khác cửa sau, đương nhiên sẽ không để ý người khác đi chính mình cửa sau, liền gật gật đầu nói, chỉ cần phù hợp chiêu nạp tiêu chuẩn, kia tự không có gì không thể, nhường Hàn trưởng môn đem hai tên đệ tử kia đi lên số 3 đời tin tức cặn kẽ cũng đưa tới một phần đi. Tinh An vệ nhận người chính là như vậy nghiêm, đi lên đổ tra 3 đời, không vi phạm pháp lệnh người mới xem như hợp cách. Nếu không thế nào xứng chim vân tức thân quân đây? Phải đạt tạ đại nhân. Lý Hoài ô quyền. Lý Hoài chân trước mới vừa đi, chân sau Liễu Ngọc Hành liền nện bước bước liên tục, lôi cuốn lấy làn gió thơm đi vào, một thân màu trắng váy ngắn thanh tân thoát tục, dáng vẻ lên xuống hấp dẫn. "Công tử." Hắn môi đỏ mọng khẽ mở, có chút phụ phục thi lễ một cái, đứng dậy lúc độ ngực khẽ run hai run dậy. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên nói, "Người một nhà, Liễu Di không cần đa lễ, có chuyện gì ngồi xuống nói đi." "Đa tạ công tử." Liễu Ngọc Hành đi tới trên ghế ngồi xuống, êm dịu cái mông đem quần chống đỡ căng phồng, rơi vào trên ghế sau mới bị đè cho bằng rồi chút ít. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười nói, "Liễu Di chẳng lẽ cũng là đặc biệt tới tìm ta đi cửa sau sao?" Liễu Ngọc Hành mặt đẹp đỏ, hắn theo Triệu Chỉ Lan nào biết rồi đi cửa sau cái từ này một cái khác tầng ý tứ. Tiểu thí thí không khỏi theo bản năng gấp một hồi công tử, sư minh tin tới, hy vọng bách hội chỗ lần này Triều Tân có thể cho ta thiết kiếm môn hai chỗ. Thương Ngô môn cùng thiết kiếm môn cũng sách rõ ràng, không có nhiều muốn, mà là ăn ý đều chỉ muốn hai chỗ. Không thành vấn đề. Bùi Thiếu Khanh một cái đáp ứng. Dù sao chiêu ai cũng là chiêu, Thương Ngô môn cùng thiết kiếm môn đệ tử vào Tĩnh An vệ còn có thể tin hơn chút ít đây. Liễu Ngọc Hành đứng dậy cảm ơn, tạ ơn công tử. Nói hết rồi người một nhà không cần khách khí. Bùi Thiếu Khanh thần sắc có chút bất đắc dĩ, lại quan tâm nổi lên hắn vấn đề tình cảm. Công tôn trưởng môn lần này tới tin loại trừ nói chuyện này ở ngoài, có thể có quan tâm Liễu Di ngươi. Liễu Ngọc Hành thần sắc nhất thời phai nhạt xuống, tay nhỏ nắm chặt chéo quần, miễn cưỡng tươi cười nói, có. Vậy thì tốt. Bùi Thiếu Khanh nhìn ra hắn rõ ràng là đang nói dối, nhưng thuận thế nói, xem ra ngươi cùng công tôn trưởng môn hiểu lầm nhanh tiêu giải rồi, rất nhanh thì có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Ta chưa hết sớm chúc mừng Liễu Di rồi. Liễu Ngọc Hành cười một tiếng, không lên tiếng, trực tiếp đứng dậy nói lên cáo tử. Thiếp sẽ không quấy rầy công tử uống trà nghỉ một chút rồi, đi phòng bếp cho ngài bảo một nồi canh. Tiếng nói rơi xuống, cũng không đợi Bùi Thiếu Khanh đồng ý liền thi lễ một cái, sau đó xoay người nhịp bước đội vã mà đi. Dĩ vãng sư minh mỗi lần tới tin, cũng sẽ ở trong thư nói rõ đối với nàng nhớ nhung, lần này mặc dù quan tâm hắn hiện trạng, có thể hắn cũng rốt cuộc không cảm giác được tình ý càng làm cho hắn khó chịu là đệ tử tiểu thất cùng đưa tới lá thư này, hắn tin thảo luận sư phụ ngày gần đây thường xuyên xuống núi, cho tới đi gặp người nào hắn chính là không rõ ràng. Có thể Liễu Ngọc Hành hội nhớ lại, cảm thấy công tôn giật nhất định là đi gặp một cái nữ nhân nào đó, hắn lòng rất đau. Bất quá nữ nhân một số thời khắc độ khoan dung rất cao, hay hoặc là nói rất có thể chính mình lừa gạt mình. Chỉ cần còn không có chứng cứ xác thật chứng minh công tôn giật phản bội hắn, hắn liền từ đầu đến cuối ôm một tia may mắn. Bùi Thiếu Khanh nhìn Liễu Ngọc Hành chật vật mà chạy bóng lưng chậm rãi lộ ra một nụ cười, nhanh, nhanh rồi hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng, lẻ lưỡi tại trên môi thèm một hồi, tựa hồ hiểu được vô cùng. Trà ngon. Lao ra, tôn tổng kỳ cầu kiến. Một tên gia đình vội vã đi vào phòng chính, một mực cung kính báo cáo. Bùi Thiếu Khanh không nhịn được cười một tiếng, hôm nay chính mình nơi này còn thật là đủ náo nhiệt đây. Chậm rãi đặt ly trà trong tay xuống, lạnh nhạt nói, mời vào. Ừ. Gia đình ứng tiếng mà đi. Ti chức tham kiến đại nhân an. Rất nhanh Tôn Hữu Lương bước nhanh đến quỳ một chân trên đất hành lễ. Miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, đợi hắn sau khi đứng dậy mới không nhanh không chậm hỏi, chuyện gì? Khởi bẩm đại nhân, ta bách hộ chỗ nhận người chuyện truyền đi sau tới tổng quân người nối liền không dứt, không thiếu ngưng khí cảnh võ giả, người xem có phải hay không để cho bọn họ so với một hồi chọn ưu tú chúng tuyển. Tôn Hữu Lương thử dò hỏi. Đây là chưa bao giờ có tình huống, một đám ngưng khí cảnh võ giả chạy tới tranh một cái bình thường để kỵ vị trí, Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm không nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn ghế tay vịn, chậm rãi nói, có 4 cái vị trí đã quyết định, cho nên chỉ còn lại 4 cái nhường bên ngoài người tranh, vậy nhất định phải phục chúng mới được. Ngươi nói có chút đạo lý, như vậy đi, tìm một chỗ thiết một tòa lôi đài, toàn quân người phạm là thông qua tài sản thuần khiết cùng có người đứng ra bảo đảm ngưỡng cửa này đều có thể lên đài tỷ thí, cuối cùng chỉ để lại 4 người, cho tới tỷ thí quy tắc, các ngươi thương nghị tốt đưa cho ta xem. Hắn cũng không nghĩ tới lần này Chiêu Tân sẽ ở Thục Châu trong phạm vi đưa tới như vậy sóng gió lớn, không ít người đều là chạy mấy thiên lộ tới Thông Châu toàn quân, vốn là 8 cái vị trí, hiện tại biến thành 4 cái, cuối cùng chọn lựa người tới nếu như không có thể phục chúng, hội kích thích nhiều người tức giận. Mặc dù hắn không sợ gì đó nhiều người tức giận, chung quy những người này dưới cơn nóng giận cũng chỉ có thể giận một hồi, thế nhưng truyền đi bất lợi cho hắn danh tiếng, cho nên này 4 cái vị trí liền công bình, công chính, công khai tới tiến hành tuyển chọn. Thật ra nếu như có thể mà nói, Bùi Thiếu Khanh chỉ mong đem tất cả mọi người đều nhận lấy, chung quy những thứ này tất cả đều là có kinh nghiệm thực chiến hảo thủ, nhưng chế độ không cho phép, phải ti chức tuân lệnh. Tôn Hữu Lương đáp, đối với cái này lần Chiêu Tân Ly tướng quân cũng hưng phấn, bởi vì Thông Châu lại một lần nữa tới nhiều người giang hồ như vậy sĩ, hắn cũng có thể từ đó xem xét người mình sủng. Sáng sớm, hắn liền nên ngang đi ở trên đường phố đi lang thang, tròn vo ánh mắt nhìn chung quanh. Nhé, Ly tướng quân lại ra ngoài đi dạo phố a. Ly tướng quân có muốn ăn hay không con cá? Trên đường lái buôn đối Ly tướng quân đều đã rất quen thuộc, rối rít chào hỏi, hoặc dùng ăn trêu chọc hắn. A, một đám buồn chán nhân loại. Ly tướng quân ngẩng đầu, chẳng thèm nó tới. Đột nhiên đài nhìn thấy phía trước một cái gian hàng vây quanh rất nhiều người, thích xem náo nhiệt hắn lập tức vào tới. Bằng vào linh xảo dáng người nhảy lên một cái, nhảy lên những người vây xem kia bác, đầu hướng tận cùng bên trong phong tới. Thế nhưng hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ chính mình chịu nặng thể lượng, đối người vây xem mà nói là bao lớn áp lực. Ô kìa, này lấy ở đâu mèo như vậy? Đẻ chết lao tử, này chết mèo. Im miệng đi ngươi, đây là Bùi đại nhân mèo. Gì đó? Miêu ra, giẫm đạp ta à? Nghe Ly tướng quân là Bùi Thiếu Khanh mèo, người vây xem vội vàng chủ động cho nó nhường ra một cái vị trí tốt, còn có một đám người định nó xuất ra đủ loại thức ăn dâng lên. Miêu ra nếm thử một chút nhìn, mới mẻ bánh bao. Miêu ra, ha ha ta, ha ha ta. Ly tướng quân kiêu ngạo ngẩng đầu, đối chung quanh những người này lấy lòng chẳng thèm ngó tới, hắn mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trong sân một cái đang ở múa kiếm cô gái trẻ tuổi. Nữ tử cũng liền mười mấy tuổi dáng vẻ, liếc mắt khoảng 1m60, gương mặt lớn chừng bàn tay, quyến rũ bên trong có cỗ tử anh khí, tuổi tác không lớn, nhưng to, cái mông cũng bắt chân cũng thon dài, người mặc trang phục màu đỏ người như du long, tinh tế eo linh hoạt được như thủy xà. Nhiều người như vậy vây xem là bởi vì tiểu cô nương múa kiếm múa được không? Không, chỉ là bởi vì dung mạo của nàng tốt. Ly tướng quân quyết định, nhường cô gái này là người mình sủng, mang đi ra ngoài khẳng định vô cùng có mặt mũi. Thiếu nữ thu kiếm, ôn quyền nói, giang hồ không dễ, tiểu trên người cô gái vòng vo đã sai hết, nếu là chư vị cảm thấy tiểu nữ mới vừa tay kia kiếm pháp còn qua được mà nói làm phiền có tiền có thể nằm cái tiền trường. Xinh đẹp như vậy cô nương còn phải dựa vào múa võ mà sống thật là đáng thương a, buồn công tử không nhìn được nhất loại này hình ảnh. Một tên mặc lấy cẩm y liễu, béo béo mập mập công tử ca mang theo 2 gã tiểu tử đi lên phía trước cười hì hì nói, không bằng cho buồn công tử làm thiếp như thế nào. Người vây xem mặc dù mắt lộ ra chán ghét, thế nhưng bọn họ này tới là bác tương lai, cho nên cũng ôm nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm tính, không có rút dao tương trợ. Trung quy này công tử áo gấm vừa nhìn cũng biết là Thông Châu người địa phương, lại trong nhà giàu có, vùng này hào cường nói không chừng liền cùng Bùi đại nhân qua lại mất thiết, bọn họ nếu là xen vào việc của người khác, như vậy chuyến này phòng trừng liền đi không. Vùng khác lão cũng không dám xen vào việc của người khác. Vùng này dân chúng bình thường thì càng không dám. Công tử xin mời đề cao. Thiếu nữ tránh ra cẩm y thanh niên đánh tới bàn tay theo ăn mặt, sắc mặt nghiêm túc. Cẩm y thanh niên cười ha ha, đưa lên một chút bụng mình nói, buồn công tử đã quá đủ nặng. Vừa nói vừa hướng thiếu nữ đưa tay. Miêu. Ly tướng quân meo một tiếng tại chỗ nhảy lên một cái nâng lên một chảo trộn vào cẩm y thanh niên trên tay. A. Cẩm y thanh niên kêu thảm một tiếng thật nhanh rút tay về, trên tay không ngừng tích huyết, vừa giận vừa sợ nhìn về phía Ly tướng quân, trong nháy mắt lại không tinh khí. Thiếu nữ bị bất thình lình một màn làm cho sợ hết hồn, ngốc nhìn đứng ở trước mặt mình nụ cục Ly Hoa Miêu, thật thật đáng yêu, hắn đang bảo vệ ta. Hắn vội vàng trợn mắt nhìn cẩm y thanh niên nói, có cái gì liền hướng về phía ta tới, không nên làm có một con mèo. Ta cho ngươi cái mặt mũi. Cẩm y thanh niên nói. Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt dáng rất đẹp mắt vẫn có ưu thế, người khác thật sẽ cho hắn cái mặt mũi. Tiếp lấy đã nhìn thấy cẩm y thanh niên ngồi trồn hồn xuống lấy lòng nhìn chằm chằm hắn bên chân Ly Hoa Miêu nói, Ly gia bất giận, ta cho ngài cái mặt mũi, không cùng cô nàng này bình thường so đo, hiện tại liền đi, hiện tại liền đi. Mặc dù hắn không cảm thấy một con mèo nghe hiểu được mà nói, nhưng hắn lời này không phải nói cho mèo nghe, thái độ này cũng không phải làm cho mèo nhìn. Tiếng nói rơi xuống liền đứng dậy ảo não chạy. Thiếu nữ áo đỏ trợn mắt ngất mồm, một mặt mộng bức nhìn chằm chằm bên chân đủ cục Ly Hoa Miêu, không phải là tên kia xem ở con mèo này mặt mũi tha ta. Cô đương, đây là Bùi đại nhân mèo nhà. Có người nhìn ra hắn nghi ngờ, có lòng tốt vì đó giải thích. Thiếu nữ áo đỏ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mèo dựa vào nhân thế. Đột nhiên hắn chéo quần bị xé một hồi, cúi đầu vừa nhìn là Ly Hoa Miêu kẹp chặt hắn chéo quần tại ra bên ngoài rồi. Có người nói, Ly tướng quân cho ngươi theo chân nó đi. Ừ. Thiếu nữ áo đỏ thoạt nhìn không quá thông minh dáng vẻ, ngơ ngác đi theo Ly tướng quân đi vây xem người đi đường rối rít chủ động nhường đường. Cô nương này có phúc à, bị Bùi đại nhân mèo coi trọng, về sau không cần đầu đường múa võ rồi. Đúng vậy, nói không chừng về sau đặc biệt giúp Bùi đại nhân nuốt mèo ăn, cũng coi như bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng rồi. Ngày sau liền người bằng mèo đắt cảm thụ bốn phía ánh mắt hâm mộ, nghe hâm mộ lời nói, thiếu nữ áo đỏ suy nghĩ trong mặt. Một đường đi theo Lý tướng quân vào Lý gia phê trạch. Nhìn bên trong thật to nho nhỏ mèo, hắn ngồi xuống định sờ Lý tướng quân, trong miệng nói, những thứ này đều là bọn ngươi bạn sao? Dẫn ta tới này làm gì? Lý tướng quân nghiêng đầu một cái né tránh tay nàng. Thiếu nữ áo đỏ tay sờ trống không, sửng sốt một chút sau có chút ít lúng túng, cười khan một tiếng nắm tay thu về nói, ngươi không thích bị sờ à, xin lỗi. Nữ nhân ngươi tên là gì? Lý tướng quân ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ, miệng nói tiếng người hỏi. Thiếu nữ áo đỏ trong nháy mắt trợn to đôi mắt đẹp, sợ đến đặt mông ngồi sụp xuống đất, ngươi chưa thấy qua yêu sao? Lý tướng quân hỏi. Thiếu nữ áo đỏ theo bản năng đáp, không có. Vậy bây giờ gặp được? Lý tướng quân nói. A, có yêu quái a. Thiếu nữ áo đỏ tại ngắn ngủi ngẩn ra sau đó bỏ dậy xoay người vừa chạy ra ngoài. Lý tướng quân thân thể nhanh chóng bành trướng, biến thành châu ngẻ lớn nhỏ, uy phong lấm lấm, nhanh chóng xông ra ngăn ở thiếu nữ áo đỏ trước mặt một cái tát đưa nàng rút đi về. A. Thiếu nữ áo đỏ kêu đau một tiếng, bay ngược mà ra ngã xuống đất, đốt chính mình cái mông đôn, mặt tràn đầy sợ hãi nhìn bộ ép sát Lý tướng quân, không muốn ăn ta kinh nguyệt không đi sạch sẽ, có mùi tanh. Ai nói muốn ăn ngươi? Lý tướng quân thân hình lại biến trở về bình thường mèo lớn nhỏ, ngồi chồm hổm ở thiếu nữ áo đỏ trước mặt hỏi, ta mới vừa có phải hay không cứu ngươi? Ân ân ân. Bình thường hình thái khả khả yêu yêu Lý tướng quân nhường thiếu nữ trong lòng sợ hãi giảm bớt chút ít. Lý tướng quân vây quanh hắn xoay quanh, bản tướng quân cứu ngươi, vậy ngươi lấy thân báo đáp không có vấn đề chứ? Có thể nhân cùng yêu là không thể, không thể nha. Thiếu nữ áo đỏ nhút nhát hai tay ôm ngực. Mới vừa có người tham hắn thân thể, hiện tại mèo cũng tham hắn thân thể. Lý tướng quân liếc mắt, bản tướng quân không có cho ngươi sinh con, là cho ngươi làm ta sủng vật. À, thiếu nữ áo đỏ không dám tin. Một con mèo muốn cho chính mình cho nó làm sủng vật. Ngay sau đó nhanh chóng liền đem lắc đầu giống như trống lắc giống nhau, không tốt, tuyệt đối không thể. Ta cũng có tự mình tôn nghiêm, cho dù là chết đói cũng tuyệt đối sẽ không cho một con mèo làm sủng vật, đây cũng quá làm nhục ta. 100 lượng. Lý tướng quân lạnh nhạt nói. Thiếu nữ áo đỏ hô hấp nhất thời cứng lại. Lý tướng quân bổ sung, mỗi tháng 100 lượng. Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên cảm thấy cho một con mèo làm sủng vật cũng không gì đó không thể, loại trừ bán mình theo nam nhân bên ngoài đi chỗ nào có thể tìm được như vậy kiếm tiền công việc. Hắn hỏi, ta đây cần phải làm những gì? Lấy lòng bản tướng quân, đi ra khỏi nhà làm bản tướng quân bật cưới, tại bản tướng quân không có phương tiện lúc nói chuyện ngươi giúp ta nói. Lý tướng quân từ tốn nói. Thiếu nữ áo đỏ cẩn thận từng ly từng tí nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Bằng không tướng quân ngài nhiều đi nữa ra mấy cái đi, nếu không tiền này ta kiếm được không an lòng à? Chỉ những thứ này, nghĩ đến lại nói. Lý tướng quân tùy tiện, hỏi, người tên là gì? Hồi tướng quân mà nói, tiểu Trịnh Lăng Nhi. Thiếu nữ áo đỏ đứng dậy, nhu thuận không mình hành lễ đáp. Đã tiến vào thân là sủng vật trạng thái. Lăng Nhi, không tệ. Lý tướng quân gật đầu một cái đánh giá hắn, lại lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, nhìn một chút trên người của ngươi xuyên là cái gì đồ vật, liền đồ trang sức đều không mấy món, đi ra khỏi nhà ném ta khuôn mặt, đi. Đi chỗ nào? Trịnh Lăng Nhi đần độn đạo. Lý tướng quân nhảy lên một cái, nhảy đến trong ngực nàng nói, đi làm cho ngươi quần áo mua đồ trang sức, giá. Nha. Quần áo mới, tân đồ trang sức. Ta ơn tướng quân. Trịnh Lăng Nhi vui vẻ ra mặt đi ra ngoài. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, chủ công nhà ta là sắc bên trong ác quỷ, không thông qua ta cho phép không cho phép ngươi cho hắn hầu hạ. Lý tướng quân nghiêm túc dặn dò. Bùi đại nhân rất háo sắc. Trịnh Lăng Nhi kỳ lạ hỏi một câu, sau đó lại liền vội vàng nói, cho dù có ngươi cho phép, ta cũng sẽ không lấy sắc thị nhân. Được, có chi khí, bản tướng quân thưởng thức ngươi. Trịnh Lăng Nhi ôm Lý tướng quân đông thị bán tơ lụa, tây thị bán châm cài, nam thị bán phấn, bắc thị mua bột nước. Sau đó một người một con mèo trở lại bụi phủ. Thế nhưng cửa hạ nhân không cho đi. Lý tướng quân gấp đến độ cũng thiếu chút nữa mở miệng nói chuyện rồi. Lý tướng quân chờ một chút, xin cho tiểu hướng đi lão gia thông báo một tiếng. Hạ nhân cùng cung kính kính nói. Bùi phủ người đều biết Lý tướng quân hiểu tính người, nghe hiểu được người mà nói. Không lâu lắm, hạ nhân đi mà trở lại, lão gia nhường Lý tướng quân ngài mang theo cái này cô nương đi gặp hắn. Miêu. Lý tướng quân kêu một tiếng. Trịnh Lăng Nhi ôm hắn đi vào bùi phủ, tại hắn dưới sự chỉ huy đi tới phòng chính. Chủ công, hắn chính là ta người sủng, kêu Trịnh Lăng Nhi. Lý tướng quân theo trong ngực nàng nhảy xuống chạy đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt đứng thẳng người lên, dương dương đắc ý nói. Trịnh Lăng Nhi vội vàng bước nhanh đi vào theo, đối Bùi Thiếu Khanh không mình hành lễ, dân nữ gặp qua Bùi đại nhân. Bùi Thiếu Khanh đánh giá hắn, như nước trong mèo, mảnh nhỏ chi kết quả lớn, đặc biệt là kia eo, nhìn liền đu. Miễn lễ đi, ta hỏi ngươi, mèo này có từng có uy hiếp ngươi? Bùi Thiếu Khanh ngữ khí ôn hòa hỏi. Hắn cũng không muốn ngày khác nghe chính mình mèo ỷ vào chính mình chỗ dựa, ở bên ngoài cường đoạt dân nữ tin tức. Chuyện này chính hắn cũng còn chưa từng làm đây. Trịnh Lăng Nhi liền vội vàng lắc đầu, không có. Dân nữ ở trên đường múa võ, bị người chơi bừa, là tướng quân đứng ra đã cứu ta, mời ta tại hắn bên người hầu hạ. Làm sủng vật ba chữ thật sự là thái xấu hổ. Hắn không nói ra miệng. Nếu hắn chọn ngươi, tin ngươi, ta hy vọng ngươi không nên cô phụ hắn tín nhiệm, chung quy yêu là hội ăn người. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt ôn hòa cảnh cáo nói. Trịnh Lăng Nhi nghĩ tới mới vừa Lý tướng quân trở nên lớn một màn kia, mặt đẹp bật màu, liên tục bảo đảm, đại nhân yên tâm, cho Lăng Nhi 10 cái lá gan cũng không dám. Ngươi mang nàng đi tìm Liễu Di, để cho an bài căn phòng đi. Bùi Thiếu Khanh đối Lý tướng quân nói. Tuy nhiên tiểu nha đầu thật xinh đẹp, thế nhưng hắn đối mỹ nữ miễn dịch, trò chuyện đôi câu sau liền đem hắn đuổi đi. Không phải là trong phủ nhiều một hạ nhân mà thôi. Xế chiều hôm đó, Tĩnh An vệ bách hộ chỗ dán báo cáo công bố tân tuyển rút quy tắc, hơn nữa còn sáng tỏ báo cho biết chỉ còn sót 4 cái vị trí cho đại gia cạnh tranh. Cụ thể quy tắc chính là theo từ hôm nay phạm là tài sản thuần khiết, còn có người đứng ra bảo đảm đều có thể đến bách hộ ghi danh, mà bách hộ chỗ hội từ đó bỏ đi một bộ phận. Vào vòng người sau 3 ngày, lấy bắt thăm phương thức 22 một đôi ở cửa thành hình tràng trên hình dài tỷ thí. Thắng lợi người lên cấp vòng kế tiếp bắt thăm, lòng vòng như vậy qua lại, cho đến chỉ để lại cuối cùng 4 người. Tôn Hữu Lương trộm cái lười, liền lôi đài đều lười được xây dựng, trực tiếp dụng hình trường hành hình đài làm lôi đài. Tới tham gia tuyển chọn võ giả nghị luận sôi nổi. Không phải 8 cái sao? Sao biến thành 4 cái? Còn Dung hỏi. Nhất định là có 4 cái đi cửa sau cá nhân liên quan, có thể còn dư lại 4 cái vị trí không tệ. Người tốt, chúng ta nhiều người như vậy cũng chỉ tranh đoạt 4 cái vị trí, này sẽ là bực nào kịch liệt. Án Bùi đại nhân làm như vậy, người thắng không chỉ có thể thêm vào tên ngăn bệ, vẫn là thứ thiệt thuộc châu thế hệ thanh niên bên trong người xuất sắc, nổi danh giang hồ. Quy tắc này vừa ra, có người lên giam túi, có người chính là lăm le sắc khí, dự định sau 3 ngày ở trên lôi đài bỗng nhiên nổi tiếng, được cả danh và lợi. Chương 205, ta gọi thường uy trời sinh thần lực, đạt được ước muốn. Chương 205, ta gọi thường uy trời sinh thần lực, đạt được ước muốn. Thời gian đảo mắt sẽ đến sau 3 ngày. Thông Châu thành hình tràng người ta tấp nập. Lúc trước đại gia tụ tập ở chỗ này là nhìn trận đấu, lúc này là nhìn tỷ võ, ngược lại thật hiếm lạ. Bùi đại nhân đến, tránh ra, tránh ra, đem đường ngược lại. Người mặc kỳ lân phục, uy phong lấm lấm. Bùi Thiếu Khanh cưỡi hắc tướng quân chậm rãi đến, mà Trần Trung Nghĩa thì mang theo một đám tình an vệ đi bộ ở mặt trước vì đó mở đường. Mau nhìn, là Bùi đại nhân đến. Bùi đại nhân, Bùi đại nhân. Đám người một trận rối loạn. Bùi Thiếu Khanh cưỡi hắc tướng quân xuyên qua biển người đi tới hình bên đài lên, tung người xuống ngựa đi bộ đi lên ngồi ở giám trạm phía sau bàn. Trên đỉnh đầu đã có người chống lên một cái dù lớn. Đại nhân, có hay không bắt đầu? Tôn Hữu Lương hỏi. Bùi Thiếu Khanh ung dung thong thả bưng lên trên bàn nước trà nhấp một miếng, vung xuống nói, bắt đầu đi. Vào vòng người lên đài. Tôn Hữu Lương hô lớn. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, phía dưới từng đường thân ảnh thi triển khinh công rơi vào trên hình dài, sau đó đồng loạt quỳ một chân trên đất hô lớn, tham kiến Bùi đại nhân. Miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Tạ đại nhân. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Mỗi một người đều ngẩng đầu đỡ ngực, mắt nhìn thẳng. Gắng đạt tới cho Bùi Thiếu Khanh lưu lại tốt nhất ấn tượng. Tôn Hữu Lương tuyên bố quy tắc, tổng cộng có 40 người vào vòng, chỉ có 4 cái vị trí, các ngươi mỗi trong 10 người cũng chỉ có thể lưu một người. Hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất bắt thăm, tất cả mọi người có thứ tự theo thứ tự tiến lên rút thăm. Rút xong sau đó có thứ tự rời đi hình đài, bọn ngươi cần phải nhớ chính mình rút chúng con số, bị ta gọi đến số thứ tự tài năng lên đài, hiện tại bắt đầu rút thăm. Hai gã tính an vệ đang bưng một cái cặp tiến lên. Trên cái dương mới mở ra một cái người. Trên đài 40 tên võ giả theo thứ tự đi tới nắm tay từ miệng tử đưa vào bên trong dương móc ra một cái viết có viết số tiểu một cái, sau đó đi xuống hình đài chờ. Tỷ võ lấy điểm đến thì ngưng, nhưng vừa lên lôi đài sinh tử tự phụ, rơi xuống lôi đài, chết ở lôi đài hoặc bỏ dậy người là bên thua, người thắng lên cấp vòng kế tiếp bắt thăm tỷ võ, một khắc đồng hồ bên trong hai người không phân được thắng bại đồng thời đào thải. Tôn Hữu Lương nói xong hô, số 1. Rút được số 1 hai người cùng thời không rơi xuống ở trên lôi đài, ôm quyền trăm miệng một lời đáp, có mặt. Bùi Thiếu Khanh đánh giá hai gã số 1, vừa vặn một người mặc áo dài trắng một người mặc hắc bào, tạo thành so sánh rõ ràng, nhìn đều là 20 tuổi bộ dáng. Áo dài trắng bên hông treo kiếm, hắc bào bên hông huyền đao. Trận đầu tỷ võ, bắt đầu. Tôn Hữu Lương ra lệnh một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng lui xuống hình đài. Trên đài hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau ôm quyền. Tại hạ tôn lại. Áo dài trắng thanh niên nói. Hắc bào nam tử đơn giản đáp lại, thường uy. Ừ. Bùi Thiếu Khanh nghe cái này quen thuộc tên sau, không khỏi nhìn nhiều thanh niên áo bào đen mấy lần. Thường huynh, đắc tội. Tôn lại tiếng nói rơi xuống bên hông trưởng kiếm ra khỏi vỏ, giống như lưu quang đâm về phía thường uy. Thường uy một tay vịn cán đao, mặt vô biểu tình đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho kiếm quang đánh tới. Dân chúng vây xem đều là hắn lao vệt mồ hôi. Mắt thấy mũi kiếm gần ngay trước mắt, nhưng vào lúc này thường uy động. Len ken mọi người không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy hàn quang lóe lên, nghe nhất chấm thanh thúy tiếng va chạm, sau đó đã nhìn thấy Tôn lại kiếm trong tay bay ra ngoài, mà thường uy vẫn đứng tại chỗ chưa di chuyển nửa bước, thế nhưng trong tay hắn đao đã gác ở Tôn lại trên cổ. Dưới đài nhất thời là một mảnh xôn xao. Này cũng quá nhanh. Ta căn bản không thấy rõ hắn khi nào rút đao. Tôn lại đồng dạng là giật mình không ngớt, cảm thụ trên cổ lạnh giá lưỡi đao, hắn không cam lòng mím môi một cái ôm quyền nói, tại hạ tài nghệ không bằng người, nhận thua. Tôn huynh, đắc tội. Thường uy đem bội đao quy sao, sau đó hướng về phía Bùi Thiếu Khanh chắp tay thi lễ một cái. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái nhiều hứng thú nụ cười, quyết định trọng điểm chú ý một hồi cái này Thường uy. Trận đầu tỷ thí Thường uy thắng. Tôn Hữu Lương lớn tiếng tuyên bố kết quả, sau đó lại hô, số 2. Bởi vì có một khắc đồng hồ bên trong không phân được thắng bại đồng thời đào thải điều kiện tại, cho nên lên đài người đều là đem hết toàn lực, vòng thứ nhất tỷ võ rất nhanh thì kết thúc, coi như người thắng 20 người lại tiến hành đợt thứ 2 rút thăm. Lúc này Thường uy là số 5, đối thủ là một tên dùng trong súng niên người. Tỷ võ bắt đầu. Theo Tôn Hữu Lương ra lệnh một tiếng, cầm thương người trung niên lập tức bưng trường thương hướng Thường uy đâm tới. Thường uy giơ đao đẩy ra đầu thương, gión mũi chân nhảy lên một cái, trên không trung liên tiếp bổ ra mấy đao, người trung niên đem trường thương múa gió thổi không lọt tiến hành ngăn cản. Thường uy một cước đá vào trường thương trên người thể mượn lực lui về phía sau bay đi, ngay tại người trung niên thấy vậy biến chiêu lúc, đang ở bay ngược Thường uy thân thể đột nhiên trái ngược lẽ thường ra tốc xông về phía trước đi, người trung niên cuốn quýt chống đỡ xuống trăm ngàn chỗ hở, Thường uy đao chống đỡ tại bộ ngực hắn lên. Đắc tội. Thường uy bình tĩnh nói. Người trung niên sắc mặt biến ảo không ngừng, xoay người lôi kéo thương hướng dưới lôi đài đi, mới vừa đi ra mấy bước lại đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị một tay hồi mã thương thẳng đến Thường Uy cổ họng. Dưới đài người vây xem trong nháy mắt sôi sùng sục. Thường Uy sắc mặt biến đổi lớn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm giơ đao đẩy ra đầu thường, thân thể nhanh chóng lui về phía sau kéo dài khoảng cách. Vậy mà đánh lén, thật là vô liêm sỉ. Làm đánh lén rồi coi như xong, vẫn là chạy muốn đối phương mệnh đi, coi như thắng cũng là thắng không anh hùng. Quả thực là ném ta người trong giang hồ khuôn mặt. Ngày nay mã, hai em vợ lăn xuống đi. Dưới đài người vây xem tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Tôn Hữu Lương nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, gặp Bùi Thiếu Khanh sắc mặt rất bình tĩnh, cũng không có kêu ngừng tỉ võ. Y miệng, các ngươi biết cái gì? Lão tử hắn đây mẫu thân kêu binh bất tiếm trá. Trung niên người lớn tiếng giải thích một câu, thẹn quá thành giận cầm súng từng chiêu chí mạng công nhanh Thường Uy, hắn hiện tại càng nóng lòng muốn chiến thắng. Thường Uy ánh mắt lạnh lùng, thở ra hơi sau đó chuyển thủ thành công, nhất đao so với nhất đao hung mãnh hơn, thay đổi lúc trước chứng trạng, lệ khí cơ hồ là muốn tràn ra hốc mắt. Người trung niên rất nhanh đầu đầy mồ hôi, dần dần nội lực chống đỡ hết nổi, trong tay thương đều bị đánh bay ra ngoài, không muốn đem mệnh nhét vào trên đài hắn vội vàng kinh hoàng thất thố lui ngược lại kéo dài khoảng cách, hét lớn, ta nhưng Thường Uy cũng không cho hắn nhận thua cơ hội, nhanh chóng tiến về phía trước tướng hung ác nhất đao bổ về phía cổ. Phúc. Đao trên không trung vạch qua độ cong, người trung niên đầu bay lên thật cao, tận mắt nhìn thấy chính mình biểu huyết nửa người dưới té xuống đất, đầu người rơi xuống đất lăn hai vòng. Toàn bộ hình trạng trong phút chốc an tĩnh đến đáng sợ. Này là lần đầu tiên có người ở trên lôi đài bỏ mạng, cũng coi là một lần nhắc nhở, trung uy ngay từ đầu Thường Uy là điểm đến đó thì ngừng, là người trung niên không phải không chịu thua đánh lén mới vì chính mình chiêu đi rồi họa sát thần, ít nhất phía sau tỷ võ sẽ không có người lại làm như vậy. Chém sọ đầu, lúc này mới hình trạng chính xác tác dụng sao? Trong đám người không biết là người nào nói một câu, nhưng cái này chuyện vớ vẩn hiển nhiên cũng không tốt cười. Thường Uy lau một cái trên mặt huyết, cây đao quy sao sao, trước sau như một hướng Bùi Thiếu Khanh ôm quyền hành lễ. Bùi Thiếu Khanh không hề lay động trên mặt lộ ra một nụ cười, Thường Uy nếu là lần thứ hai còn muốn đao hạ lưu tình mà nói, hắn ngược lại sẽ thu hồi chính mình thưởng thức. Ôm Ly tướng quân Trịnh Lăng Nhi không gì sánh được vui mừng chính mình cho Ly tướng quân làm sủng vật, nếu không chỉ nắng chút bản lãnh này, ở trên lôi đài vòng thứ nhất cũng đi không qua. Mình bây giờ tốt xấu cũng coi như vào buổi phủ, theo vào Tịnh An vệ hiệu lực cũng không có bao nhiêu phân biệt chứ. Bổn trang Thường Uy thắng. Cuộc kế tiếp, số 6. Một vòng lại một vòng, một hồi lại một trường. Rất nhanh ban kết sinh ra, ba nam một nữ. Thường Uy cũng ở trong đó. Bốn người tất cả đều là ngưng khí cảnh võ giả. Theo trời sáng đánh tới trời tối, loại trừ chết ở Thường Uy trong tay người trung niên nhân kia bên ngoài, không có người thứ hai chết ở trên lôi đài, tối đa cũng là trọng thương bị khiên xuống đi. Hoan nên các ngươi thêm vào Thông Châu Bách Hộ chỗ. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, đứng đối nhau ở trên đài bốn người nói. Bốn người đồng loạt quỳ xuống đất, chăm miệng một lời cao giọng đáp, là đại chu hiệu lực, là đại nhân hiệu lực. Đừng hỏi tại sao kêu chỉnh tề như vậy, bởi vì Tôn Hữu Lương sớm học bổ túc qua, vô luận đứng ở trên đài bốn người là ai, bọn họ cũng sẽ kêu lên một câu nói này. Bọn ngươi cũng chính là ta đại chu đống lương, mau mau lên. Bùi Thiếu Khanh tự mình tiến lên đỡ bốn người. Bị loại bỏ người nhìn một màn này đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ, suy nghĩ nhiều ở phía trên là mình. Đem bốn người đỡ dậy sau, Bùi Thiếu Khanh nhìn Thường Uy hỏi một câu, ngươi là gia tử môn phái nào? Thường Uy con đường khiến hắn có chút xem không hiểu. Không thể nói không có cách thứ gì, chỉ có thể nói nguồn ngang. Bẩm đại nhân, tại hạ không môn không phái, bởi vì trời sinh thần lực, gia tình cờ nhặt được một quyển công pháp, chính mình luyện chơi chừa đường rút nhập giang hồ. Thường Uy cung kính đáp. Lời này lệnh ba người khác cũng liên tục ghé mắt, kinh ngạc không thôi, không có sư phụ, dựa vào chính mình luyện chơi có thể có thực lực bây giờ, thiên phú này rốt cuộc có bao nhiêu cao? Khá lắm trời sinh thần lực. Bùi Thiếu Khanh vỗ vai hắn một cái, ngươi thật xứng với danh tự này. Thường Uy nghe vậy chẳng biết tại sao, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bùi Thiếu Khanh không có hướng hắn giải thích, mà là dặn dò, vào Tịnh An vệ làm rất tốt, bản quan mong đợi nghe được ngươi lập công tin tức, các ngươi cũng giống vậy. Bốn người này có thể nói là Tịnh An vệ bên trong thực lực và thiên phú mạnh nhất một nhóm kia, khẳng định không thể một mực làm cơ tầng phần chính binh dùng, muốn làm là cấp lãnh đạo bồi dưỡng. Phải đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bốn người lại độ ôm quyền cùng kêu lên đáp. Bùi Thiếu Khanh cởi mở cười một tiếng xoay người rời đi. Bốn người hô, cùng tiễn đại nhân, cùng tiễn đại nhân. Hình trang chung quanh tất cả mọi người đều cùng kêu lên hô lớn nói, âm thanh chấn như sấm, xông thẳng vân tiêu. Bùi phủ nội viện, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh trở lại, Tạ Thanh Ngâu nên đón hỏi, tuyển chọn kết thúc. Ừm. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu. Có thể có phu quân vừa ý nhân tài. Tạ Thanh Ngâu hỏi, đều là nhân tài. Bùi Thiếu Khanh đáp, sau đó vừa cười bổ sung một câu, trong đó có một người gọi là Thường Uy ta coi trọng nhất, thực lực và thiên phú cũng vô cùng xuất sắc, mấu chốt là tâm tính cũng có thể, thật tốt đánh bóng lịch luyện một phen, có thể dẫn là cánh tay phải cánh tay trái sử dụng. Kia tiếp liền chúc mừng phu quân rồi. Tạ Thanh Ngô tiếng nói cười yên nhiên, nói tiếp, đúng rồi, ta mới vừa đụng phải Liễu Di, nhìn hắn thật giống như khóc qua. Ồ. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, đối Tạ Thanh Ngô nói, ta đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Ừm. Tạ Thanh Ngô khẽ gật gật đầu. Bùi Thiếu Khanh đi tới Liêu Ngọc Hành căn phòng, nhìn thấy bên trong vẫn sáng ánh nến, liền giơ tay lên gõ môn. Đông đông đùng. Liêu Di ta có thể đi vào sao? Qua một lúc lâu, Liêu Ngọc Hành mở cửa, nhìn Bùi Thiếu Khanh hỏi nhỏ, công tử ngươi có chuyện sao? Bùi Thiếu Khanh không có đáp lại, mà là đánh giá hắn. Khoe mắt chút ít nước mắt cũng còn không làm, đoán chừng là mới vừa đem nước mắt lau sạch mới đến cho hắn mở cửa. Hơn nữa trên người rất nặng mùi rượu, hiển nhiên mới vừa là tại mượn rượu giải sầu. Liêu Ngọc Hành bị hắn nhìn đến túi lầu xuống. Đi vào nói đi. Bùi Thiếu Khanh nói, Liễu Ngọc Hành nghiêng người, công tử mời vào. Chờ Bùi Thiếu Khanh sau khi vào nhà hắn đóng cửa lại. Liễu Di, xảy ra chuyện gì? Ta còn là lần đầu thấy ngươi khóc. Bùi Thiếu Khanh nhân cần hỏi. Hắn không có ở trong phòng nhìn thấy tiểu, phòng trừng Liễu Ngọc Hành là mới vừa thu thập một phen sau mới đi cho hắn mở cửa. Liễu Ngọc Hành miễn cưỡng cười vui nói, không có gì. Liễu Di, Bùi Thiếu Khanh đề cao ngữ khí, cố làm không vui nói, Lan Nhi thị ngươi là mẫu, ta là hắn phu quân, đi theo hắn cùng gọi ngươi âm thanh sư nương cũng không quá đáng, ngươi bộ dáng bây giờ để cho ta như thế yên tâm đây. Đến tột cùng là chuyện gì không thể nói cho ta biết? Thật không có gì. Liễu Ngọc Hành thanh âm đã mang theo nước nở, thế nhưng đang cổ nén, không dám theo Bùi Thiếu Khanh mắt đối mắt, ánh mắt lóe lên đi vì hắn châm trà. Bùi Thiếu Khanh đạo, là bởi vì công tôn trưởng môn. Rào. Liễu Ngọc Hành trong tay ly trà không có lấy ổn ngã xuống trên bàn, cũng không nhịn được nữa nào tới Bùi Thiếu Khanh trong ngực than vãn khóc giống lên, ô, tại sao? Hắn tại sao đối với ta như vậy? Bùi Thiếu Khanh ôm hắn, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phần lưng an ủi, gần như vậy thiết, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hắn lương tâm đàn mềm mại, cũng có thể ngửi được hắn tóc hương cùng mùi thơm cơ thể, không khỏi tâm thần chập chờn. Liễu Ngọc Hành lên tiếng khóc giống một trận, khóc xong sau đó dần dần tỉnh táo, như cũ đứt quãng khóc thút thít. Liễu Di, đến cùng thế nào? Giấu ở trong lòng chớ đem chính mình nhịn gần chết. Bùi Thiếu Khanh thuận thế ôm hắn ngồi xuống, ôm hắn thắt lưng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Liễu Ngọc Hành hiện tại xác thực yêu cầu một người dựa vào cùng bày tỏ, giúp vào trong ngực hắn, nghẹn ngào cắn răng nói, sư minh hắn có nữ nhân khác. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh mừng rỡ, nhưng ngoài mặt nhưng một mặt kinh ngạc, không thể tin nói, điều này sao có thể chứ? Liễu Di có phải hay không lầm? Đừng có hiểu lầm rồi công tôn trưởng môn, công tôn trưởng môn làm sao sẽ bày đặt ngươi như vậy mỹ nhân không muốn đi tìm nữ nhân khác. Trước ngay trước Liễu Ngọc Hành mặt nói hoài nghi công tôn giật bên ngoài. Là hắn, hiện tại là công tôn giật giải thích cũng là hắn, lời hay nói xấu tất cả đều khiến hắn nói xong. Mỹ, tuổi già sắc suy ta lại làm sao có thể so với 28 giai nhân. Liễu Ngọc Hành tự giễu cười một tiếng, chảy nước mắt nói, tiểu thất mấy ngày trước đây cho ta trong thư nói sư minh liên tục xuống núi, hôm nay cho ta trong thư nói hắn theo dõi phát hiện sư minh ở dưới chân núi nuôi một cái 17 tuổi ngoại thất, phòng trường đã có một đoạn thời gian. Vừa nói, hắn không nhịn được lại thấp giọng khóc, không trách hắn lâu như vậy đều không đụng ta, không trách hắn không phải cảm thấy ta cùng với công tử ở giữa co gian tình, nguyên lai là từ mình đẩy người, hắn mình làm loại sự tình này đã cảm thấy ta cũng nhất định làm. Để cho nàng khó chịu không phải công tôn giận tìm nữ nhân khác, mà là lừa dối nàng và bởi vì nàng cùng Bùi Thiếu Khanh co gian tình, chung quy hiện tại nam tử cưới vợ bé rất bình thường. Này, Bùi Thiếu Khanh một bộ không biết nên nói biểu tình gì, một lúc lâu mới lòng đầy căm phẫn nói, buồn cười, công tôn trưởng môn quả thực làm vậy. Liêu Di yên tâm, ta giúp ngươi làm chủ. Hảo. Là hắn biết công tôn giật nhìn thấy hắn biết lá thư này sau nhất định có thể từ đó được đến dẫn dắt. Quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Không. Liễu Ngọc Hành bật thốt lên, sắc mặt trắng bệch nói, sư minh tâm đều đã không ở chỗ này của ta rồi, cần gì phải khiến hắn đáng ghét hơn ta ư? Kia Liễu Di chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chính mình im hơi lặng tiếng sao? Bùi Thiếu Khanh vì đó bên bực kẻ yếu, ngữ khí mang theo đầu độc cùng cổ động ý tứ. Liễu Ngọc Hành nghe vậy si ngốc nhìn hắn, tại men rượu nhi dưới tác dụng vô hạn phóng đại trong lòng đủ loại tâm tình, dục niệm, thống khổ, bi thương, tức giận chờ hắn môi đỏ mọng khẽ mở. Nếu sư minh cho là ta cùng công tử có gia tình, vậy thì như ước nguyện của hắn đi. Nói xong cùng ôm Bùi Thiếu Khanh nào qua. Liễu Di khác ô Bùi Thiếu Khanh làm bộ làm tịch đẩy hắn vài cái, hoàn toàn không đẩy được. Hai người môi rời ra, dây dưa ra một kia trong suốt. Liễu Ngọc Hành ánh mắt mê ly, không biết là rượu cồn tác dụng, vẫn là tình dục đưa đến, hắn đổi thành dạng chân tại Bùi Thiếu Khanh trên chân, đưa tay vỡ xuống châm cái tóc, nguyên bản cái mâm mái tóc trong nháy mắt tản ra tựa như thác nước rủ xuống. Thiết đẹp không? Hắn hỏi nhỏ. Mỹ. Bùi Thiếu Khanh nhìn ngây dại. Liễu Ngọc Hành đem Bùi Thiếu Khanh đầu ôm vào trong ngực, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hắn hiện tại biểu hiện cùng trong ngày thường đoan trang xinh đẹp hắn nhất định chính là tưởng như hai người, có thể thấy là thực sự uống say. Bùi Thiếu Khanh cũng sẽ không khách khí. Liễu Ngọc Hành mặc dù tuổi tác lớn, nhưng bởi vì thường xuyên tập võ cùng chưa từng sinh dục qua nguyên nhân, vóc người bảo trì được tốt vô cùng. Bắp đùi đầy đặn, bắp chân tinh tế, chân ngọc yêu kiều nắm chặt, cả người không tì vết, chân nhắn như non nà. Hai người nhiều không nghỉ. Một cái huyết khí phương cương, một cái như sói như hổ. Tại có thể làm nhất niên kỳ gặp phải mạnh nhất hắn. Đây chính là trong trần thế tốt đẹp nhất gặp nhau. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ đến một phần văn chương, Đào Hoa Nguyên Ký, gà trống vừa kêu thiên hạ bạch. Liễu Ngọc Hành cảm thấy đầu đau muốn nước, mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh, sau đó trong nháy mắt thanh tỉnh, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, phát hiện mình không mảnh vải che thân sau lại cả người bừa bãi thần sắc càng thêm hốt hoảng. "Công tử ngươi tại sao sẽ ở thiếp trên giường?" Hắn kinh hoàng thất thố chất vấn, âm thanh run rẩy, mơ hồ mang theo nước nở. Bùi Thiếu Khanh một mặt vô tội cùng bất đắc dĩ giang tay ra nói, "Liễu Di, việc đã đến nước này, nói những thứ này thì có ích lợi gì? Chúng ta nên làm cũng đã làm." Ý miệng. "Ngươi vô sỉ." Liễu Ngọc Hành tức giận mắng. Bùi Thiếu Khanh nói, "Liễu Di, tối hôm qua nhưng là ngươi chủ động à, ta đẩy cũng đẩy không ra ngươi." Liễu Ngọc Hành sững sờ, cẩn thận nhớ lại, trong đầu lóe lên từng màn đoạn ngắn, sắc mặt đỏ ửng, xấu hổ đan xen, "Ta tại sao có thể Liễu Di, ta không trách ngươi." Bùi Thiếu Khanh ôn nhu đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Liễu Ngọc Hành mím môi một cái, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, "Công tử, chuyện này xin đừng nói cho Lam Nhi." Hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt Triệu Chỉ Lan. "Ừm." Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, có chút ấy này nói, "Chẳng qua là ta thật xin lỗi công tôn trưởng môn. Ta Liễu Ngọc Hành vừa định nói mình thật ra đã cùng công tôn giật ly hôn, nhưng nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh hy vọng Thiết Kiếm Môn là một cái chính thể, liền đem phía sau mà nói nuốt trở vào, sửa lời nói, là hắn trước thật xin lỗi thiếp, hơn nữa hắn không phải nói nguyện ý tắc thành ta cùng với công tử sao? Chúng ta đây không phải là đúng như ước nguyện của hắn. Trong lời nói của nàng tràn đầy u oán cùng giận dỗi mùi vị, bởi vì trong lòng đối Công Tôn Dật còn có cảm tình tại. Chuyện này muốn cho Công Tôn trưởng môn biết được sao? Bùi Thiếu Khanh ngón tay tại hắn tinh xảo trên xương vai xanh mặt rong rồi. Liễu Ngọc Hành cắn răng nói, đương nhiên muốn. Hắn chính là muốn khí Công Tôn Dật, nhưng không cho hắn biết mà nói, đây chẳng phải là bạch bị Bùi Thiếu Khanh ngủ. Liêu gì? Bùi Thiếu Khanh đột nhiên hô. Liễu Ngọc Hành nghe tiếng nghiêng đầu, ừ. Cổ nhân nói, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. À. Nửa giờ sau, Bùi Thiếu Khanh thần thanh khí sảng mặc quần áo vào đi ra Liễu Ngọc Hành căn phòng. Công Tôn Dật trung thành hắn đã tới. Chúng không thể nói, chúng không thể nói. Trong căn phòng, Liễu Ngọc Hành chợt vật bỏ dậy, cảm khái nói, sao sâu đáng sợ. Hắn cũng coi như được chàng mong muốn. Rửa mặt xong sau quần áo chỉnh tề ra ngoài, chột dạ hắn đi ở trong phủ luôn cảm giác ai cũng đang nhìn chính mình. Sư nương. Triệu Chỉ Lan đối diện gọi nàng lại. Liễu Ngọc Hành cười không được tự nhiên, Lan Nhi. Sư nương ngươi với sư phụ hòa hảo rồi. Hôm nay khí sắc thoạt nhìn rất không tồi. Triệu Chỉ Lan nói. Liễu Ngọc Hành ánh mắt phiêu hốt, đúng vậy, ta cũng đã sớm nói đại nhân chuyện nhỏ hài tử không cần lo. Ta với ngươi sư phụ mưa gió nhiều năm như vậy, nào chút ít mâu thuẫn mà thôi, lại không phải cái gì quá không được chuyện. Mặc dù đã theo Công Tôn Dật ly hôn, hơn nữa cũng theo Bùi Thiếu Khanh có vợ chồng chi thực, bất quá hắn ngoài mặt còn muốn cùng Công Tôn Dật tiếp tục giả vợ thành vợ chồng son. Như vậy có lợi cho Thiết Kiếm Môn, Trung Uy Triệu Chỉ Lan những đệ tử này khẳng định không hy vọng bọn họ mỗi người một ngả. Vậy thì tốt. Triệu Chỉ Lan cười tủm tỉm. Liễu Ngọc Hành nói, công tử hôm qua vất vả rồi một ngày, ta đi phòng bếp cho hắn bảo nồi nước bồi bổ. Ta cũng đi. Triệu Chỉ Lan tung tăng đạo. Cùng cái cậu khóc hai người kết bạn đi về phía phòng bếp. Thời gian cực nhanh, cuối tháng. Khoảng cách nạp Triệu Chỉ Lan xuất giá còn có 2 ngày. Liên quan tới Vây Vượng Hoàng Sơn thu vé vào cửa một chuyện, hoàng đế trả lời đến, Bùi Thiếu Khanh nhìn xong vui mừng quá đỗi. Hoàng đế thật là chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Lập tức hướng đi Vương huyện lệnh thông báo tin tức này. Lao Vương, liên quan tới Vây núi chuyện, bệ hạ đã đáp ứng, Thục Châu vệ hẳn đã đang chạy tới Thông Châu trên đường, chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền lập tức quảng phát anh hùng tiếp, triệu tập quần hùng thiên hạ tới. Hết thảy đều do Bùi huynh làm chủ chính là. Khoảng thời gian này vẫn là liền tu sĩ Mao cũng không tìm ra tới một cái, Lao Vương giá đã thấy ra, có thể kiếm nhất bút tiền vé vào cửa, sẽ không ngừng bọn họ bạch tìm nhiều ngày như vậy. Bùi Thiếu Khanh nói, còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Vương huyện lệnh hỏi. Bùi Thiếu Khanh đáp, chi kia tàn phá trận kỳ tại ngươi phân đà, như thế nào mới có thể tại không bại lộ hai ta quan hệ dưới tình huống hợp tình hợp lý rơi vào trong tay của ta đem ra biểu diễn, mà không đưa tới ngươi thuộc hạ hoài nghi đây. Chuyện này ta đã sớm nghĩ tới rồi, ngươi ta làm một tuần kịch liền tốt. Vương huyện lệnh ngồi thẳng thân thể nói. Bùi Thiếu Khanh cười nói, nguyện rửa thai lắng nghe. Chúng ta như vậy còn như vậy chương 206, chuyển tay, một nhà ba người, tấn tước chương 206, chuyển tay, một nhà ba người, tấn tước Thông Châu huyện nhà. Không biết đà chủ kêu tại hạ tới chuyện gì. Mã trưởng quỹ nhìn Vương huyện lệnh hỏi. Vương huyện lệnh nói, lão Mã, đã tìm gần một tháng cũng không thu hoạch được gì, ta muốn vẫn là đem chi kia trận kỳ nộp lên đến tổng đà cũng nói rõ tình huống đi. Mã trưởng quỹ cùng phát hiện chi này trận kỳ người, là Thông Châu phân đà trừ hắn bên ngoài chỉ có hai biết rõ chân tướng người. Đà chủ đã có quyết nghị, tại hạ tự nhiên không có ý kiến. Mã trưởng quỹ không chút do dự đáp. Vương huyện lệnh chậm rãi gật đầu, chuyện này biết rõ người càng ít càng tốt, nếu trận kỳ là Giang Ngư phát hiện, liền do hắn đưa đi phụ thành tổng đà đi. Này Mã trưởng quỹ đối với Vương huyện lệnh cái quyết định này có chút không quá công nhận, trong đầu sắp xếp lời nói một chút, đà chủ, lần đi phủ thành cũng có 2-3 thiên lộ trình, Giang Ngư trung thành có thừa, có thể tham sống sợ chết, vạn nhất đường có bất chắc sợ trận kỳ khó bảo toàn. Hắn một thân một mình lên đường, nhà nào sơn tặc hội xuống tay với hắn. Huống chi hắn cũng không phải chủ động gây chuyện thị phi tính tình. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái, đối với cái này quyết dự ý mình, chúng ta muốn tin tưởng chính mình đồng môn. Phải. Mã trưởng quỹ chỉ có thể đáp ứng, mím môi một cái nói, chuyện này ta lập tức đi báo cho biết Giang Ngư. Ừm. Vương huyện lệnh tiện tay nâng chung trà lên. Mã trưởng quỹ chắp tay một cái xoay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Vương huyện lệnh đặt ly trà xuống thở dài, liên hiệp Bùi Thiếu Khanh lừa dối lợi dụng thánh giáo đồng môn, khiến hắn trong lòng thật sự là có chút không tốt chịu. Bất quá kiếm lời tiền vé vào cửa sau cũng là dùng để phát triển thánh giáo sự nghiệp, cho nên hắn đối với cái này không thẹn với lương tâm. Giang Ngư năm nay 19 tuổi, là Thông Châu phân đà tuổi tác nhỏ nhất, cho nên bình thường tụ nhiều đại gia chiếu cố. Nhận được Mã trưởng quỹ giao phó nhiệm vụ sau hắn kích động không thôi, chính mình cuối cùng có tư cách gánh vác trách nhiệm nặng nề rồi. Cùng ngày Giang Ngư liền mang theo trận kỳ lên đường. Thế nhưng ra quân bất lợi, mới vừa vào Phượng Hoàng Sơn liền gặp phải sơn phỉ cả đường, bị đoàn đoàn bao vây hắn nhỏ yếu lại bất lực. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn nghĩ qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Thạch Phá Thiên thủ hạ đại tướng Ma Tam cầm đao chỉ Giang Ngư mắng. Người mang trọng bảo, Giang Ngư rất khẩn trương, theo bản năng siết chặt trên vai bọc quần áo, lộ ra cái lấy lòng nụ cười nói, chư vị gia, tiểu chính là một tại Thông Châu không sống nổi, đến phủ thành đầu nhập vào thân thích vô lại nhị lưu tử, trên người lại nào có tiền gì tại a. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, mấy ca không thể Nam Kinh Sơn một chuyến, chính là đi ngang qua một cái lại cắp mô đều muốn nắm nặng ra một cái đi tiểu tới. Ma Tam trong tay đao lung lay, trong túi sách là cái gì? Mở ra ta xem một chút. Đều là chút ít quần áo cũ mà thôi. Giang Ngư thân thể cứng ngắc, theo bản năng thật chặt đem bao nắm chặt trong tay. Quần áo cũ ngươi khẩn trương như vậy. Ma Tam ngoài cười nhưng trong không cười, bước nhanh tiến lên, đem ra đi ngươi, lao tử liều mạng với ngươi.
A,
Giang Ngư cả người run rẩy, nổi giận gầm lên một tiếng, rút chủy thủ ra đã đâm đi. Thế nhưng Ma Tam coi như Thạch Phá Thiên thủ hạ số một đại tướng, thực lực tự nhiên không phải là bình thường, tùy tiện nghiêng người tránh thoát, nâng lên một cước đem chủy thủ đá bay, đồng thời trong tay đao trực tiếp giá tại Giang Ngư trên cổ. Cảm thụ lạnh giá lưỡi đao, Giang Ngư mới vừa lấy dũng khí trong nháy mắt tiêu tan hết sạch, ùn một tiếng quỳ xuống cầu khẩn nói, có tiền có tiền, trên người của ta có tiền, nhưng trong túi sách cái gì ngươi môn không thể cầm. Đa chủ tín nhiệm hắn như thế, đem như vậy trách nhiệm nặng nề giao cho hắn, đối với hắn ký thác kỳ vọng, nếu là trận kỳ bị cướp mà nói khiến hắn có gì mặt mũi trở về gặp đa chủ. Đi rồi ạ, chúng ta cướp gì đó không phải nhìn ngươi cho cái gì, là xem ta muốn cái gì. Ma Tam một cước đem đạp phải, đưa tay đem trên vai bao đập mất, sau khi mở ra xuất ra một cái đường thứ một gấm. Giang Ngư đứng dậy một cước, còn cho ta. Hai gã sơn vị lập tức tiến lên bấm hắn. Vung ra ta. Đó là ta. Giang Ngư giống như trơ mắt nhìn Hoàng Bao xâm phạm bạn gái mình mà không cách nào ngăn cản cổ chủ, đỏ mắt dùng răng hô. Ha, xem ra thật là đồ tốt. Ma Tam cười một tiếng, mở hộp gấm ra, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lộ ra vẻ nghi hoặc, này cái gì đồ vật? Gặp hắn không biết hàng, Giang Ngư mừng rỡ, vội vàng ngữ tốc nói nhanh, chính là ta ra tổ chuyển xuống một nhánh dưới cờ mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền, ta trong túi sách còn có một chút năng lượng, chưa bị đại hiệp tự rước, nhưng còn yêu cầu đem chi này dưới cờ nhất định phải cho ta lưu lại nha. Bạc ta muốn, đồ chơi này cũng phải, lão tử lưu ngươi một cái mạng tiểu tính không tệ rồi. Ma Tam giễu cợt một tiếng, xoay người nói, các huynh đệ, rút lui. Một đám người nhanh chóng chui vào cánh rừng biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi, xong rồi, cũng xong rồi a. Giang Ngư bỏ dậy ngồi dưới đất gào khóc, bi thương chạy lên não, thậm chí muốn cái chết. Có thể nhặt lên chủy thủ nhắm ngay cổ sau như thế cũng không xuống tay được, tìm cho mình cái lý do, tự nhủ, ta nếu là chết, đà chủ kia cũng không biết trận kỳ bị cướp chuyện, đúng ta không thể chết được. Tiếng nói rơi xuống hắn xoa xoa nước mắt, lập tức từ dưới đất bỏ dậy xoay người hướng Thông Châu thành chạy như bay. Gì đó? Trận kỳ bị cướp rồi hả? Mã trưởng quỹ cảm giác thiên cũng sụp, trước mắt biến thành màu đen, thân thể lung la lung lay suýt nữa ngã quỵ, thật may nhanh chóng bịn vào bàn. Giang Ngư mặt đầy tự trách, đều tại ta mau đi với ta gặp đà chủ. Mã trưởng quỹ không có thời gian nghe hắn tỉnh lại, nếu lại hắn liền hướng bên ngoài đi nhanh. Trận kỳ bị cướp rồi. Vương huyện lệnh trở nên đứng dậy chừng hai mắt nhìn trước mặt hai người, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, bất đắc dĩ nói, Phượng Hoàng Sơn quần phỉ chính là Bùi Thiếu Khanh nuôi chó, trận kỳ rơi vào trong tay bọn họ cũng rất khả năng rơi vào Bùi Thiếu Khanh trong tay. Giang Ngư sắc mặt ảm đạm. Đà chủ, Giang Ngư nói cướp đi trận kỳ người cũng không biết hàng, mã trưởng quỹ ôm một tia may mắn. Hồ đồ. Vương huyện lệnh trách mắng một tiếng, phiền não tại chỗ đi, cướp bóc Giang Ngư Sơn phỉ khả năng không biết hàng, nhưng Phượng Hoàng Sơn đại đường gia Thạch Phá Thiên chính là du long cảnh cao thủ, chẳng lẽ cũng sẽ không biết hàng. Đà chủ, thuộc hạ hành sự bất lực, đúc thành sai lầm lớn nhường ngài thất vọng. Giang Ngư quỳ xuống đạo. Vương huyện lệnh ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, một lúc sau thở ra một hơi, việc đã đến nước này, nói những thứ này thì có ích lợi gì? Là ta phái ngươi đi, ta dùng người không được cũng có trách nhiệm, nếu trận kỳ đã mất, tự làm chuyện này chưa có phát sinh qua, căn bản không gì đó trận kỳ, nếu không một khi tổng đà biết rõ nhất định truy cứu Giang Ngư trách nhiệm. Đà chủ. Giang Ngư ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy cảm kích, không nghĩ đến đà chủ vì giữ được chính mình lại muốn hiếm thấy chậm tổng đà chuyện lớn như vậy, đồng thời trong lòng cũng càng thêm áy náy, móng tay cũng lõm vào lòng bàn tay. Mã trưởng quỹ đối với Vương huyện lệnh bao che hành động rất lộ vẻ xúc động, bởi vì đem tới một khi bị tổng đà hoặc là thánh điện biết được mà nói, Vương huyện lệnh nhất định sẽ đối mặt với nghiêm trị. Hắn thật ra cảm thấy Giang Ngư không đáng giá Vương huyện lệnh bốc lên như vậy đại phong hiểm đi bảo đảm, cho nên liền huyện chuyển khuyên nói một câu, đà chủ, nếu là bị Bùi Thiếu Khanh kia triều đình nhưng khuyển tìm tới tu sĩ động phủ mà nói thì triều đình thực lực lại đem tăng nhiều, đối với ta thánh giáo buộc phát bất lợi. Hiện tại triều đình thực lực cũng không so với thánh giáo chúng ta cường sao, lại lớn tăng lại có gì khác biệt? Vương huyện lệnh nhàn nhạt đáp một câu, lại bổ sung nói, chúng chi chúng ta tìm lâu như vậy cũng không có thu hoạch, Bùi Thiếu Khanh chưa chắc có thể tìm được, nhưng hắn thật tìm được, vậy cũng chỉ có thể nói là thượng tiên không chiếu cố thánh giáo mà chiếu cố hắn. Mã trưởng quỹ nghe hắn đều nói như vậy, biết rõ hắn sẽ không thay đổi chủ ý, lúc này cũng sẽ không lại nhiều lời. Mặc dù cảm thấy đà chủ vô cùng mềm lòng, nhưng này không cũng chính là đối phương khiến hắn vui lòng phục tùng nguyên nhân sao? Đà chủ, ta Giang Ngư xấu hổ vô cùng. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái, than thở tiến lên đưa hắn đỡ lên, vào thành giáo, chính là tình đồng thủ túc người một nhà, ta đây cái đà chủ chính là Thông Châu phân đà đại ca, đương nhiên phải bảo vệ các ngươi những thứ này tỉ bội minh đệ, lui về phía sau làm việc cảnh tỉnh chút ít là được. Ai, chính mình thật là càng ngày càng dối trá. Đà chủ yên tâm. Từ nay về sau ta Giang Ngư cho dù chết, cũng tuyệt không lại để cho ngài thất vọng. Giang Ngư giơ tay lên xoa xoa nước mắt, nói năng có khí phách nói. Hắn cảm thấy chết cũng không có đáng sợ như vậy, sợ hơn là hội lại một lần nữa nhường đà chủ đối với hắn cảm thấy thất vọng. Vương huyện lệnh khẽ cười vô vai hắn một cái. Được rồi, nhìn một chút ngươi này một thân bụi đất, xuống đi tắm thay quần áo khác nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Chạm bạn, Bùi phủ phòng chính. Bùi Thiếu Khanh quan sát tỉ mỉ lấy trong tay cứ việc tàn phá nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra huyền diệu trận kỳ, loan thoáng có thể nhìn ra trận kỳ này hoàn chỉnh lúc mấy phần phong thái, không dám nghĩ dùng này dưới cờ bảy trận lại vừa là bực nào thần tiên nhân vật. Hắn chậm rãi đem trận kỳ thả lại trong hộp gấm, nhìn về phía dưới Thạch Phá Thiên nói, ngươi làm rất tốt. Không dám, chút chuyện nhỏ này lại làm sao có thể nhường công tử thất vọng. Thạch Phá Thiên thần sắc bình tĩnh trả lời. Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng, hắn nói làm rất tốt là Thạch Phá Thiên thành thật đem trận kỳ đưa tới, không động gì đó không nên động ý nghĩ, hỏi, cho ngươi đi ra ngoài quyết trường, làm Thục Châu Sơn Tặc Vương một chuyện như thế nào? Trở về công tử, tại hạ đã ác đấu gồm Thâu Thông Châu biên giới mặt khác hai cỗ thế lực nhỏ, bước kế tiếp chuẩn bị đối ba châu nưu đầu trại độc thủ, này trại có lâu la 200, võ giả hơn 30 người. Thạch Phá Thiên hiển nhiên đã sớm làm xong cơ bản tình báo điều tra. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, không ngừng cố gắng. Phải. Thạch Phá Thiên trọng trọng gật đầu đáp. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở một câu, rất nhiều sơn tặc khó tránh khỏi cùng địa phương quan liêu có chút cấu kết, ngươi sát nhập sau đó muốn cùng địa phương quan liêu tiếp tục duy trì ở quan hệ. Như vậy mới có thể không đem sự tình làm lớn chuyện, nếu như không đoạn có quan viên địa phương báo lên Thục Châu xuất hiện cự khấu một chuyện, phía trên kia liền muốn vận dụng quân đội trừ phiến loạn rồi. Tiểu nhân tuân lệnh. Thạch Phá Thiên đáp. Thục Châu vệ điều động chuyện rất nhiều thế lực đều đã phát hiện, không biết ý nghĩa, Thục Châu các nơi huyền giáo nghịch tặc khẩn trước nhất, lo lắng là hướng về phía tự mình tiến tới. Trung Phi trước mắt vừa không có chiến sự, đột nhiên điều động quân đội, chỉ có thể là muốn đối với bọn họ thánh giáo hạ thủ. Tại huyền giáo nghịch tặc môn trong lo lắng đề phòng, Bùi Thiếu Khanh chính thức nạp triệu chỉ lan xuất giá thời gian đến. Bởi vì không có đại thao tổ chức lớn, cho nên ngày đó cũng không gì đó tân khách tới cửa, biết rõ tin tức người cũng chỉ là phái người đi trước đưa một phần lễ vật bày tỏ tâm ý, bất quá Công Tôn Dật tự mình chạy đến. Còn có Giang Dạ Bạch cùng Tống A Tiếu vợ chồng. Công Tôn Trường Môn, Giang sư huynh cùng Tống sư muội mau mau mời ngồi vào. Bùi Thiếu Khanh nhiệt tình chào mời đạo. Giang Dạ Bạch ngắn gọn nói, chúc mừng. Cùng vui cùng vui. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười. Tống A Tiếu hôn sau giữa hai lông mày non nớt bị phụ nhân phong tình thay thế, thêm mấy phần câu nhân hàm xúc. Xem ra Giang Dạ Bạch mặc dù trong lòng cũng không thương Tống A Tiếu, nhưng hai người cuộc sống vợ chồng coi như hài hòa. Phần chính tiểu đầu cấp ti kỳ trước sao? Sư muội. Công Tôn giật đi về phía Liễu Ngọc Hành. Liễu Ngọc Hành cười lúm đồng tiền như hoa, sư minh. Hai người một cách tự nhiên ngồi chung một chỗ. Bùi Thiếu Khanh mang theo một thân áo cưới triệu chỉ lan cho hai vị trưởng bối kính ly rượu, lễ coi như là xong rồi. Cưới vợ bé không giống lấy vợ, chính là đơn giản như vậy. Giang huynh, ta cả trước, ngươi tùy ý. Bùi Thiếu Khanh cố ý mang triệu chỉ lan kính Giang Dạ Bạch một ly. Hắn đối triệu chỉ lan cũng là uống trước rồi nói sao? Giang Dạ Bạch ánh mắt phức tạp nhìn phong tư xinh đẹp sư muội, cười nói, sư muội, sư minh chúc các ngươi trăm năm tốt hợp, sớm sinh quý tử. Khô. Thật cảm tạ sư minh. Triệu chỉ lan ôn nhu nói. Tan tiệc sau, Bùi Thiếu Khanh đem Công Tôn Dật cùng Liễu Ngọc Hành hai vợ chồng gọi tới thư phòng phía sau cánh cửa đóng kín trò chuyện riêng. Đây là Liễu Ngọc Hành yêu cầu. Bùi Thiếu Khanh vừa hạ xuống tòa, hắn coi như Công Tôn Dật mặt đi tới ngồi ở trong lòng ngực của hắn, đưa tay ôm cổ của hắn mặt đầy cười khanh khách nhìn Công Tôn Dật. Sư muội, công tử các ngươi. Công Tôn Dật nhìn một màn này mắt lộ ra kinh ngạc, một bộ như bị sét đánh bộ dáng, trong lòng là vừa lại hưng phấn vừa chua tối. Hưng phấn dĩ nhiên là chính mình sách lược có hiệu quả. Cuối cùng đem sư muội đẩy tới Bùi Thiếu Khanh trong ngực. Cho tới chua xót sao tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào nhìn mình thanh mai trúc mã sư muội, mưa gió nửa đời thê tử ngồi ở người khác trong ngực cũng sẽ chua xót. Không đúng, cũng có chút người sẽ cảm thấy rất kích thích. Liễu Ngọc Hành thấy vậy trong lòng sung sướng cũng lớn, tiếng nói cười yên như nói, "Sư minh, ngươi không phải nói nguyện ý tác thành ta cùng với công tử sao? Ta nếu không như ngươi mong muốn hẳn là phụ lòng ngươi." Không biết lời này còn giữ lời. Công Tôn giật tim như bị dao cắt, khuôn mặt khẽ run. "Công Tôn trưởng môn, xin lỗi, Liễu Di phong thái thất tha, ta không nhịn được phạm vào toàn nam nhân thiên hạ cũng sẽ phạm sai lầm." Bùi Thiếu Khanh một mặt vẻ xấu hổ. Công Tôn Dật yên lặng phút chốc, hít sâu một hơi miễn cưỡng cười vui nói, "Sư muội đi theo công tử sát thực xa hơn ta gấp trăm lần, chúc công tử cùng sư muội sớm sinh quý tử." Bùi Thiếu Khanh ấy nấy đúng là hắn muốn lấy được. Bùi Thiếu Khanh bởi vì đoạt vợ hắn một chuyện đối với hắn càng ấy nấy, vậy thì sẽ đối với Thiết Kiếm môn đầu nhập càng nhiều để bù đắp nội tâm thiếu nợ, đồng thời hắn tin tưởng sư muội cũng đều vì rồi Thiết Kiếm môn cho Bùi Thiếu Khanh thổi bên gối phong. Đã như thế, dù là Thương Ngô môn thực lực sát thực so với Thiết Kiếm môn cường lại càng ngày càng mạnh, nhưng là vĩnh viễn không có khả năng thay thế Thiết Kiếm môn tại công tử trong lòng địa vị. Ta cũng chúc sư minh cùng cái kia ba châu trong thành niên kỷ có thể làm con gái của ngươi cô nương trăm năm tốt hợp. Liễu Ngọc Hành thân thể mềm mại khẽ run, cố làm bình tĩnh nói. Công Tôn Dật đột nhiên ngẩng đầu tiên là lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, sau đó lại trở nên xấu hổ cùng tự trách, thở dài cúi đầu, thật xin lỗi, sư muội. Tiểu Thất theo dõi hắn sớm liền phát hiện, chính là cố ý mượn Tiểu Thất tay nhường Liễu Ngọc Hành biết rõ chuyện này. Hắn giờ phút này kỹ thuật diễn xuất đã có thể làm ảnh đế rồi. Công Tôn trưởng môn cùng Công Tôn phu nhân cũng đều có tân hoan, tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng. Tay dọc theo Liễu Ngọc Hành làn váy chui vào, cười nói, "Công Tôn trưởng môn, ta cùng với Liêu Di chuyện không thể truyền giao, nếu không bất lợi cho danh tiếng, cho nên các ngươi cũng không thể ly hôn à." Công Tôn giật nhìn về phía Liễu Ngọc Hành, lúc này mới biết hắn còn không có nói cho Bùi Thiếu Khanh bọn họ đã ly hôn sự tình. "Hừ." Liễu Ngọc Hành hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên căng thẳng thân thể quay đầu xấu hổ trắng Bùi Thiếu Khanh liếc mắt. "Người xấu này, thật là, làm sao có thể ngay trước sư minh mặt sờ loạn, mắc cỡ chết người." Hắn chỉ có thể cắn chặt môi đỏ mọng không để cho mình phát ra kỳ kỳ quái quái thanh âm. "Người tuổi trẻ quá sành chơi như rồi." Để cho nàng người trung niên này lại kích thích, vừa xấu hổ hổ thẹn, lại thích thú. Công Tôn giật mím môi một cái đáp, ly hôn cũng đúng tại hạ danh tiếng bất lợi, liền theo công tử, nhược sư muội may mắn sinh con, tại hạ cũng nguyện làm cho các ngươi trẻ giấu. Nếu là có may mắn cho Bùi Thiếu Khanh nhi tử làm trên danh nghĩa cha, kia Thiết Kiếm môn mới là phải ổn. Hảo hảo hảo, sau này chúng ta một nhà ba người đem thời gian qua tốt so với cái gì đều trọng yếu. Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt tươi cười, hết thảy đều tại hắn như đã đoán trước. Chỉ Liễu Ngọc Hành không biết gì cả, đần độn bị Công Tôn giật cùng hắn ăn ý đùa bỡn trong lòng bàn tay. A. Liễu Ngọc Hành đột nhiên mất tiếng, sau đó sắc mặt chợt đỏ ửng, căn bản không dám nhìn tới Công Tôn Dật. Công Tôn Dật trong lòng gấp một hồi, đối Bùi Thiếu Khanh phủ phục xá một cái, "Công tử, tại hạ xin được cáo lui trước." "Đi thôi." Bùi Thiếu Khanh tùy ý khoát khoát tay. Đầu ngón tay mơ hồ có thể thấy lũ lũ hóng ánh trong suốt. Công Tôn Dật xoay người rời đi, đóng cửa trong nháy mắt nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh ôm lấy Liêu Ngọc Hành đặt ở trên bàn sách. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Công tử không muốn, đừng đừng bận." Nghe trong môn sư mọi tiếng kinh hô, Công Tôn Dật thận thờ không nói gì, một lúc lâu mới thất thần rời đi. Hao tổn tâm cơ, mới để cho hết thảy các thứ này đạt thành hắn dự đoán kết quả, nhưng lúc này sau hắn mới thật sự cảm thấy không gì sánh được khó chịu, giống như là tâm bị đảo đi một khối. Có thể rất nhanh hắn ánh mắt lại lần nữa kiên định, nhịp bước cũng biến thành nhẹ nhàng ung dung. Tình yêu cho hắn vô dụng, hết thảy tất cả đều là chế ước hắn công xiềng, đời này chỉ vì thiết kiếm môn mà sống. Thật nam nhân nên làm sự nghiệp, con gái nuôi người là lãng phí thời gian. Mây mưa sau đó, áo quần được hởi, cả người đổ mồ hôi, Liễu Ngọc Hành nằm ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực khóc. Biết rõ mình sau này cùng sư huynh lại cũng không khả năng về lại ở tốt, đi qua đủ loại đều đã tan thành mây khói. Bùi Thiếu Khanh tự nhiên cũng rõ ràng hắn tại sao khóc, chỉ vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn sau lưng không nói gì. Cơm tối lúc, "Sư huynh, ngươi nếm thử cái này." Mặt mũi hồng hào, Liễu Ngọc Hành cười hì hì cho Công Tôn Dật gắp thức ăn. Công Tôn Dật cười cầm chén đi đón, "Được." Hai người vai diễn cũng diễn không tệ. Triệu Chỉ Lan, Giang Dạ Bạch cùng Tống A Tiếu thấy sư phụ sư nương lại hòa hảo như lúc ban đầu, đều thở phào nhẹ nhõm, mà là hai người cảm thấy cao hứng, trong bữa tiệc bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Công Tôn trưởng môn cùng Liễu Di như thế ân ái, tiện sát người ngoài a. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói. Dưới mặt bàn mặt, Liễu Ngọc Hành làn váy bị vén đến rồi trên đầu gối, hắn đại thủ đang ở to lớn trên chân tùy ý rong ruổi, loại cảm giác này thật là rất kỳ diệu. Liễu Ngọc Hành mặt đẹp đỏ ửng, tựa hồ là bị Bùi Thiếu Khanh nói ngượng ngùng, kỳ thực là bởi vì dưới mặt bàn ra mắt chính không biết dùng người động tác nhỏ mà cảm thấy xấu hổ. Công Tôn dần nói, "Tiểu biệt thắng tân hôn, ta cùng với sư muội hồi lâu không thấy, nhường công tử chê cười." "Không có không có, các ngươi đem nơi này trở thành nhà mình là được." Bùi Thiếu Khanh lắc đầu liên tục nói. Lúc này Đại Chu kinh thành, hoàng cung ngự thư phòng. Ngụy Nhạc Chính đứng ở chính giữa, phía trên bàn phía sau cảnh thái đế đang xem Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Vĩnh đấu trường. "Hừ, tốt một đám con lựa chọn, lại cấu kết huyền giáo nghịch tặc hành như vậy chuyện ác làm hại một phương." Cảnh thái đế nặng nề đem tấu chương chụp ở trên bàn, tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, "May mà tiểu Bùi Thái Khanh, nếu không An Châu sớm muộn bùng nổ dân loạn, còn có kia hồng ma hung thi nếu là chạy đến, tần thuộc hai phủ đem máu chảy thành sông." Liên quan tới chuyện này, thật ra hắn sáng nay cũng đã nhận được Thông Châu ám vệ hồi báo, đã phát một lần hỏa. Hiện tại nổi giận càng nhiều là diễn xuất thành phần. Thần cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, thật may thượng thiên quyến ta đại chu, ngay đêm đó có giông tố, Bình Dương Nam được dẫn lôi diệt thi, nếu không vô cùng hậu hoạn. Ngụy Nhạc cũng gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng lùa theo một câu. Cảnh thái đế mặt vô biểu tình nói, dân chúng nhất là ngu muội, dịch nhẹ tin người, đặc biệt là tại thần thần quỷ quỷ phương diện này, chớp nhìn cả nước miếu thờ đạo quan đều muốn điều tra kỹ một lần, nhìn một chút còn có không bực này vì cầu gom tiền dịch dân mà không chuyện ác nào không làm tà tăng ma đạo. Phải bệ hạ anh minh, chuyện này ta tính an bệ đi làm. Ngụy Nhạc lập tức đem sự tình kéo tới. Cảnh Thái Đế thở ra một hơi nói, "Tiểu Bùi Hái Khanh đem một hồi rối loạn bóp giết từ trong trứng nước, chuyện này làm truyền đọc các nơi lệnh cả nước dân chúng đều biết hắn chiến công. Cùng nên như thế." Ngụy Nhạc biểu thị đồng ý, mặc dù Phạm Âm Tự cùng An Châu Huyền Giáo nghịch tặc còn không có đem sự tình lấy khó mà thu tràng mức độ, thế nhưng thật đến cái mức kia lúc liền đã muộn, triều đình phải hao phí càng nhiều đại giới mới có thể đi lắng xuống rối loạn. Bùi Thiếu Khanh lúc này lập được công lao so với chém chết Khai Dương Thánh Tử lớn hơn, không thua gì Tố Giác Thục Vương Nhu Nghịch. Cảnh Thái Đế lại nói, "Như thế chẳng đủ, có công thì làm thượng." Chớ muốn tấn hắn là Bình Dương huyện tử. Bệ hạ có hay không ân quang vinh quá nặng? Xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, cây cao chịu gió lớn, này không lợi cho Bình Dương Nam. Ngụy Nhạc cả kinh, đội bàn quên. Năm nay mới vừa phong tước, hiện tại lại tấn tước. Cái này ở Đại Chu là chưa bao giờ có tiền lệ, phần lớn người làm một cái tước vị đến chết đều không được tấn thăng. Bùi Thiếu Khanh lúc này nếu quả thật tấn thăng làm Bình Dương huyện tử, không biết bao nhiêu vân tước được đỏ con mắt chết hắn. Còn không bằng cho hắn thăng thiên hộ đây. Cảnh Thái Đế lạnh nhạt nói, đó chỉ có thể nói cây này không đủ thô. Hoặc là sau lưng của hắn sơn không đủ cao chặn không được phòng, tiểu Bùi Hái Khanh không tồn tại hai điểm này. Cho tới ân quang vinh quá nặng, là thì như thế nào? Những thứ kia loạn nói bậy ra hỏa có bản lãnh liền mình cũng đi lập được mấy cái công lớn, chấp cũng tuyệt không keo kiệt trọng thượng. Ngụy Nhạc nghe ra hoàng đế đã là vương bát ăn xương đã quyết tâm muốn cho Bùi Thiếu Khanh tấn tước, vẫn cứng rắn đỡ lấy áp lực khuyên can, thần xin mời bệ hạ nghĩ lại à? Nghĩ lại? Ngụy Khanh chẳng lẽ cảm thấy chấm già quá lẩm cẩm rồi sao? Là tại suy nghĩ không biết rõ tình huống xuống làm ra cái quyết định này. Cảnh Thái Đế không mặn không lời nói, thần không dám. Ngụy Nhạc cả kinh, nhất thời rõ ràng hoàng đế tự có chính mình suy tính, chỉ là đối Bùi Thiếu Khanh không biết là phúc hay họa, trong lòng lặng lẽ thở dài nói, ngày mai tảo triều thần vì đó thỉnh công tấn tước. Ừm. Nghe lời này, Cảnh Thái Đế mới vừa đột nhiên ánh mắt sắc bén lại lần nữa trở nên nhu hòa. Ngụy Nhạc phía sau đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, cảm thấy hoàng đế tâm tư thật là càng ngày càng khó lấy suy nghĩ, hơn nữa tính khí cũng biến thành càng ngày càng tệ, dĩ vãng dù là không còn cao hứng cũng sẽ không trực bạch như vậy lưu vu biểu diện. Nay cũng không là một chuyện tốt. A chương 207, triều đình phong vân, Thục Châu vệ đến chương 207. Triều đình phong vân, Thục Châu vệ đến ngươi gặp qua dạng sáng 4 giờ thiên kinh thành sao? Kinh thành văn võ bá quan môn gặp qua. Bọn họ trời chưa sáng liền muốn vào triều, hơn nữa bởi vì tảo triều thời gian rất dài, sợ nửa đường mắc tiểu cùng ăn xấu cái bụng trước một đêm liền muốn không ăn không uống, cứng rắn đói bụng, vì này lớn như vậy đế quốc gần như sắp nấu sụp đổ thân thể. Có quan chức thậm chí tình nguyện tại trong đũng quần đệm một tầng đồ vật, thật sự mắc tiểu đi tiểu trong túi, cũng không chịu hướng lên tổ chức xin ra ban như nhà sĩ, chung quy ai cũng không dám bảo đảm chờ mình tiểu xong trở lại hậu thân lên sẽ không chẳng biết tại sao nhiều hơn một số nhiệm vụ nào đó, hay hoặc là hoa nữ. Cho nên khi quan khổ a, tham ức điểm thế nào? Dân chúng chỉ để ý làm ruộng nộp thuế, hoặc là làm lính phục vụ, nhưng quan gia môn phải cân nhắc coi như hơn nhiều. Giờ dần canh ba, hoàng cung bình đồng đồng hồ nước gõ vang tiếng thứ năm trống, trực đêm thái giám lập tức gõ vang cảnh dương trung. Đông, tiếng chuông tại cung bên trong thành vang vọng. Một đoàn mặc đỏ tươi bảo hoặc là thanh bảo văn võ quan chức tại trước cửa cung gạt ra hàng dài, nối đuôi mà vào. Lúc này sắc trời không rõ, mấy trăm chén gió xoáy đèn dọc theo ngự đạo tạo thành một cái tinh hà, tại sương mù sáng sớm bên trong lúc sáng lúc tối, văn võ bá quan ở trong bóng tối yên lặng nhỏ giọng tiến lên, toàn bộ không khí lộ ra nghiêm túc lại kiềm chế. Theo ngọ môn ba tiếng pháo vang chấn thiên, dịch môn chậm rãi mở ra, quan văn từ tả, võ quan từ bên phải, theo phẩm cấp đi vào bên trong, tam phẩm trở lên quan chức nắm ngà voi hốt bản, đạp đan bệ thạch hai bên ngự đạo, tại Thái Hòa điện trước quảng trường án văn đông võ tây xếp rồi phương trận. Hồng Lư tự quan chức cao giọng sướng tán, sắp xếp lớp học. Mọi người lập tức chỉnh quan ngay lưng, nín thở ngưng thần. Theo Thái Hòa điện đại môn mở ra, văn võ bá quan túi đầu theo thứ tự vào bên trong, lúc này lòng ý còn trống không. Làm hoàng thượng giá lâm thanh âm lên, hoàng đế tại tiếng cổ nhạc bên trong đi lên bàn lòng kim trụ vờn quanh long y y đứng ở phía trước đại thần trong tầm mắt có thể nhìn thấy một vệt vàng chói, mà đứng vị gần chót thì chỉ có thể nhìn thấy người trước mặt cái mông, đứng không dám làm một cử động nhỏ nào. Sơn hô, sướng lễ quan ra lệnh một tiếng. Vạn thuế. Văn võ bá quan trong nháy mắt tựa như cây đổ bình thường hoa lạp lạp quỳ một mảnh, cùng kêu lên hô to. Hồng trung đại lữ bình thường thanh âm tại cung điện vang vọng. Lại sơn hô, vạn vạn thuế. Sơn hô nghỉ. Hoàng đế chậm rãi nói, các khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Các quan viên đứng dậy đứng nghiêm. Sau đó từ thông chính sứ tổ chức quan chức trước bước ra khỏi hàng tay nâng sơn đỏ tấu hộp, đem các nơi tấu chương hiện ở ngự tiền. Các bộ có chuyện ra ban sớm tấu, vô sự rèm cuốn bài triều. Lưu Hải thanh âm truyền khắp Thái Hòa điện. Lại bộ, hộ bộ, binh bộ chờ các bộ quan chức theo thứ tự bước ra khỏi hàng tấu chuyện, mỗi tấu một chuyện, quần thần liền muốn triển khai nghị luận, thậm chí tranh chấp, chửi mẹ ra tay đánh nhau. Nếu đúng như là mới vừa lên ngôi tân hoàng, có thể sẽ nhìn đến nồng nhiệt, thế nhưng cảnh thái đế nhìn hình ảnh này đã nhìn vài chục năm, chỉ còn lại phiền não cùng buồn chán. Có thể hết lần này tới lần khác còn không thể mất tập trung, bởi vì đủ loại quan lại thật to tích giàu hoạt, có vài người lên tiếng có thể là từ công tâm cân nhắc, có vài người là tư tâm, có tính toán. Hoàng đế muốn lên tinh thần thông qua quan sát bọn họ thần thái chia đều tích bọn họ lập trường và con mắt, làm ra thỏa đáng nhất, hoặc có lợi cho mình cùng quốc gia quyết định. Cho nên khi quan mệt mỏi, làm hoàng đế mệt mỏi hơn, trừ phi muốn quyết định chủ ý làm một cái chỉ cầu hưởng lạc hôn quân. Cuối cùng lục bộ tấu xong, từng món một chuyện cũng đã có kết quả cùng an bài, phần lớn buồn ngủ quan chức tinh thần chấn động, cho là cuối cùng sắp tan sở. Không kịp chờ đợi muốn về nhà như nhà sĩ, ăn một miếng nóng hổi, lại ôm tiểu thiếp mỹ mỹ bổ một cái thấy. Có thể nhưng vào lúc này, rất ít ở trên triều lên tiếng ngụy nhạc đi ra, bệ hạ, thần có bản tấu. Trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Một cái bình thường không nói lời nào người đột nhiên nói chuyện, chứng minh nhất định phải phát sinh đại sự gì. Ngụy khanh chuyện gì khởi bẩm? Cảnh thái đế hỏi. Ngụy nhạc móc ra ngày hôm qua thức đêm viết xong tấu chương nâng lên cao giọng nói, Bình Dương Nam cùng An Châu tỉnh an vệ bách hộ trước sau cấp báo vào kinh thành. Thông Châu có tà tăng cùng Huyền giáo An Châu phân đảng địch tặc cấu kết, ngược sát người sống chế thành cương thi giả mạo thân thể Phật đầu độc dân chúng 3 năm có thừa. Sát nhập tình cảnh, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, mà dân chúng lại không có không tín phục, càng là tại trong chùa quyển dưỡng một cái hồng ma hung thi, Bình Dương Nam cha rõ chân tướng sau tự mình xuất binh diệt chi, chém chết tà tăng đầu mục vô tướng, lại dẫn thiên lôi tiêu diệt hồng ma hung thi. Càng cùng An Châu tỉnh an vệ bách hộ Tạ Vinh trong ứng ngoài hợp tiêu diệt Huyền giáo địch tặc An Châu phân đà, giết phân đà chủ tử quân, vô tướng cùng tử quân đầu đã cùng một đám vật chứng đưa vào trong kinh, thần đã xác nhận không có lầm. Anh. Trên triều đình trong nháy mắt một mảnh xôn xao. Tà tăng vậy mà cùng Huyền giáo nghịch tập cấu kết đầu độc dân chúng, may mắn Bình Dương Nam phát hiện sớm hơn nữa quả quyết xuất thủ, nếu không hậu quả nhất định không thể lường được a. Đúng vậy, hơi chút xúi dục một hồi, An Châu rối loạn sợ hội cuốn Tần Châu, thật là nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Còn âm thầm chăn nuôi hồng mao cương thi, một khi hắn thoát khốn không muốn biết hại chết bao nhiêu người, vạn hạnh Bình Dương Nam trừ chi, nếu không An Châu huyện đem máu chảy thành sông. Thật không hổ là Bình Dương Nam a, đi rồi Thông Châu nhiều lần công lớn. Bệ hạ thật là tuệ nhãn thức châu văn võ bá quan môn nghị luận sôi nổi, dù là không hề thích đuổi thiếu khanh lời, tỉ như tề vương cùng lại bộ chủ sự Liêu Ôn không thừa nhận cũng không được đây là 8 ngày công lớn. Hừ, buồn cười. Chấm nhìn những thứ này chùa đạo quan quen là che giấu bẩn tiểu chi địa, không biết cả nước còn có bao nhiêu phạm âm tự. Cảnh thái đế nhìn xong Ngụy Nhạc tấu chương giận dữ, nói: "Ngụy khanh, ngươi bác trấn tính lập tức bắt tay thanh tra cả nước miếu đạo quan." "Thần tuân chỉ." Ngụy Nhạc đáp. Đủ loại quan lại môn đối với cái này cũng không có ý kiến, lại không ảnh hưởng tới bọn họ lợi ích. Cảnh thái đế nhìn chung quanh một vòng, nếu Bình Dương Nam cùng An Châu bách hộ lập công, vậy thì phải thưởng, chư vị ái khanh cảm thấy này phong thưởng nên như thế nào nhất định là tốt. Hồi trên hắn càn khôn độc đoán, không thông qua hướng nghị liền cho Bùi Thiếu Khanh phong tước, mà chí ít lúc này cũng chịu giả bộ một chút dáng vẻ, đã là đối các thần tử lớn nhất tôn trọng. Bệ hạ, chuyện này ta lại bộ đi xuống lập tức xuất ra một cái chương trình cho ngài xem qua. Lại bộ thượng thư Trịnh Văn Hiên đứng dậy, trung khí 10 phần trả lời. Hắn năm nay 50 ra mặt, tại lục bộ cao quan bên trong coi như là trẻ tuổi, hơn nữa lại bộ coi như lục bộ đầu quyền cao chức trọng. Đắc ý vô cùng xuống thì càng hiện ra trẻ tuổi, mà hắn sở dĩ tuổi còn trẻ liền trở thành lại bộ thiên quan, bí quyết ngay tại hắn rất nghe hoàng thượng mà nói, hoàng thượng muốn lấy cái gì người, hắn liền an bài người nào. Cảnh Thái Đế không mặn không nhạt nói, Thông Châu đến kinh thành vốn là Lộ Viễn, chờ các ngươi lại bộ đi xuống thương nghị lại phải 10 ngày nửa tháng, phong thượng quyết định đưa đi Thông Châu lại vừa là 10 ngày nửa tháng, hôm nay liền định ra. Nói xong bất đồng Trịnh Văn Hiên đáp lại, liền lại tiếp tục nói, tiểu Bùi thiếu khanh trung thành cảnh cảnh, năng lực xuất chúng là không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng trẻ tuổi, chức quan này trong lúc nhất thời không thích hợp lại tăng, nếu không nuông chiều cho hư phá hủy hắn, chấm nhìn liền cho tấn tức cấp 1, tại thưởng chút ít vàng bạc châu báu liền có thể, Trịnh Ái Khanh nghĩ như thế nào? Thái Hòa điện bên trong nháy mắt sôi sùng sục, cho Bùi thiếu khanh thăng quan không thích hợp, tấn tước không giữ quy tắc vừa vặn rồi đúng không? Vậy còn không như cho hắn thăng quan đây. Hắn mới bao lớn, ngắn ngủi trong một năm trước hết phong huyện nam, hiện tại lại phải tấn huyện tử, nhường những thứ kia vì nước chinh chiến nửa đời tuổi già mới phong huyện nam người nghĩ như thế nào? Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, ít nhất trên triều đình rất nhiều đại thần cũng không muốn thấy Bùi thiếu khanh lại tấn tước. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Xin mời bệ hạ nghĩ lại. Bình Dương Nam tuổi còn trẻ đã là huyện nam, thật sự là không thích hợp lại tấn tước. Mời bệ hạ chớ có nhẹ phát tức vị nhường đám công thần buồn lòng, Bình Dương Nam đã là huyện nam nữa à? Bất đồng Dương Văn Hiên tỏ thái độ, tại mấy cái đại thần dẫn đầu bên dưới, đủ loại quan lại đồng loạt khuyên hoàng đế ma pháp áo khoác ngoài. Cảnh Thái Đế đối với những người này phản ứng đã sớm nằm trong dự liệu, đột nhiên hỏi, Tề Vương nghĩ sao? Nhất thời mọi người cùng quét quét nhìn về phía Tề Vương. Tề Vương hôm nay ngày thứ nhất đến lại bộ quan chính không nghĩ đến liền bị phụ hoàng chỉ đích danh, có chút bối rối, suy nghĩ ngất ngất ngây ngây vội vàng bước ra khỏi hàng trả lời, thật tại. Chấm hỏi ngươi thấy thế nào? Nhìn lấy hắn cái này không biết rõ tình trạng bộ dáng. Cảnh Thái Đế hơi sốt ruột. Thần Tế Vương ấp a ấp đúng rất cuốn quýt. Hắn nhìn ra phụ hoàng là nghĩ cho Bùi thiếu khanh tân tước. Thế nhưng hắn bản tâm không muốn cho Bùi thiếu khanh tân tước. Hơn nữa còn nhìn ra tại chỗ chúng thần cũng không muốn. Hắn hiện tại nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo những đại thần này cũng còn không kịp đây. Còn nếu là dưới mắt hùa theo phụ hoàng mà nói, đây chẳng phải là mất những đại thần này tâm. Đây chính là hắn tạo một cái anh minh chi quân hình tượng cơ hội tốt nha. Lúc này hít sâu một hơi kiên trì đến cùng đáp, phụ hoàng, thần cho là không ổn. Bình Dương Nam có công lớn là nên trọng thưởng, nhưng hắn tuổi còn trẻ đã là huyện nam, không thích hợp tân tước. Mời khắc định phong thưởng. Chính Văn Hiên trong lòng không khỏi lắc đầu, Tề Vương quá gấp rồi, không thấy rõ tình hình à, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này lên tiếng tư cách đều là bệ hạ cho, kết quả ngươi bây giờ vì lôi kéo quần thần đứng ở bệ hạ phía đối lập đi. Nhưng bệ hạ nghĩ như thế nào? Đây là bực nào hồ đồ cùng ngu xuẩn. Chỉ cần chiếm được bệ hạ vui vẻ, chờ bệ hạ nhất băng hà người thừa kế ngôi vị hoàng đế, không cần ngươi lôi kéo, các đại thần tự nhiên cũng sẽ chen chúc mà tới chủ động hướng ngươi đến gần. Đáng tiếc, hết lần này tới lần khác sách không rõ. Hắn đột nhiên cảm thấy bệ hạ thật đáng thương, mặc dù là cao quý vua của một nước, nhưng thích hợp nhất người thừa kế tạo hắn phản, cho tới hiện dần dần ra rồi lúc chỉ có thể chọn Tề Vương một cái như vậy ngu xuẩn đồ vật tới kế thừa đại thống. Ừ, Tề Vương đứng vào hàng ngũ đi. Cảnh Thái Đế Hưng Tú San nói một câu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Trịnh Văn Hiên hỏi tới, Trịnh Ái Khanh ngươi cảm thấy thế nào? Thần cho là cùng nên tân tước. Trịnh Văn Hiên từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình nòng cốt sức cạnh tranh là cái gì, nói năng có khí phách nói, nếu không có Bình Dương Nam, lại để cho Phạm Âm Tự cùng Huyền Giáo nghịch tập như vậy phát triển tiếp, một hồi cuốn tần thuộc hai phủ dân loạn nhất định khó mà phòng ngừa. Lại phải tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực vùi đầu vào bình loạn ở trong. Còn có kia Hồng Mao Cương Thi, nếu không có Bình Dương Nam xả thân diệt chi lại phải có nhiều ít quốc triều dân chúng mệnh tang hoàng tuyển. Bình Dương Nam lần này nào chỉ là cứu 1 triệu người ạ? Như thế ngút trời công, không trọng thưởng làm sao lấy tín nhiệm ở dân? Làm sao biểu dương bệ hạ tấm lòng khí độ? Ai không đồng ý tấn tước, đó chính là muốn đẩy bệ hạ vào bất nghĩa, chính là muốn nhường dân chúng cảm thấy bệ hạ lòng dạ hẹp hòi, ra sao giáp tâm. Thật là lòng dạ đáng chết vậy. Trịnh Văn Hiên, ngươi này định nọt chi thần, là đòi bệ hạ vui vẻ lại không cố đại nghĩa, an ta một quyền. Trên triều đình vẫn coi trung thần, hơn nữa tính khí rất bạo, sách trong tay hốt bản đập về phía Trịnh Văn Hiên. Thật coi ta sợ ngươi sao? Ta là vì bệ hạ lo nghĩ, hoàn toàn từ một mảnh công tâm, ngược lại Triệu Kim Cương ngươi không đồng ý sợ không phải ghen tị người Bình Dương Nam tuổi trẻ tài cao. Trung quy ngươi qua tuổi 40 tuổi mới phong huyện tử. Trịnh Văn Hiên càng già càng dẻo dai, cho dù là đối mặt thân kinh bách chiến võ quan cũng không chút nào mất bình tĩnh, nhất vén tay áo lên đẩy tay đều là bắp thịt, chủ động xông lên nên địch. Trung quy hắn đánh cuộc mới không dám đánh chết chính mình. Rất nhiều quan chức dục dịch muốn gia nhập chiến đoàn. Càn rỡ, bọn ngươi đều là trọng thần một nước, nhưng ở ngự tiền ra tay đánh nhau, đây là còn thể thống gì? Cảnh Thái Đế đột nhiên đánh một cái ngự án gầm lên một tiếng. Trịnh Văn Hiên cùng Triệu Kim Cương đồng loạt quỳ xuống tạ tội. Thần nhất thời thất lễ, xin mời bệ hạ trị tội. Một người phạt đổng 3 tháng. Cảnh Thái Đế cho cái không mặn không nhạt trừng phạt, sau đó lại ngự khí không nghi ngờ gì nữa nói, chấm suy nghĩ một chút, cho là Trịnh Ái Khanh nói có lý, có công không thưởng đó mới là rét lạnh công thần tâm, trọng thưởng Bình Dương Nam là vì người trong thiên hạ làm một gương sáng, cho nên chấm ý đã định tấn hắn tức là Bình Dương huyện tử. Trịnh Ái Khanh tốc độ cầm một chương trình đưa tới. Thần tuân chỉ. Trịnh Văn Hiên cao giọng đáp. Bệ hạ không thể a bệ hạ. Kính xin bệ hạ nghe lão thần một lời, còn có người muốn khuyên hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cảnh Thái Đế đứng dậy vung tay lên, bái triều. Ta không nghe, ta không nghe, ta sẽ không nghe. Chúng thần cung tiễn bệ hạ. Cho dù là có 10.000 cái không cam lòng, chúng thần cũng chỉ có thể quỳ xuống cao giọng hô. Theo tam triều, liên quan tới Bùi thiếu khanh lập được công lớn tức thì tấn tức Bình Dương huyện tử chuyện cũng truyền ra ngoài. Hậu cung đương nhiên là trước nhất nhận được tin tức. Cái này vô sỉ, cũng không tại sao bị bệ hạ như thế ân sủng. Khương Nguyệt Nga âm dương quái khí nói. Vừa nghĩ tới cái kia Bùi thiếu khanh kia vô sỉ giết mình cháu ruột lại ngủ chính mình thân muội muội, còn đùa giỡn qua chính mình, hắn liền hận không được đem chém thành muôn mảnh. Nghe hắn tấn tước, trong lòng tự nhiên khó chịu. Nhưng Bùi Thiếu Khanh tấn tước sau tại Đại Chu địa vị thì càng cao, trong lòng hắn địa vị cũng càng cao. Mặt trận thống nhất giá trị lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Cho nên Khương Nguyệt Nga tỉnh táo lại sau, đột nhiên cảm thấy đổi một góc độ suy nghĩ một chút, Bùi Thiếu Khanh cùng mọi mọi cấu kết cũng không tất cả đều là chuyện xấu, có lẽ có thể sử dụng Khương Nguyệt Thiền lôi kéo Bùi Thiếu Khanh cho mình sử dụng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao? Mọi mọi nàng coi như phía trên cái miệng kia không thuyết phục được Bùi Thiếu Khanh, cũng còn có há miệng có thể cùng lên trận. Trung quy hiện tại Tề Vương danh tiếng chính giữa, tại có pháp diệt trừ Tề Vương trước, Khương gia nhất định phải củng cố xuống chính mình lực lượng, nhiều gia tăng trong tay mình tiền đặt cược. Nếu không nguyên bản vây quanh tại Bình Tây hầu phủ trung quanh phất cờ hò reo cỏ đầu tường môn chỉ sợ cũng muốn nhảy thuyền rồi. Những thứ này cỏ đầu tường không có gì trung thành có thể nói, nhưng bọn hắn quyền lực và ảnh hưởng lực là thật á. Khương gia mỗi chạy mất một cái người theo đuổi, thì tương đương với Tề Vương lực lượng lại mạnh một phần, vậy tương lai muốn đánh bại Tề Vương độ khó cũng càng lớn hơn một phần. Uy Viễn hầu phủ, Nạp Lan Ngọc Cẩn nhận được tin tức thì không khỏi thở dài. Cái này tiểu thúc tử thật là không bay thì thôi, nhất phi trùng tiên a, tuổi còn trẻ toàn dựa vào chính mình phong tước huyện tử, sinh thời phong hầu có hy vọng. Lấy Bùi Thiếu Khanh bày ra giá trị, hắn về điểm kia hoài nghi ngược lại thì không trọng yếu, dù là Bùi Thiếu Khanh cùng Uy Viễn hầu phủ không cùng, thế nhưng hắn xuất thân quyết định tại trong mắt người khác hắn cùng Uy Viễn hầu phủ là một cái chính thể, sau này có thể vì Uy Viễn hầu phủ mang đến lợi ích. Đợi ngày sau phu quân thừa kế công công tước vị, Bùi ra một môn đôi sau, ngẫm lại xem lại vừa là hiện hách bực nào. Hơn nữa nếu như hắn hoài nghi là chính xác, Bùi Thiếu Khanh thân phận thật có vấn đề, kia ngược lại còn là một chuyện tốt, bởi vì giả Bùi Thiếu Khanh cùng Bùi gia không có bất kỳ mâu thuẫn, có thể cùng hắn hòa hảo cơ hội lớn hơn. Nạp Lan Ngọc Cẩn trong lòng quyết định, hắn nhất định phải hiểu rõ Bùi Thiếu Khanh đến cùng phải hay không Bùi Thiếu Khanh. Hoa Hoa đột nhiên trong ngực nàng hài tử khóc, cắt đứt trong đầu hắn lan tràn ý niệm. Lại đói, ngoan ngoãn, không khóc không khóc, nương lập tức đút người bú sữa mẹ. Nạp Lan Ngọc Cẩn đội vàng thu hồi mờ ảo suy nghĩ, thở ra tấm lòng cho nhi tử cho ăn cơm ăn. Hắn tấm lòng thản nhiên, dung hòa rồi lớn mạnh. Bình Tây hầu phủ đang ở làm thơ, Khương Khiếu Vân đột nhiên cảm thấy rồi không thú vui, tiện tay bỏ lại trong tay bút lông thở dài, người so với người thật là tức chết người. Trơ mắt nhìn lúc trước rõ ràng không bằng chính mình ra hỏa đột nhiên nhất phi trùng thiên, chính mình không thành tựu được gì. Loại cảm giác này thật rất dày vò. Thật đáng chết ta, van cầu ngươi, không muốn lại lập công có được hay không? Ta thật không nhìn được loại sự tình này. Càng tức người là, Bùi Thiếu Khanh làm thi tác được cũng không tệ, hắn lại nào còn có tâm tư tiếp tục làm thơ đây. Mặc dù Khương Khiếu Vân ở trước mặt người ngoài cho thấy là một tấm vô dục vô cầu bẻ nát tâm tính, nhưng lấy hắn xuất thân, lại làm sao có thể không có điểm người sinh theo đuổi. Nội viện, Khương Nguyệt Thiền vẻ mặt tươi cười, là Bùi Thiếu Khanh mà cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng là cùng Quang Vinh có chỗ này. Trung quy xã hội hiện đại không ít khóa sắt bị chìa khóa vàng lái qua một lần sau chỉ là tại khóa miệng để lại một tầng kim vấn, liền cảm giác mình thân gia tăng lên, coi thường bình thường sắt chìa khóa, cảm thấy không bao giờ nữa phối mở chính mình. Mà hắn bị Bùi Thiếu Khanh như vậy trên đời ít thấy chìa khóa lái qua khóa. Đương nhiên là có tư cách cảm thấy đắc ý, nam nhân hội bởi vì ngủ thẳng tới rất xuất sắc nữ nhân mà đắc chí, giống như nữ nhân cũng sẽ như vậy. Lâm Xuyên Bá phủ, Chu Duệ đang bị cha ruột Lâm Xuyên Bá giẫm ở trên đất dùng roi co lại mấy liệt, mà hắn văn võ đều kém, căn bản không phản kháng được thân là Du Long cảnh hậu kỳ Lâm Xuyên Bá. Têu trời trách đất gào thét bi thương, a, cha ai cha ta, cha ruột a, Bùi huynh là ta huynh đệ, hắn tấn tức là vui chuyện, ngươi thế nào cũng phải đánh ta làm gì nha cha. Hắn không hiểu, tại sao cha ruột bãi chiều sau nói xong Bùi Thiếu Khanh tấn tức tin tức lại đột nhiên đặt ly trà xuống cầm lên roi tát mình. Rõ ràng hắn cái gì cũng không làm. Cái này đánh, quá oan uổng rồi, hắn không phục. Lão tử chính là muốn đánh. Thân là lão tử đánh nhi tử còn cần lý do sao? Lâm Xuyên Bá giận dâu tóc dựng lên hét, trong tay roi đều nhanh muốn xoay bốc khói. Cha ngươi bây giờ đánh ta đánh thắng được nghiện, nhưng ngươi có thể có lão ngày hôm đó a. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Mẹ hắn, còn dám uy hiếp ta. Vậy lão tử thì phải thừa dịp hiện còn ở đánh động tới ngươi một lần đánh đủ. A, cha ta sai lầm rồi. Cha cha. Ô kìa, Duệ Nhi cũng biết lỗi rồi, ngươi chẳng lẽ thế nào cũng phải đánh chết hắn mới hài lòng không? Chu Mẫu nghe hạ nhân hồi báo sau vội vã chạy tới quên nhủ trợ phu. Nương ngươi có thể tính tới, cha hắn điên rồi. Nhìn thấy cứu binh đến, Chu Duệ nhất thời là thở phào nhẹ nhõm. Lâm Xuyên Bá lạnh rên một tiếng, hắn không phải biết lỗi rồi, hắn chỉ biết là chính mình muốn bị đánh. Cha, ta bây giờ biết bản thân lập tức cũng sẽ không bị đánh. Chu Duệ ngẩng đầu lên nói một câu. Ba. Gào. Kinh thành phong tạm thời còn thổi không tới Thông Châu, càng thổi không tới Bùi Thiếu Khanh. Liễu Ngọc Hành bên gối gió thổi đến hắn bên hai. Tối nay hai người lại vất vả rồi một đêm. Công tử. Tóc hai bù xù không mảnh vải che thân, cả người trên dưới chỉ còn mở háng tất chân. Liễu Ngọc Hành giúp vào Bùi Thiếu Khanh trong ngực, trên mặt đỏ ửng chưa tán, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói: Ta Thiết Kiếm môn nội tình không bằng Thương Ngô môn, nhưng Thương Ngô môn đối công tử trung thành tuyệt không như ta Thiết Kiếm môn, công tử ước chừng phải xử lý sự việc công bằng. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hôm nay Thương Ngô môn Hàn Thanh Thành sai người cho Bùi Thiếu Khanh đưa tới một nhóm không thường gặp đồ cổ chân bảo cùng rất tốt gia thảo. Những thứ này đều là Thiết Kiếm môn không lấy ra được, Thiết Kiếm môn thậm chí càng dựa vào Bùi Thiếu Khanh phụ cấp. Hắn cảm thấy Thương Ngô môn dụng tâm hiểm ác. Có thể tưởng tượng được, sau này không chừng sẽ không ngừng dùng loại thủ đoạn này tới gánh lên công tử đối Thiết Kiếm môn bất mãn. Trung quy mọi thứ tiểu sợ so sánh. Yên tâm, một ít tục vật mà thôi, công tôn trưởng môn nhưng là đem gì ngươi đưa cho ta à, ngươi vị này không tỉ vết người ngọc, không thể so với Hàn trưởng môn đưa tới ngọc bản chân quý hơn. Bùi Thiếu Khanh đại thủ tại hắn trắng nón lại thấm mồ hôi trên da thịt rong ruổi, cười ha hả nói. Công tôn giật so với Hàn Thanh Thành thủ đoạn cao minh hơn nhiều. cũng so với Hàn Thanh Thành càng bỏ xuống được vốn ban đầu. Hàn Thanh Thành đưa đều là vật chết, mà Triệu Chỉ Lan cùng Liễu Ngọc Hành nhưng là có thể thời khắc giúp Thiết Kiếm Môn nói chuyện. Liễu Ngọc Hành nghe lời này trong lòng không được tự nhiên, trên mặt lại không có biểu lộ, công tử sẽ đùa bớt tiếp. Hơn nữa Liễu Di có đôi lời nói sai rồi, Thiết Kiếm Môn nội tình có thể so với Thương Ngô môn sâu, ta còn là lần đầu gặp phải sâu không thấy đáy. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng lộ ra cái hài hước đủ cười, trong lời nói có hàm ý nói. Liễu Ngọc Hành mặc dù coi như thân hình không cao, thế nhưng xem người không thể chỉ xem tướng mạo, sâu không lường được. A Liễu Ngọc Hành dây biết, ngượng ngùng không ngớt, mặt đỏ tới mang thai liếc hắn một cái. Công tử mời không cần thiết lại nói loại này mắc cỡ mà nói, duệ thiếp xấu hổ vô cùng. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh thấy nàng toát ra này tấm tiểu nữ nhi tư thái, không nhịn được cười to mấy tiếng. Liễu Ngọc Hành càng là ngượng ngùng, tâm trạng trở nên bằng phẳng sau lại quên. Công tử Minh chậm Lan Nhi trong phòng đi, ngươi vừa mới nạp hắn xuất giá cứ như vậy lạnh nhạt hắn mà nói, ta sợ nha đầu kia trong lòng có ý tưởng. Hắn cái làm sư nương cũng không thể ăn một mình, muốn cùng đệ tử cùng chung ngồi cưới. Bùi Thiếu Khanh hai ngày này tinh lực toàn bộ đều khơi thông tại Liễu Ngọc Hành trên người, không có cách nào cái này đoàn trang thành thục mỹ phụ nhân thật sự là quá đối với hắn cầu vị. So với Triệu Chỉ Lan cái loại này tiểu cô nương thú vị hơn nhiều. Thật tốt, tối mai phải đi. Bùi Thiếu Khanh là một khiêm tốn nạp dáng người, biết lắng nghe đáp ứng nói. So một lần ngươi và Lan Nhi người nào trước có bầu đi. Ô kìa, công tử ngươi thật đúng là xấu lắm. Đừng, mới làm xong tiếp còn không có giặt rửa đây. Không đáng ngại, mặc dù 10 triệu người, ta cũng hướng vậy. Dưới ánh đến, bên trong căn phòng chơi đùa âm thanh không ngừng. Ngoài cửa sổ, còn không có trở về Thiết Kiếm Môn, Công Tôn Giật tâm tình phức tạp, khe khẽ thở dài xoay người rời đi. Hắn cũng không biết mình tại sao phải liên tục hai tối cũng tới nghe góc tưởng, rõ ràng nghe mà nói trong lòng rất khó chịu, thế nhưng không tới nghe mà nói hội càng khó chịu. Thật may ngày mai chính mình phải trở về Thiết Kiếm Môn rồi. Đến lúc đó liền sẽ không còn có phiền não như vậy. Bất quá mới vừa Liễu Ngọc Hành cùng Bùi Thiếu Khanh đối thoại chứng minh hắn làm như vậy là đúng là đáng giá. Vậy liền đủ rồi. Hết thệ vì Thiết Kiếm Môn. Chớp mắt mấy ngày thời gian liền vội vã đi qua. Lặn lội đường xa thuộc châu vệ cuối cùng đã tới. Chương 208, bước đầu tiếp xúc, tin tức công bố. Chương 208, bước đầu tiếp xúc, tin tức công bố. Tình An vệ bách hộ chỗ nhà công bên trong, hảo muội muội Diệp Hàn Sương giúp vào Bùi Thiếu Khanh trong ngực, có thơ biết, thiếp giống như tỷ bà nghiêng vào ôm, đảm nhiệm quân lật chỉ chuẩn bị cung thương. Hai câu này ra từ Lý Tứ Duy thơ, hiển nhiên hắn không chỉ có biết làm thơ, lại vẫn là một cái âm luật đại gia. Đúng là Bùi Thiếu Khanh. Chỉ là trong lòng ngực của hắn ôm chi này tỷ bà hơi lớn, cho nên bắn lên đến vậy có chút độ khó. Tốt tại là một tên xuất sắc âm nhạc gia, Bùi Thiếu Khanh am hiểu sâu đàn tỷ bà kỹ xảo, ngón tay tung bay giống như ong múa, tấu lên một nhánh nguyện chuyển động lòng người bài hát. Lộc cộc đi nghe tiếng bước chân, sắc mặt đỏ tươi hồng Diệp Hàn Sương đội vàng đem làn váy hất đi xuống, di chuyển cối xay giống như cái mông đầy đặn theo Bùi Thiếu Khanh trong ngực đứng dậy, đứng tới phía sau hắn bày ra một bộ cự người ngoài ngàn dặm lãnh cảm khuôn mặt. Đại nhân, một tên tính an vệ vào bên trong hành lễ. Bùi Thiếu Khanh cầm lấy một trương khăn lụa ung dung thong thả lau qua tay, nhàn nhạt hỏi một câu, chuyện gì? Tới thật không phải lúc, thiếu chút nữa liền bỡ đê. Bên ngoài có nhất thuộc châu vệ tiểu tướng, xưng phải phụng thuộc châu vệ chỉ huy sứ mệnh lệnh tới cầu kiến ngài. Ồ, mau mau xin mời. Bùi Thiếu Khanh nhất thời tinh thần chấn động, đem khăn lụa tiện tay trả lại cho Diệp Hàn Sương. Diệp Hàn Sương đưa tay tiếp lấy, cảm thụ phía trên dịu dàng, đỏ mặt đem nhét vào ngực mình. Phải, thuộc hạ lập tức ứng tiếng mà đi. Không lâu lắm, đầu tiên một trận giáp mảnh nhỏ va chạm, tiếng va chạm thanh âm trước truyền vào tai, sau đó một tên người khoác khôi giáp màu đen thanh niên võ tướng sải bước vào bên trong, ôn quyền hành lễ nói, thuộc châu vệ bách hộ Dương Lâm gặp qua Bình Dương Nam. Dương bách hộ, ngươi không nóng không mệt mỏi sao? Bùi Thiếu Khanh đánh giá trên người hắn khôi giáp hiếu kỳ hỏi. Dương Lâm trên mặt biểu hiện đột nhiên cứng đờ. Trọng yếu chẳng lẽ không phải ta đây thân rất tuấn tú sao? Hắn sát mặt nghiêm nghị nói, thân là đại chu tướng sĩ, hành quân bên ngoài theo lý khoác giáp, biểu dương uy phong lấy tráng ta triều đình uy danh, an ta đại chu lòng dân. Vậy ngươi không nóng sao? Không mệt mỏi sao? Bùi Thiếu Khanh theo dõi hắn kia thân đẹp trai thiết giáp lập lại một lần. Dương Lâm, ngươi mẹ hắn thật đúng là khó chơi a. Mệt mỏi, nhiệt. Hắn buồn bực khó chịu đáp. Bùi Thiếu Khanh cuối cùng hài lòng. Dương Bách Hộ mau mau mời ngồi vào, Thục Châu vệ đã đến nơi nào? Lấy giáp cho người, bất tiện nhập tọa, ta đứng là được. Dương Lâm lắc đầu một cái, sau đó mới trả lời Bùi Thiếu Khanh vấn đề, Thục Châu vệ đã tới Thông Châu thành bên ngoài Phượng Hoàng Sơn, chính tại chỗ hạ trại, chỉ huy sứ mệnh tại hạ tới hướng Bình Dương Nam bẩm báo, thuận tiện mời Bình Dương Nam đi đại doanh một hồi, thương lượng đủ loại chi tiết. Được, hiện tại thì đi đi. Bùi Thiếu Khanh lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Hàn Sương ý theo dập quân đuổi theo. Dương Lâm không nhịn được nhiều phủi Diệp Hàn Sương hai mắt. Hắn chưa từng thấy qua cao to như vậy, như thế nóng bỏng nữ nhân, đi lên đường tới ngực đều không ngừng rung động. Nói cho đúng hắn sẽ không gặp qua mấy người nữ nhân. Diệp Hàn Sương cảm nhận được sau trở về nhìn hắn một cái. Hắn nhanh chóng nghiêng đầu, khuôn mặt phạch một cái đỏ bừng. Diệp Hàn Sương nhếch miệng lên, "A, tiểu sử nam." Dương Lâm thở ra một hơi bước nhanh đuổi theo hai người, hơn nữa cúi đầu, bởi vì ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy Diệp Hàn Sương tròn vòng mông, khiến hắn rất ngượng ngùng. Mà chờ nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh hát tướng quân sau, hắn càng là thèm chảy nước miếng, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Bình Dương Nam thật là may mắn một đời, rõ ràng liền so với chính mình lớn hơn không quá 2 tuổi, cũng đã có chính mình mong mà không được tước vị cùng thần câu, cùng với nữ nhân. Bùi Thiếu Khanh cũng không cuống cuồng, ngồi trên lưng ngựa chậm ung dung tiến lên, Dương Bách Hộ năm nay năm tháng bao nhiêu? Hắn nhìn tiểu tử này không lớn, hơn nữa còn là một giữ mình trong sạch người đàng hoàng, nếu không không đến nỗi nhìn lén Dương muội bị phát hiện sau liền đỏ mặt. Ngược lại ý thấy, đầu năm nay bình thường tới nói làm lính cái nào không phải thân kinh bách chiến. Đủ loại trên ý nghĩa thân kinh bách chiến, trung quy khô là nguy hiểm cao sống, không nắm chặt hưởng thụ, không chừng vừa lên chiến trường sẽ trễ.
19. Dương Lâm đơn giản luôn ý hai đáp.
Bùi Thiếu Khanh có chút kinh ngạc, 19 tuổi cũng đã là trong quân bách hộ, Dương Bách Hộ chắc hẳn nhất định có chỗ hơn người, hơn nữa lập được không ít chiến công chứ. Dương Lâm nghe lời này trong nháy mắt mặt đỏ lên. Nếu như không là biết rõ Bùi Thiếu Khanh không nhận biết hắn mà nói, thậm chí hoài nghi đối phương cố ý giễu cợt chính mình. Dương Bách Hộ theo ta nói một chút nhìn một chút, ta còn không có lên qua chiến trường đây. Bùi Thiếu Khanh hiếu kỳ nói. Dương Lâm ấp a ấp đúng đạo, ta cũng không có. Bùi Thiếu Khanh kinh nghi bất định đánh giá hắn, trực tiếp làm liền hỏi một câu, cha ngươi là người nào? Gặp mặt hỏi trước cha, nhị đại giao hữu phép tắc. Thục Châu vệ chỉ huy sứ. Dương Lâm nhỏ như mỗi âm thanh đắc câu, tựa hồ là cảm thấy cái này rất mất thể diện, rất mắc cỡ, nắm chặt dây cương đốt ngón tay bắt đầu bật màu. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Dương Lâm nghe vậy càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bùi Thiếu Khanh thấy vậy lắc đầu một cái, người tuổi trẻ vẫn là tuổi quá trẻ, không trải qua xã hội đánh đập, quả nhiên đem này coi là xỉ nhục, không biết bao nhiêu người hâm mộ hắn đây. Dương huynh không cần như thế, mọi người đều là hưởng thụ cha chú dư âm thôi, nếu không phải cha ta là Uy Viễn Hầu trấn Bắc đại tướng quân, ta cũng không thể tuổi còn trẻ liền phong tước a. Bùi Thiếu Khanh giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ an ủi. Không giống nhau. Dương Lâm lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói, "Bình Dương Nam ngươi ơi chào, thái khách khí, ta nghe lấy đều không lọt ai, xưng Bùi huynh." Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói, "Nhìn, đây chính là ngươi có tốt cha chỗ tốt." Dương Lâm sửng sốt một chút tiếp tục nói, "Bùi huynh ngươi cuối cùng là dựa vào chính mình nhiều lần công lớn, mới có hôm nay thân phận, nhưng ta nhập ngũ tới nay liền phỉ đều không diệt qua một lần, rất nhiều tướng sĩ đổ máu hy sinh ngay cả một tiểu kỳ đều không được, mà ta theo con của bọn họ không sai biệt lắm tuổi tác cũng đã là bách hộ, để cho ta trong lòng khó an a. Vậy ngươi phải đi làm việc à, chỉ cần ngươi thật sự rõ ràng làm việc, lập công, vậy ngươi bây giờ đoạt được liền đều là có được." Bùi Thiếu Khanh khích lệ nói. Dương Lâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Cha ta luôn nói binh sự hung hiểm, vô luận hành động gì, tổng đem ta giữ ở bên người, sau chuyện này đem ta tên ra đến công lao bộ lên là được, ta muốn làm việc cũng làm không được a." Đứa bé này xác thực ra đời không lâu, theo Bùi Thiếu Khanh lần đầu tiên gặp mặt thì có thành thật với nhau ý tứ. Dương Chỉ Huy dùng cũng là thái thương yêu ngươi. Bùi Thiếu Khanh chỉ có thể an ủi, luôn sẽ có cơ hội. Dương Lâm lắc đầu một cái, không có trả lời. "Đúng rồi, Thục Châu vệ bên trong có thể có hai cái kêu Triệu Tuấn cùng Trần Ân Thiên Hộ." Bùi Thiếu Khanh đổi đề tài. Dương Lâm kinh ngạc nói, "Bùi huynh nhận biết Triệu Thiên Hộ cùng Trần Thiên Hộ sao? Lần này bọn họ cũng tới." Nghe một tên có người nhắc qua, Bùi Thiếu Khanh thuận miệng qua loa lấy lệ một câu lại hỏi, "Hai người này như thế nào?" Hắn an bài ra ngoài điều tra hai người, người đã sớm mang về tin tức, còn muốn nghe một chút Dương Lâm cái nhìn. "Đều có vạn phu không làm chi dũng, hẳn là đi biên quân ra sức vì nước, ở lại Thục Châu vệ quả thực là có chút khó tải." Dương Lâm trong mắt mang theo hướng tới vẻ đạo. Hiển nhiên, hắn liền muốn đi biên quân. Trẻ tuổi tướng sĩ luôn là khát vọng thành lập chiến công. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng cho hắn vẽ một bánh, "Dương huynh có ý đó, ngày khác ta theo cha ta xách đẩy miệng đi." "Thật không?" Dương Lâm nghe vậy vui mừng quá đỗi. Mặc dù cha hắn không nỡ bỏ thả hắn ra ngoài mạo hiểm, nhưng nếu đúng như là Uy Viễn Hầu tự mình bảo người, cha hắn coi như 10.000 cái không thôi, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Dương Lâm đã tại ảo tưởng tự mình ở Bắc Cương rong ruổi chiến trường, nhiều lần chiến công, vinh quang về quê hình ảnh. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm gật đầu một cái, "Ừ, chỉ là sợ Dương huynh vạn nhất có cái bất trắc, Dương Chỉ Huy dùng sau này sẽ được ghi hận với ta, vậy cũng không tốt. Chúng ta Nam Nhi liền phải làm ra ngựa bọc thây chết trận các chàng." Dương Lâm khí thế bừng bừng, hưng phấn không thôi nói, "Bùi huynh yên tâm, nếu thật là có thể đi Bắc Cương hiệu lực, ta nhất định sẽ sớm lưu lại di thư cho ta cha, ta nếu là có cái bất trắc, hắn tổng không tốt vi phạm chết đi nhi tử ước nguyện đối với ngươi tâm tổn ghi hận." Nhìn lấy hắn bộ dáng này, Bùi Thiếu Khanh trong lòng hơi xúc động, có lẽ lúc này mới người tuổi trẻ phải có dáng vẻ đi, mà không giống hắn đầy đầu quyền lực tính toán. Dương Minh thành khẩn báo quốc chi tâm, để tại hạ vạn phần bội phục. Bùi Thiếu Khanh ôm quyền, sau đó lại sinh kiên quyết đề tài kéo trở lại, "Không biết Trần Thiên Hộ cùng Triệu Thiên Hộ rất có dũng lực ở ngoài, làm người như thế nào?" Hắn như vậy thẳng thắn hỏi do, có lẽ sẽ nhường có vài người đem lòng sinh nghi, nhưng đối với Dương Lâm tới nói vừa vặn. Hai người quan hệ cứ tốt, thế nhưng tính cách nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Trần Thiên Hộ trầm mặc ít nói, thích vùi đầu làm việc, đối thuộc hạ quản giáo nghiêm nghị sau khi lại thập phần thương cảm thuộc hạ, nhưng bất kính quyền quý. Triệu Thiên Hộ tính cách nhảy ra luôn có kinh người chi ngữ, kính quyền quý sĩ tộc, đối thuộc hạ nghiêm nghị đến chỉ trích gắt gao mức độ. Dương Lâm không có gì tâm cơ, đối Bùi Thiếu Khanh biết gì nói đó, biết gì nói đó. Bùi Thiếu Khanh cười nói, "Như vậy hai người có khả năng chơi đùa đến cùng đi, cũng là một món chuyện tốt. Người nào nói không phải sao?" Dương Lâm lắc đầu một cái, sau đó hỏi tới gần đây nghe nói một chuyện, "Bùi huynh ngày gần đây lại diệt rồi cái Huyền giáo nghịch tặc phân đà, trả đòn lôi sát rồi một cái Hồng Ma hung thi. Có thể nói một chút sao?" Tin nhảm tiểu là như này chuyển tới, dân gian đều đang đồn Bùi Thiếu Khanh hội chiêu lôi, có một tay ngự lôi thuật. Chuyện này nói rất dài dòng, hai người trong lúc tán gẫu, rất nhanh thì đến địa phương. Loại trừ hoàng cung cấm quân bên ngoài, đây là Bùi Thiếu Khanh xuyên qua tới lâu như vậy lần đầu nhìn đến quân chính quy. Thi hành nhiệm vụ tuần tra sĩ tốt có giáp, đi đi lại lại ở giữa lá giáp hoa lạp lạp văng rồi, còn lại sĩ tốt cũng cởi khôi giáp đang ở đốn tuổi xây cất nơi trú quân, theo trên lưng ngựa liếc nhìn lại người ta tấp nập, cơ hồ là không thấy phần cuối. Mà theo Dương Lâm nói, Thục Châu vệ chỉ tới rồi hơn 7.000 người, cũng đã đầy khắp núi đồi đều là, không dám tưởng tượng mấy trăm ngàn đại quân lại nên như thế nào cảnh tượng. nhưng Bùi Thiếu Khanh trong lòng đều có loại dẫn binh chinh chiến cắt tràng xung động, bất quá rất nhanh hắn tiểu đánh tiêu mất cái ý niệm này, biết rõ mình không phải là khối này, cũng đừng vì thỏa mãn chính mình nhất thời hào khí đi hại người. Chiến trường cũng không giống như quan trường, so với quan trường càng hung hiểm gấp trăm lần, không đánh lại là thực sự không đánh lại, không phải dựa vào một ít thông minh vật hoặc âm như quỷ kế là có thể lấy được thắng lợi. Hắn người này ưu điểm lớn nhất chính là tự biết. Đi tới trung quân đại trướng, Bùi Thiếu Khanh tung người xuống ngựa đi theo Dương Lâm đi vào, trong phút chốc, trong màn hai bên mười mấy tên hán tử liền đồng loạt nhìn về phía tới bọn họ. "Cha, Bình Dương Nam tới." Dương Lâm nói. "Trong quân đội muốn xứng chức vụ." Lên đầu, tuổi gần 40 tuổi, vóc người dũng mãnh Dương Quang vừa nói người đã cung kính đứng dậy chào đón, "Bình Dương Nam lễ độ." Gặp qua Bình Dương Nam, hai bên mười mấy vị thiên hộ cùng phó thiên hộ cũng rối rít đều đứng dậy ôm quyền hành lễ. Mặc dù đã sớm biết Bùi Thiếu Khanh trẻ tuổi, cũng có chuẩn bị tâm tư, nhưng tận mắt nhìn thấy sau, tại chỗ chúng tướng sĩ đều vẫn là kinh ngạc ở đây, lại tâm tình phức tạp. Bùi Thiếu Khanh đáp lễ, Dương Chỉ Huy dùng, chư vị tướng quân lễ độ, xem như đem bọn người trông. Bình Dương Nam mời ngồi. Dương Quang chỉ cái ghế. Bùi Thiếu Khanh đi tới ngồi xuống. Những người khác cái này cũng mới lần nữa ngồi xuống. Dương Quang đánh giá Bùi Thiếu Khanh, vẻ mặt tươi cười nói, không hổ là tướng môn hộ tử, Bình Dương Nam thật là tuấn tú lịch sự à, vừa mới vào Thông Châu liền lại nghe nói Bình Dương Nam lai xây công mới, thật là thật đáng mừng. Cùng vui cùng vui, Thục Châu vệ lần này tới Thông Châu cũng nên mang theo công mà về. Bùi Thiếu Khanh cười nói đạo. Hắn lời này vừa ra, trong màn tất cả mọi người đều không khỏi ngồi thẳng người, trong thánh chỉ cần bọn họ tới Thông Châu phối hợp Bùi Thiếu Khanh làm việc, không nói là chuyện gì. Dương Quang hỏi, xin thỉnh giáo Bình Dương Nam, ta Thục Châu vệ lần này tới Thông Châu đến cùng vì chuyện gì? Vây núi. Bùi Thiếu Khanh đơn giản luôn ý hai đạo. Vây núi. Chẳng lẽ là muốn trừ phiến loạn? Phượng Hoàng Sơn Thạch Phá Thiên, còn không có vào Thông Châu liền nghe nói qua này nhân đại tên, chẳng lẽ là diệt hắn? Nhưng này cũng không cần điều chúng ta tới chứ. Trong màn mọi người trố mắt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi. Cũng im miệng. Dương Quang trách mắng một tiếng, nhìn Bùi Thiếu Khanh hỏi, không biết như thế cái vây núi pháp. Tại Phượng Hoàng Sơn bên trong có tu sĩ đạo phủ. Bùi Thiếu Khanh một câu nói này, lại để cho bên trong lều có sôi sùng sục. Gì đó? Trong núi này có tu sĩ đạo phủ. Ta hiểu được, bệ hạ là điều chúng ta tới vây Phượng Hoàng Sơn, sau đó phái người tìm tu sĩ này đạo phủ. Vậy làm sao không trực tiếp nhường chúng ta đi tìm đây? Chư vị nghe xong nói xong. Bùi Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, đám này làm lính thật là không có quy củ. Lại dám cắt đứt hắn nói chuyện. Dương Quang trên mặt có chút ít không nhịn được, một cái tát vỗ vào trên bàn giải, đều an tĩnh, nghe Bình Dương Nam nói. Trong màn tạp âm này mới dần dần biến mất. Bản quan được đến một nhánh trận kỳ, chứng minh này Phượng Hoàng Sơn bên trong khả năng có tu sĩ đạo phủ, cho nên muốn đem tin tức này thả ra ngoài, cũng đem Sơn vây lại, nhường cố ý người mua vé vào cửa vào bên trong tìm cơ duyên, bán vé vào cửa đoạt được vừa vặn phong phú quốc khố. Bùi Thiếu Khanh đơn giản giảng thuật. Mọi người tại đây theo cảnh thái đế giống nhau, cũng là lần đầu gặp loại này thao tác, ngộp bức, coi như người trời. Có thể đã có tu sĩ đạo phủ, Bình Dương Nam sao không độc chiếm cơ duyên? Có người không nhịn được hỏi một câu. Những người khác dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn lấy hắn. Con dùng hỏi, nhất định là tìm không tìm được, các thậm chí đều không xác định trong núi đến cùng có hay không tu sĩ đạo phủ, cho nên mới ra hạ sách này kiếm một món tiền. Bình Dương Nam thật mẹ hắn là một thiên tài a, không trách có thể đòi bệ hạ thích đây. Bùi Thiếu Khanh đường đường chính chính nói, bây giờ tiên đạo đoạn tuyệt, chính là tìm tới tu sĩ động phủ cũng không có thể trường sinh bất lão, còn không bằng mượn cơ hội này phong phú quốc khố là bệ hạ phân ưu, chuyện này như thành, chư vị đều là quân phân ưu bể tôi có công, làm đơn giản tại đế tâm. Lời này tất cả mọi người biết, từ xưa tới nay có thể cho hoàng đế kiếm tiền nhân hoàng đế đô tuyệt sẽ không để cho thua thiệt. Bọn họ ngàn dặm xa xôi theo Lương Châu đến Thông Châu, cho dù là không có công lao, cũng có khổ lao. Là quân phân ưu chính là việc nằm trong phận sự, ta Thục Châu vệ trên dưới đảm nhiệm Bình Dương Nam sai khiến, không biết là ngày nào bắt đầu vây núi. Dương Quang nói năng có khí phách nói. Bùi Thiếu Khanh không nhanh không chậm đáp, Thục Châu vệ lặn lội đường xa mới tới Thông Châu, hôm nay lại phải cả đêm hạ trại, khá là mệt mỏi, trước nghỉ ngơi hai ngày, ta sẽ sai người đưa chút ít heo dê bị lão quân đội, ăn uống no đủ, ngày thứ ba bắt đầu vây núi, cụ thể như thế vây, từ Dương Chỉ Huy dùng nắm chặt, tốt nhất có thể phòng ngừa đục nước béo cò người. Bất quá vây núi có thể chờ hai ngày sau đó, nhưng dưới mắt liền muốn tổ chức nhân thủ bắt đầu tuần sân rồi, bởi vì chuẩn bị cho ta hôm nay liền đem tin tức thả ra ngoài, cân nhắc đến truyền bá cần thời gian, tin tức thả càng sớm càng tốt. Không chỉ truyền bá cần thời gian, đều đạo nhân mã nhận được tin tức theo các nơi chạy tới Thông Châu cũng cần thời gian. Bản quan liền thay Thục Châu vệ tướng sĩ đa tạ Bình Dương Nam rồi. Dương Quang đứng dậy chỉnh trọng chuyện lạ xá một cái. Bùi Thiếu Khanh vội vàng đáp lễ, chỉ huy sứ quá khách khí, Thục Châu vệ ngàn dặm xa xôi tới, ta là chủ nhà tổng không có thể cho các ngươi nói bụng làm việc. Mời Bình Dương Nam yên tâm, ta hôm nay liền tự mình mang người tha Phượng Hoàng Sơn một tuần điều tra địa hình, định ra vây núi quy tắc chi tiết. Dương Quang sau khi ngồi xuống cam kết. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm một chút, Dương chỉ huy dùng khắp nơi tự thân làm, vậy tất nhiên là không sơ hở tí nào. Đại nhân, đồ nhắm đã chuẩn bị xong. Nhưng vào lúc này một tên quan quân trẻ tuổi đi vào báo cáo. Dương Quang nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh đạo, trong quân vật liệu không thể so với trong thành sung túc, tại hạ hơi chuẩn bị rượu bạc, Bình Dương Nam nếu không phải ghét bỏ lời còn mời rời bước cộng ẩm. Có thể cùng chư vị trong quân hảo hán không say không nghỉ chính là tại hạ vinh hạnh, cầu cũng không được, ngày mai chư vị vào thành ta lại cẩn thận tận tình địa chủ. Bùi Thiếu Khanh một cái đáp ứng, đứng dậy giơ tay lên nói, chỉ huy sứ mời. Bình Dương Nam mời. Mọi người cười cười nói nói đi tới một chỗ khác quân trướng. Bên trong đã chuẩn bị rồi mấy bàn tiệc rượu. ngồi xuống chỗ của mình sau uống từng ngụm lớn tiểu ngoạ miếng thịt lớn. Lâm Nhi mau tới kính Bình Dương Nam một ly, "Bình Dương Nam, đây là quyền tử, mặc dù cùng ngươi năm tháng sắp xỉ nhưng bản sự sai ngươi rất nhiều, mong rằng ngươi chỉ điểm nhiều hơn." Dương Chỉ Huy dùng, "Ta cùng với Dương huynh mới gặp mà như đã quen từ lâu, lại tới lúc liền trò chuyện với nhau thật vui, nếu là sau này có thích hợp cơ hội, tại hạ nhất định sẽ không quên Lâm huynh." Dương Lâm cảm giác rất ngượng ngùng, tuổi không sai biệt lắm Bùi Thiếu Khanh đã công thành danh thoại, mà hắn còn muốn bị phụ thân giống như giới thiệu vạn bối giống nhau giới thiệu cho đối phương. Bùi Thiếu Khanh giơ ly rượu nhìn vòng quanh một vòng, không biết Triệu Tuấn cùng Trần Ân hai vị thiên hộ có thể tại trong bữa tiệc. Triệu Tuấn cùng Trần Ân hai mắt nhìn nhau một cái, đều có chút ngượng bức đứng lên, Bình Dương Nam có gì chỉ giáo? Những người khác cũng nghi ngờ nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Đường về lên không ít nghe Lâm huynh nói hai vị là có vạn phu không làm chi dũng hảo hán, tận mắt nhìn thấy quả thật là uy mãnh không ngớt, ta mời nhị vị. Bùi Thiếu Khanh đánh giá hai người, Trần Ân cùng Triệu Tuấn bóc người cũng cao lớn khỏe mạnh, Trần Ân tướng mạo ôn hòa ánh mắt ác liệt, mà Triệu Tuấn ngũ quan hung thần ác sát như có hóa không ra lệ khí. Vừa nhìn thì phải là dám đánh dám giết manh tướng. Hai người không nghĩ đến duy chỉ có mình bị Bùi Thiếu Khanh nhìn với con mắt khác, đắc ý sau khi cũng có chút buồn bã, Trần Ân không có mở miệng, Triệu Tuấn vội vàng mang theo mấy phần lấy lòng nâng ly nói, Bình Dương Nam quá khen, Thục Châu vệ bên trong đều là hảo hán, ta hai người bất quá bình thường, mời. Ba người đồng thời uống một hơi cạn sạch. Tiểu lượng giỏi, rót đầy. Dương Quang vỗ tay cười nói, hôm nay muốn uống cái tận hứng. Cơm nước no nê sau Bùi Thiếu Khanh cáo từ rời đi, từ đầu đến cuối không cùng Triệu Tuấn cùng Trần Ân quá nhiều trao đổi. Tiếp lấy Trần Ân mấy người cũng trước sau rời sân. Trong màn chỉ còn giữ lại Dương gia phụ tử. Cha, ngài vẫn tốt chứ? Uống miếng trà. Dương Lâm sợ cha say đến thái hung, rót cho hắn một ly trà. Chút rượu này còn không hạ nổi cha ngươi. Dương Quang lơ đễnh, Lâm Nhi ngươi cảm thấy Bình Dương Nam như thế nào? Phong thái chắc tuyệt, có anh hùng khí khái, lệnh nhi tử ta tự tì mặc cảm. Dương Lâm xấu hổ nói. Hơn nữa còn tiền đồ vô lượng. Dương Quang bổ sung một câu, giao phó đạo, thoạt nhìn Bình Dương Nam đối với ngươi rất có hảo cảm, sau này phải nhiều nhiều cùng với qua lại. Nhi tử nhớ kỹ. Dương Lâm cung kính đáp. Trở về bách hộ chỗ sau đó, Bùi Thiếu Khanh liền tự mình động thủ viết chương báo cáo, nói do tại Phượng Hoàng Sơn phát hiện trận kỳ một chuyện, cũng lời nói chuẩn xác nói Phượng Hoàng Sơn bên trong nhất định tồn tại tu sĩ đạo phủ, chỉ là chính mình không tìm được. Cho nên bây giờ đặc biệt thiên hạ hào kiệt tới tìm bảo. Bất quá vì phòng ngừa gì đó dạng không đứng đắn cũng lẫn vào đến, cho nên bảy ngưỡng cửa, Phượng Hoàng Sơn đã bị quân đội bao vây, sở hữu tầm bảo người trước phải đến bách hộ chỗ hoa nhất ngàn lượng bạch ngân mua vé vào cửa, bằng vé vào sân. Dám can đảm trốn bé người, làm cả nước truy nã. Phượng Hoàng Sơn cửa vào mở ra thời gian định tại tháng sau trung tuần, có gần nửa tháng thời gian, đã đầy đủ đại chu biên giới các nơi võ giả chạy tới Thông Châu hội họp. Viết xong sau Bùi Thiếu Khanh kiểm tra một lần, xác định không thành vấn đề, liền kêu Trần Trung Nghĩa tìm người dán ra ngoài. Đại nhân này đây là thật sao? Trần Trung Nghĩa cầm lấy báo cáo khiếp sợ không thôi đạo. Coi như Thông Châu sinh trưởng ở địa phương người địa phương, quả thực không nghĩ đến chính mình quả nhiên mắt nhìn Bảo Sơn không tự biết. Ừm. Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, theo trong nhận chứa đồ xuất ra trận kỳ, nhẹ nhõm nói, tại báo cáo phía dưới dán chặt thành tường bảy cái bàn, chi này trận kỳ liền để ở nơi đó biểu diễn, an bài hai cái tiểu kỳ ngày sinh hoạt đội đêm thay phiên giá trị cương vị trông chừng, bạn không được có mất. Hắn cũng không sợ trận kỳ bị người đoạt. Đồ chơi này bản thân cũng không có gì giá trị. Ti chức tuân lệnh. Trần Trung Nghĩa đáp một tiếng sau liền bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy trận kỳ. Bùi Thiếu Khanh lại lên đạo, phái năm cái tiểu kỳ đội lao tới cái Thục Châu các nơi đem tin tức truyền đi. Chỉ cần tin tức này tại Thục Châu truyền ra, vậy thì hội giống như bệnh độc giống nhau, nhanh chóng khuyết tán lan tràn ra. Trần Trung Nghĩa lần nữa kêu, phải đại nhân. Theo báo cáo dán đi ra, Thông Châu thành bên trong dân chúng cùng võ giả cũng một mảnh xôn xao, nghị luận sôi nổi. Phượng Hoàng Sơn bên trong lại có thần tiên độc phủ. Bùi đại nhân thật là lòng dạ rộng rãi, lại đem tin tức này công bố ra cho người trong thiên hạ cùng chung. Khó nói, không phải là muốn lừa gạt tiền chứ? Đánh rắm. Bùi đại nhân là bậc nào quang minh trồng chất hoa dụng hùng nhân vật, há lại sẽ khô loại này hèn hạ vô sỉ chuyện. Huống chi trận kỳ bày ở nơi nào chứ? Lại nói quân đội đều tới, có thể thấy Phượng Hoàng Sơn tuyệt đối có hàng. Bùi Thiếu Khanh một chương báo cáo, tựa như ném vào bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn, kích thích ngàn thước sóng lớn. Huyện nha bên trong nhà, Mã trưởng quỹ nhìn Vương huyện lệnh không tưởng tượng nổi nói, đa chủ, không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh được đến trận kỳ sau vậy mà làm như vậy vừa ra. Ta cũng không nghĩ đến hắn quả nhiên sẽ đem chuyện này công bố ra. Vương huyện lệnh lắc đầu một cái, sau đó trầm giọng nói, lập tức viết thư hướng trụ sở chính hồi báo đi. Ừ. Đáng thương Mã trưởng quỹ bị giảo hoạt nhỏ lên tổ chức đùa bỡn ở bàn tay mà không biết, gật đầu kêu.